Chương 2227, Liệt Nhật Thần Thể. Chương 2227, Liệt Nhật Thần Thể. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi, lại không thể làm cái gì. Vân Tiêu Tông cho dù xuống dốc, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Một cái thiếu chủ liền có thể có võ hoàng cảnh thực lực, đủ để nhìn ra Vân Tiêu Tông thực lực tổng hợp có lẽ cũng không so Thần Vũ Cung hoặc là Tử Vũ Kiếm phái yếu. Cầu tạp phái, bổn thiếu chủ hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Ngai thiếu chủ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tuần tự hai lần bị Tần Diệp đập bay, như thế vô cùng nhục nhã, há có thể nén lớn giận? Phải biết, hắn lúc đầu như thế cao điệu là muốn vì chính mình dựng danh, hiện tại ngược lại trở thành thằng hề, cái này khiến hắn còn thế nào nhẫn? Chỉ có giết Tần Diệp mới có thể rửa sạch hắn xỉ nhục. Cho dù Tần Diệp có chút thực lực, hắn cũng không sợ hãi, tựa như ai không nắm chắc bài giống như. Khoác lác ai không biết nói. Tần Diệp khinh miệt gõ gõ đầu ngón tay, nói ra, nói với ta khoác lác người, hiện tại mộ phần có đều có ngươi cao. Đúng rồi, ngươi nên may mắn con người của ta thiệt lương, nguyện ý cho ngươi cơ hội, đưa ngươi bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra, nếu không lần tiếp theo cũng không phải là đợi bay, mà là thần hồn câu diệt. Tạp thoái, hôm nay bổn thiếu chủ chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Ngai thiếu chủ nghe Tần Diệp lời nói này, lập tức giận dữ hét. Thiên Ngai thiếu chủ thật nổi giận, chưa bao giờ có tức giận như thế. Năm đó tranh đoạt thiếu chủ chi vị lúc, có cái sư minh muốn ám hại với hắn, hắn đều không có tức giận như thế qua. Hắn thừa nhận Tần Diệp thật chọc giận hắn. Với anh, trong một chớp mắt, Thiên Ngai thiếu chủ phảng phất dẫn động cửu thiên liệt nhật, kim diễm sôi trào, từ liệt nhật bên trong hạ xuống vô tận bằng dược, rơi tới trên người hắn. Tương đạo hỏa diễm đột nhiên hiện lên ở quanh người hắn, để toàn thân hắn trở nên kim hoàng, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn như là một tòa kim điêu. Liệt Nhật Thần Thể. Nhìn thấy Thiên Ngai thiếu chủ hóa thành hoàng kim chiến thần, có người nhận ra đây là Liệt Nhật Thần Thể, là một loại phi thường cường đại thể chất. Không ít người cho dù là hai mắt cảm giác nhói nhói, cũng không nỡ rời ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ngai thiếu chủ. Cái này Liệt Nhật Thần Thể cũng không là bình thường thể chất, cực kỳ hiếm thấy, vạn năm có, nghĩ không ra hôm nay liền xuất hiện một cái. Đương Thiên Ngai thiếu chủ động bộc lộ ra Liệt Nhật Thần Thể, cái này khiến Chu Vi xem võ tu khiếp sợ không thôi. Liệt Nhật Thần Thể, chắc không được cái này Thiên Ngai thiếu chủ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, Vân Tiêu Tông nội tình quả nhiên là kinh khủng. Một vị râu tóc bạc trắng võ tôn tự lẩm bẩm, thanh âm khẽ run, trong mắt tràn đầy nóng rực, nếu như lão phu có thể có này thể chất, có lẽ đã sớm là võ thánh. Hắn mặc dù đã là võ tôn, nhưng là số tuổi không nhỏ, đối với đột phá đến võ hoàng, đã không có bao lớn hy vọng, lần này theo tông môn mà đến, chính là hy vọng có thể có chút kỳ ngộ, để hắn đột phá đến võ hoàng. Vô luận là xuất thân môn phái nào, kế tục gì đạo, phàm là chỉ cần là võ tu, ai không hy vọng mình có thể có cái cường đại thần thể. Một cái cường đại thể chất, không chỉ có trợ ở tu luyện, hơn nữa còn có trợ ở chiến đấu. Nếu như ta thể chất cũng là Liệt Nhật Thần Thể, có lẽ liền có thể cùng Tần Diệp đụng tới đụng một cái. Nhiếp Ưu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Ngai thiếu chủ, ánh mắt bên trong tràn đầy thèm nhỏ dãi. Liệt Nhật Thần Thể vừa ra, kia họ Tần chỉ sợ chống đỡ không được. Có một số người mắt thả dị sắc, hương phấn thầm nghĩ. Thiên Ngai thiếu chủ tế ra Liệt Nhật Thần Thể về sau, chắp tay đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống Tần Diệp, lần nữa tràn đầy tự tin. Liệt Nhật Thần Thể không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, mà lại đối với chiến đấu đồng dạng có tác dụng, cũng không phải những cái kia rác rưởi thể chất. Lúc này, hắn đã có 10 phần lòng tin có thể chiến thắng Tần Diệp, cho dù là võ thánh xuất thủ, hắn cũng tin tưởng vững chắc mình có thể thoát thân. Hừ. Thiên Ngai thiếu chủ cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống, tiếng như hàn thiết, ngươi không nghĩ tới đi, bổn thiếu chủ thân phụ Liệt Nhật Thần Thể, chính là chân chính thiên chi tiêu tử. Tuy là trên người ngươi có chút bí bảo, bổn thiếu chủ cũng không sợ ngươi. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, bổn thiếu chủ có lẽ còn có thể lòng từ bi, cho ngươi lưu một bộ toàn thây, cũng cho ngươi tìm một cái tốt nhất chôn xác chi địa, không đến mức bị dã thú gặm ăn, buộc tại hoang dã. Thiên Ngai thiếu chủ nhìn xuống Tần Diệp, trong mắt tràn đầy trêu tức, phản phất chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, đầy trời vàng rực liền có thể đem Tần Diệp chấn áp thành một mịn. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Tần Diệp mở mắt ra, cười như không cười nhìn xem hắn, tựa như là nhìn một cái tinh thần tiểu tử. Liệt Nhật Thần Thể, chính là ngươi lực lượng đi. Nhìn ngược lại là kim quang long lánh, cũng không biết kháng không kháng đánh. Miệng lưỡi bén nhọn. Đã ngươi vội vã muốn chết, quyền kia thiếu chủ liền thành toàn ngươi. Thiên Ngai thiếu chủ mặt lộ vẻ tử sắc, bị Tần Diệp lần nữa chọc giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân liệt diễm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi trăm trượng, tay phải đột nhiên nô ra. Trong hư không vàng rực trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường thương, trên thân thương hiện đầy liệt diễm. Giết! Oanh! Kim sắc trường thương lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển nhiệt độ cao, xé rách không khí, hướng phía Tần Diệp mi tâm đâm thẳng mà tới. Mũi thương chưa đến, người chung quanh liền đã cảm giác được kinh khủng sóng nhiệt, thế là kinh hô điên cuồng lùi lại, sợ bị dư ba tác động đến. Chết! Thiên Ngai thiếu chủ mặt mũi tràn đầy sát khí, một thương này, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn có Liệt Nhật Thần Thể tăng thêm. Hắn muốn nhìn thấy Tần Diệp bị xỏ xuyên thảm trạng. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tần Diệp ý nguyên ngồi xếp bằng, không có nhúc nhích một chút. Thiên Ngai thiếu chủ thấy thế càng thêm cuồng nộ. Đám người vây xem thì có không ít người lắc đầu, cho rằng Tần Diệp quá bất cẩn, đạt được Liệt Nhật Thần Thể tăng thêm, Thiên Ngai thiếu chủ một kích này cực kỳ khủng bố, không phải tốt như vậy đo lấy. Có ít người thì là hảo tâm truyền âm cho Tần Diệp, nhưng là Tần Diệp vẫn không có lập thân nên địch. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Tần Diệp rốt cục động. Để tất cả khiếp sợ là, hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Tại bạn người chú mục dưới, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nên đón. Hắn đây là muốn làm cái gì? Có người không hiểu hỏi, cũng có người nhìn ra Tần Diệp dụng ý, chỉ là không thể tin được, hắn vậy mà muốn dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi thương, cái này cũng không khỏi quá bất cẩn. Đinh, Một tiếng thanh thúy thanh âm đột ngột vang lên, tại thời khắc này che lại tất cả thanh âm, chuẩn xác không sai truyền vào tất cả mọi người trong hai. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Trên mặt mọi người biểu lộ, vào lúc này đều ngưng kết nơi đó, còn lại đều là đầy mắt khó có thể tin. Chỉ gặp chuôi này băng tinh nước nhạc, lôi đỉnh vạn quân một thường, vậy mà thật bị Tần Diệp hai ngón tay cho kẹp lấy. Không như trong tưởng tượng huyết nhục bay tứ tung, ngược lại là kim sắc trường thương bên trên liệt nhật kim diễm lúc này lại giống như là gặp được nước đồng dạng ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Cái này sao có thể? Thiên Ngai thiếu chủ trong mắt đều muốn trừng ra, hắn không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà thật dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi thương. Vì cái gì kim sắc trường thương phía trên liệt nhật kim diễm không có đem Tần Diệp ngón tay cho nóng chảy rơi, phải biết cho dù Tần Diệp thật là võ thánh cường giả, cũng tuyệt đối không thể xem liệt nhật kim diễm vì không có gì. Chương 2228, họ Tần, tới giết ta a. Chương 2228, họ Tần, tới giết ta a. Thiên Ngai thiếu chủ cắn chặt răng, muốn có rúm kim sắc trường thương, lại phát hiện chuôi này trường thương phảng phất cùng Tần Diệp hai ngón tay hàn cùng một chỗ, không nhúc nhích tí nào. Liền cái này, Tần Diệp đầu ngón tay hơi dùng lực một chút. Răng rắc. Chuôi này trường thương trong nháy mắt đứt gãy, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Ầm. Tần Diệp lại là một trường vô ra, đánh vào Thiên Ngai thiếu chủ trước ngực. Phốc. Thiên Ngai thiếu chủ như bị sét đánh, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người giống như là đoạn mất tuyến chơi diều đồng dạng bay rất ra ngoài. Toàn trường tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên Ngai thiếu chủ có liệt nhật thần thể tăng thêm, nhưng vẫn là chống cự không nổi Tần Diệp một kích. Cái này Tần Diệp thực lực quả nhiên là kinh khủng. Ha ha. Đúng lúc này, Thiên Ngai thiếu chủ tiếng cười to vang lên, chỉ gặp Thiên Ngai thiếu chủ phóng lên tận trời, trừ miệng sừng vết máu, lại lông tóc không thương. Tần Diệp vừa rồi một trường kia, mười phần kinh khủng, trưởng thế băng tinh nước nhạc, lại chưa thể kích thương Thiên Ngai thiếu chủ. Chỉ có số ít người mới có thể nhìn ra Tần Diệp một trường kia kinh khủng, nếu như không phải hai người lúc ấy áp sát quá gần, một trường này nếu là hoàn toàn đánh ra, tuyệt đối có thể khuấy động thiên địa chấn minh. Bất quá, dù vậy, nhưng cũng làm cho người sợ vỡ mật rung động. Uy thế như thế, đổi lại những người khác, sớm đã hình thần câu diện. Lúc này Thiên Ngai thiếu chủ lù lù bất động, như là trụ trời, mặc cho phong vân cuộn cuộn, lôi đình và quân, cũng không thể lay mảy may. Người xác thực rất cường đại, thế nhưng là bổn thiếu chủ há lại tốt như vậy đánh bại. Thiên Ngai thiếu chủ mở mày mở mặt, khoe miệng lộ ra giễu cợt. Không đợi Tần Diệp đáp lại, hắn bê nghễ mà xem, thần sắc tiêu căng, giọng nói vô cùng cay nghiệt nói, hạng run rế, bổn thiếu chủ nội tình, há lại ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại nếu là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn kịp. Thiên Ngai thiếu chủ sở dĩ kiêu ngạo như vậy khí, dựa vào hay là hắn cường đại nội tình, hắn đã từng liền cùng võ thánh cường giả giao thủ qua, mặc dù cuối cùng không địch lại, nhưng là vẫn để hắn tìm tới cơ hội đào tẩu. Cho nên, dù là Tần Diệp là thật võ thánh, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đương nhiên, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Tần Diệp cùng hắn, hoặc là thân phụ thể chất đặc biệt, hoặc là chính là trên người có dị bảo. Tần Diệp không có nhiều lời, mà là hoanh ra một quyền này uy thế kinh khủng, đủ để toái tinh liệt địa, Thiên Ngai thiếu chủ phòng ngự trong nháy mắt bị phá, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Một lát sau, Thiên Ngai thiếu chủ phách lối tiếng cười vang lên lần nữa, "Họ Tần, ngươi là không giết chết được ta. Liệt nhập thân thể, chẳng lẽ giết không chết?" Có võ tôn cường giả mắt sáng lên, do hỏi. "Tự nhiên không phải." Một vị võ hoàng cường giả khẽ lắc đầu, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy khôi phục, dựa vào là đích thật là liệt nhập thân thể. Liệt nhập thân thể bản nguyên có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ là mỗi dùng một lần liệt nhập thân thể liền sẽ có không nhỏ hao tổn dưới tình huống bình thường, có liệt nhập thân thể người, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng thân thể bản nguyên tới chữa trị thương thế. Liệt nhập thân thể hao tổn về sau, lại nghĩ khôi phục, khó như lên trời. Liệt nhật thần thể a. Một cái ẩn vào không gian cường giả bùi ngùi thở dài, ánh mắt lửa nóng, nếu là lão phu lúc tuổi còn trẻ có được này thần thể, cũng sẽ không chỉ có thực lực bây giờ. Họ Tần, tới giết ta a, bổn thiếu chủ cho ngươi giết, ngươi cũng không còn dùng được a. Thiên Ngai thiếu chủ cười nhạo nói, đúng rồi, trên người ngươi không phải có bảo vật sao? Đem nhóm tất cả đều lấy ra, bổn thiếu chủ ngược lại là muốn nhìn ngươi giết thế nào ta. Thiên Ngai thiếu chủ ngôn ngữ phách lối, không hề cố kỵ, hắn chính là muốn ngay trước mặt mọi người đả kích Tần Diệp, rửa sạch nhục nhã. Thiên Ngai thiếu chủ có được liệt nhật thần thể dạng này tuyệt thế thể chất, tuyệt đối là ta nam vực thứ nhất tiên điều, cho dù phách lối một điểm, vậy cũng không sao. Có người thấp giọng nói. Bất quá, cũng có cường giả lên tiếng, liệt nhật thần thể cố nhiên lợi hại, nếu là liên tục chữa trị thương thế, liền sẽ tổn thương đến thần thể bản nguyên, được không bù mất. Thiên Ngai thiếu chủ nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nói, thì tính sao? Vân Tiêu Tông có là tài nguyên chữa trị thần thể. Vây xem đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, làm Vân Tiêu Tông thiếu chủ, Thiên Ngai thiếu chủ khẳng định cũng đốc, nếu là không thể chữa trị thần thể, hắn cũng sẽ không chút kiêng kỵ sử dụng. Có chút ý tứ. Tần Diệp thần sắc lạnh nhạt, cười nói ra, ngươi thật đúng là được trời ưu ái, thế mà có thể có liệt nhật thần thể thể chất như vậy. Thế nào, sợ? Thiên Ngai thiếu chủ cười lạnh một tiếng, thần sắc ngạo nghễ, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có thể mạng sống, nếu không, bổn thiếu chủ chắc chắn ngươi tháo thành tăng gối. Đương nhiên, hắn chỉ là nhục nhã Tần Diệp, dù cho Tần Diệp thật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng sẽ đem Tần Diệp tháo thành tăng gối. Tần Diệp cao giọng cười một tiếng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liệt nhật thần thể đích thật là khó được, nhưng là chỉ dựa vào nó còn cứu không được ngươi. Rõ ràng. Thiên Ngai thiếu chủ khuôn mặt lạnh lẽo, lật tay chính là một trường chấn áp mà xuống, dường như một đạo thần hồng có nhật, lôi cuốn lấy vô thượng uy áp, bá đạo đến cực điểm. Đạt được liệt nhật thần thể tăng thêm, một trường này đập xuống, uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại, bình thường cường giả căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cho dù là cùng cảnh giới cường giả, đối mặt một trường này, cũng không còn sức đánh trả. Tần Diệp y nguyên xếp bằng ở ngoan thạch phía trên, không tránh không né, quanh thân linh lực bành trướng, đấm ra một quyền, nhanh như thiểm điện, lại muốn đón đỡ Thiên Nhai thiếu chủ một trường này. Bèn, một tiếng vang thật lớn, hư không nổ tung, không gian vỡ vụn, hai cỗ lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, dư ba chấn động bát hoang, dọa người tâm hồn. Mặc dù Thiên Nhai thiếu chủ một trường này vận hợp thần thể lực lượng, thế không thể đỡ, nhưng Tần Diệp quyền kình cũng là tự nhiên mà thành. Hai người công kích va chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Nếu như nhất định phải phân ra cái thắng bại, hiển nhiên là Tần Diệp càng hơn một bậc. Dù sao Thiên Ngai thiếu chủ tế ra liệt nhật thân thể, toàn lực đánh ra một kích, mà Tần Diệp từ đầu đến cuối đều không có đứng lên nên địch. Hai người ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Kẻ này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vô số cường giả thần sắc động dung, Thiên Ngai thiếu chủ có được liệt nhật thần thể dạng này tuyệt thế thể chất, lại cũng không làm gì được hắn, kẻ này xuất thân nhất định bất phàm. Kẻ này nếu như là nam người, hẳn là cái nào đó ẩn thế thế lực thiếu chủ. Có người suy đoán nói, Tần Diệp mấy lần xuất thủ, dùng chiêu số đều rất phổ thông, nhưng là lực công kích cũng rất kinh khủng, hiển nhiên là căn cứ vào tự thân thực lực cường đại. Liệt nhật thân thể, không gì hơn cái này. Tần Diệp lắc đầu. Hừ. Thiên Ngai thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Diệp lạnh lùng nói ra, liệt nhật thân thể mặc dù không dám xưng tiên hạ đệ nhất thể chất, lại đủ để khinh thường thiên cổ, vừa rồi giao thủ, bất quá là bổn thiếu chủ chưa dùng tới toàn lực mà thôi. Hắn câu nói này cũng không tệ, liệt nhật thân thể đích thật là mạnh, có được này thể chất người đã từng đều xông ra một phiến thiên địa, kia là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lại có bao nhiêu thiên tiêu tại cái này thần thể trước mặt túi đầu xưng thần. Miệng của ngươi nhưng thật ra vô cùng cứng rắn, có tin ta hay không hôm nay sẽ ngươi thần thể. Tần Diệp cười một tiếng. Thiên Ngai thiếu chủ coi trọng như vậy liệt nhật thần thể, nếu là mình sẽ hắn thần thể, chắc hẳn tâm tình của hắn khẳng định phi thường đặc sắc. Chương 2229, không có thuốc chữa. Chương 2229, không có thuốc chữa xé nát thần thể. Ha ha. Thiên Ngai thiếu chủ nghe Tần Diệp cười ha ha, phản phất nghe được trên đời này nhất hoang đường trò cười. Tần Diệp thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có ý thức được tự mình nói sai. Đợi tiếng cười ngừng về sau, Tần Diệp mới ung dung mở miệng, có buồn cười như vậy sao? Bất quá là xé nát một cái thần thể mà thôi. Tiểu tử này vậy mà muốn xé nát thần thể. Vây xem đám người nhao nhao lắc đầu, thần thể há lại tốt như vậy xé nát, tất cả đều cho rằng Tần Diệp bất quá là nói mạnh miệng mà thôi. Đương nhiên, thần thể cũng không phải là không thể xé nát, nhưng là muốn xé nát đối phương thần thể, hắn thực lực ít nhất cũng phải so với đối phương cường đại hơn rất nhiều, mà lại lực lượng đến vô cùng cường đại. Tần Diệp thực lực cố nhiên mạnh, nhưng cũng không có đến loại trình độ này. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng Tần Diệp bất quá là người si nói mộng. Muốn cho rằng ngươi là một cái không tệ đối thủ, hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Thiên Ngai thiếu chủ khẽ lắc đầu. Tần Diệp khẽ môi khẽ nhếch, mỉm cười, người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Không có thuốc chữa. Thiên Ngai thiếu chủ cười nhạo lên tiếng, tuy là chu vi xem võ tu, cũng đều nhao nhao lắc đầu. Kẻ này thực lực là có, chính là có chút khẩu suất của ngôn, lại có lẽ là quá tự tin, tương lai sợ là đi không dài xa. Một chút tông môn lão tổ khẽ lắc đầu. Người này hết ngồi đại giếng, không đủ gây sợ. Cũng có một số người cười khẩy nói. Tần Diệp không nhìn đám người chào phúng, cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn nói, ta nếu là thật sự xé ngươi thần thể, đến lúc đó sợ ngươi lại không cao hứng. Tuyệt đối không thể. Dù cho thực sự có người xé ta thần thể, người kia cũng sẽ không là ngươi. Thiên Ngai thiếu chủ cười gần nói. Thật sao? Tần Diệp thần sắc quan hai, chậm rãi nói, đã tất cả mọi người không tin, vậy hôm nay ta liền xé ngươi thần thể, gọi tất cả mọi người biết, thần thể cũng không phải là vô địch. Suy. Thiên Ngai thiếu chủ ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, khoác lác ai không nói, có bản lĩnh ngươi liền động thủ, bổn thiếu chủ sao lại sợ ngươi? Tần Diệp chậm rãi đứng lên, vô vô góc áo. Thế nào, ngươi đây là muốn hướng bổn thiếu chủ quỳ xuống cầu xin tha thứ? Thiên Ngai thiếu chủ kêu căng cười một tiếng, ánh mắt kinh miệt nhìn xem Tần Diệp. Tần Diệp chậm rãi lắc đầu, từ tiếng nói, nếu chỉ là bạn ngươi, ngồi là được, muốn xé nát thần thể, vậy sẽ phải đứng lên. Thiên Ngai thiếu chủ ánh mắt ngưng tụ, nghe được Tần Diệp lời này, trong lòng vẫn không khỏi khẽ động. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, Tần Diệp hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra võ thánh thực lực, chẳng lẽ hắn thật sự có xé nát thần thể lực lượng? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn cũng không tin cái này gì bảo, có thể một mực để Tần Diệp phát huy ra võ thánh lực lượng. Kẻ này thật chẳng lẽ có năng lực này? Vô địch kiếm hoàng tự lẩm bẩm. Hắn cũng một mực chú ý bên này, đối với Tần Diệp phải chăng có thể xé nát thần thể, hắn cũng cảm giác không có khả năng, thế nhưng là Tần Diệp còn nói lời thề son sắt, cái này ngược lại để hắn mê mang. Có tông môn đệ tử cũng cười nói, kia họ Tần quá cuồng vọng, ta không tin hắn có thể có thực lực này. Nếu là hắn thật làm được, ta hiện tại liền chạy trần chuồng. Tần công tử chủ quan, ngay cả như vậy cũng nói được, thần thể há lại tốt như vậy xé. La Hầu khẽ lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không coi trọng Tần Diệp. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Vân Giao đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tần Diệp, lại là đối Tần Diệp tin tưởng không nghi ngờ. La Hầu thấy thế, thầm nghĩ nói, tiểu thư xem ra thích tên tiểu tử này, mặc dù tiểu tử này có chút thực lực, bất quá tiểu thư thế nhưng là trùng châu người, tiểu tử này há có thể xử mới. Lần này qua đi, vẫn là để tiểu thư cùng hắn cắt đứt liên lạc, để tránh chậm trễ tiểu thư con đường tu hành. Vân Giao một mực nhìn lấy Tần Diệp, cũng không có chú ý tới La Hầu tâm lý hoạt động. Ngược lại là Tô Mộng Vũ trong con ngươi tràn ngập hưng phấn, xé nát thần thể chuyện như vậy, quá kích thích. Tốt. Tần Diệp cao giọng cười một tiếng, nói, ta muốn bắt đầu, nếu như ngươi bây giờ hối hận, còn kịp, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Thiên Ngai thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu bệ nghệ, ngạo nghễ nói, ngươi cứ việc xuất thủ, bổn thiếu chủ lại có sợ gì? Phần Thiên Trừ Hải. Vừa dứt lời, Thiên Ngai thiếu chủ điên cuồng gào thét một tiếng, xuất thủ trước. Quanh người hắn ngọn lửa màu vàng nóng tăng vọt, giờ khắc này, phản phất hóa thân thành một vòng đại nhật, trôi nổi tại giữa không trung, kinh khủng nhiệt độ cao để không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, liền ngay cả trên núi tảng đá cũng bắt đầu đỏ lên, nóng chảy. Tốt, hết thể nên kết thúc. Thiên Ngai thiếu chủ thanh âm chậm rãi vang lên, vô luận Tần Diệp phải chăng có xé nát thần thể lực lượng, hắn đều muốn xuất thủ trước. Theo hắn một trường đẩy ra, một đạo hủy thiên diệt địa của sáng, mang theo quần quần sóng nhiệt, như thủy triều chuyển thẳng đến Tần Diệp mà tới. Một kích này, so vừa rồi mạnh mười mấy lần. Cho dù là gặp được vừa tấn thăng võ thánh, cũng không sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tần Diệp thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn bèn bèn bước ra một bước, tay phải tùy ý hướng trước vung lên. Cái kia đạo đủ để hủy thiên diệt địa kim sắc của sáng, trong nháy mắt, lại giống như là bị một con bàn tay vô hình bắt, trong nháy mắt chôn bụi. Đây không có khả năng. Thiên Ngai thiếu chủ con ngươi đột nhiên co lại. Trên đời này không có cái gì không thể nào, là ngươi quá yếu. Tần Diệp mỉm cười, sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2230, xé nát thần thể chương 2230, xé nát thần thể Thiên Ngai thiếu chủ trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức lui lại. Quá chậm. Tần Diệp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không được. Thiên Ngai thiếu chủ thần sắc kinh hãi. Ầm. Một tay nắm mang theo Thái Sơn áp đỉnh cự lực, rắn rắn chắc chắc địa khắc ở Thiên Ngai thiếu chủ ngực. Giang giác. Thiên Ngai thiếu chủ phòng ngự như là giấy đồng dạng vỡ vụn, kia cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng nặng nề mà hành kích ở trên lồng ngực của hắn. Phúc. Thiên Ngai thiếu chủ một ngụm máu tươi phun ra, cả người như là như đạn pháo bị nện xuống mặt đất, ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Bụi mù nổi lên bốn phía, toàn trường xôn xao. Thiên Ngai thiếu chủ không phải liệt nhật thần thể sao? Như thế nào không chịu được như thế một kích? Hẳn là Tần Diệp thật sự có xé nát liệt nhật thần thể thực lực. A, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trong hố sâu, một đạo thân ảnh chật vật phóng lên tận trời. Lúc này Thiên Ngai thiếu chủ tóc thai bù xù, trước ngực một mảnh máu thịt bé bét, chật vật không chịu nổi. Thiêu đốt huyết dịch. Thiên Ngai thiếu chủ gào thét, huyết dịch bắt đầu thiêu đốt. Đây là một loại cấm thuật, huyết mạch càng là cường đại, thiêu đốt huyết dịch về sau, lấy được thực lực càng thêm cường đại. Thiên Ngai thiếu chủ mặc dù không có đặc thù huyết mạch, nhưng là cũng so với bình thường võ tu huyết mạch phải mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ phút này, hắn sử dụng này cấm thuật, khí thế tại thời khắc này vậy mà cưỡng ép kéo lên, đột phá cảnh giới càng cao hơn. Cuối cùng, khí thế đỉnh trệ tại võ hoàng đỉnh phong, cuối cùng không có thể đột phá đến võ thánh. Đi chết đi. Thiên Ngai thiếu chủ hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, song trưởng kế xuất, đầy trời trưởng ảnh như là lưu tinh hỏa vũ, hướng phía Tần Diệp đánh tới. Ngay tại đầy trời trưởng ảnh sắp rơi xuống trong nháy mắt, Tần Diệp rốt cuộc động. Không phải cái gì hoa lệ chiêu thức, mà chỉ là một quyền. Thật đơn giản một quyền. Một quyền này, vô cùng phổ thông, không ánh sáng mang, có chỉ là cực hạn tốc độ. Nắm đấm xuyên qua tầng tầng trưởng ảnh, không nhìn kia thiêu đốt liệt diễm, vang một tiếng, đánh vào Thiên Ngai thiếu chủ phần bụng. Thiên Ngai thiếu chủ trên mặt giữ tợn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó thì là vô tận thống khổ. Làm sao có thể? Thiên Ngai thiếu chủ khó có thể tin, hắn sử dụng cấm thuật, đột phá đến võ hoàng đỉnh phong, dù cho gặp được võ thánh cũng có sức đánh một trận, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị Tần Diệp đánh bại? Phúc. Thiên Ngai thiếu chủ lần nữa bay ngược ra ngoài, lại ném ra một cái hố sâu. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Thiên Ngai thiếu chủ sử dụng cấm thuật, còn không phải Tần Diệp đối thủ. Cái này Tần Diệp đến cùng là quái vật gì? Thậm chí có một ít người bắt đầu đồng tình Thiên Ngai thiếu chủ. Cứ như vậy một lần, liền đã bị Tần Diệp ngược đến mấy lần. Cùng vừa rồi, Thiên Ngai thiếu chủ lần nữa phóng lên tận trời, hắn lần nữa khôi phục thương thế, chỉ là hiện tại liệt nhật thần thể ảm đạm rất nhiều. Bổn thiếu chủ còn không có thua, ngươi cũng không có xé nát ta thần thể. Thiên Ngai thiếu chủ ngoài mạnh trong yếu mà quát. Đã ngươi đều như thế yêu cầu, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Diệp khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Động tác của hắn cũng không nhanh, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này chậm rãi nâng lên tay phải, nhưng ở Thiên Ngai thiếu chủ trong mắt, cái tay này lại che đậy toàn bộ thương khung, phong kín hắn tất cả đường lui. Giang giác. Tần Diệp bàn tay hư không một nắm, Thiên Ngai thiếu chủ không gian chung quanh bắt đầu từng khúc vỡ nát. Thiên Ngai thiếu chủ cảm nhận được tử vong nguy hiểm, điên cuồng địa thôi động thể nội tất cả linh lực, ý đồ xông ra mảnh này bị giam cầm không gian. Nhưng mà, Tần Diệp bàn tay đã rơi xuống, đem Thiên Ngai thiếu chủ triệt để trấn áp, bất kỳ cái gì phản công đều là vô dụng công. Chỉ là trong nháy mắt liền đem nó phong cấm. Ngay sau đó Tần Diệp hai tay trộm tới hắn thân thể, một cỗ man hoang như cự thú kinh khủng quái lực đổ xuống mà ra. Không. Thiên Ngai thiếu chủ cảm giác được Tần Diệp thật muốn xé nát hắn thân thể, lúc này sắc mặt đại biến, điên cuồng kêu to. Tần Diệp cũng không có dừng lại, hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài xé ra. A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Diệp thật dùng hai tay, ngạnh sinh sinh địa xé nát Thiên Ngai thiếu chủ thân thể. Máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, nhuộm đỏ trời cao. Tại thân thể bị xé nát một nháy mắt, Thiên Ngai thiếu chủ khí tức trong nháy mắt sụp đổ, như là quả cầu da xỉ hơi khô quắt xuống dưới. Ngươi thần thể, ta sẽ. Thanh âm đạm mạc tại mọi người vang lên bên tai. Thanh âm này lại làm cho đám người không khỏi dùng mình một cái. Đây quả thực là ác ma. Hắn vậy mà thật xé nát Thiên Ngai thiếu chủ liệt nhật thân thể. Đây chính là liệt nhật thần thể a, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị xé nát. Hơn nữa còn là tay không xé nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một trận gió thổi qua, cuốn lên nồng đậm mùi máu tanh. Quá kinh khủng, kẻ này tuyệt không thể là địch. Một số người dẫn đầu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Thế này sao lại là chiến đấu, quả thực là đơn phương ngược sát. Vân Tiêu Tông thiếu chủ thì thế nào? Dù là có được liệt nhật thần thể, còn không phải bị Tần Diệp nhẹ nhõm nghiền ép. Nếu ai lại nói Tần Diệp không phải võ thánh, bọn hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc này, cho dù là những cái kia võ đế cường giả cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Diệp bên này, lúc đầu lấy cảnh giới của bọn hắn, loại bọn tiểu bối này ở giữa tranh đấu, bọn hắn không có hứng thú. Nhưng là, lần này là ngoại lệ. Liền ngay cả Ẩn Thiên võ đế cũng nhịn không được nói, kẻ này không đơn giản. Về phần cái khác võ đế cường giả cũng đều có chỗ đánh giá, bất quá cũng không có người nghe được. Ngươi, thế mà thật xé nát ta thân thể. Thiên Ngai thiếu chủ thần thái trong mắt cấp tốc tan rã, thân thể bị xé, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn bại, mà lại bại phi thường triệt để. Thân thể bị xé, cho dù hôm nay bất tử, mặc dù sẽ không biến thành phế nhân, nhưng tuyệt đối không có trước đó kinh tài tuyệt diễm như vậy. Chương 2231, Thiên Nhờ Ai Thiếu Chủ Chết. Chương 2231, Thiên Nhờ Ai Thiếu Chủ Chết. Đáng sợ hơn chính là, Tần Diệp đối với hắn tạo thành bóng ma, cái này khiến cho hắn đạo tâm bị hao tổn. Bất quá, hiện tại quan trọng hơn là hôm nay hắn có thể hay không sống sót. Ngươi xong, ngươi động ta, Vân Tiêu Tông sẽ không bỏ qua ngươi, chắc chắn ngươi tháo thành tám khối. Thiên Ngai Thiếu Chủ thất hồn lạc phách hét lớn. Tần Diệp khỏe miệng hơi câu, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, ngươi không chết, ai chết? Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Thiên Ngai Thiếu Chủ cả người bị rút đến nguyên địa xoay tròn mười mấy vòng, nửa bên mặt sưng giống đầu heo. Ngươi mới vừa nói muốn đem ta tháo thành tám khối. Tần Diệp một cái tay bóp lấy Thiên Ngai Thiếu Chủ cổ, giơ lên giữa không trung. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Thiên Ngai Thiếu Chủ sắc mặt dữ tợn quát. Hắn cũng không tin Tần Diệp thật dám giết hắn. Nếu là hắn xảy ra chuyện, Vân Tiêu Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhân vật phản diện liền muốn có đương nhân vật phản diện trí thông minh. Ngươi thần thể bị ta xé, ngươi cho rằng Vân Tiêu Tông hội buông tha ta? Cho nên, giết hay không ngươi, Vân Tiêu Tông đều sẽ tới tìm ta gây phiền phức. Đã như vậy, ta lại vì sao muốn buông tha ngươi? Tần Diệp cười nhạo nói. Thiên Ngai Thiếu Chủ nghe vậy, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Tần Diệp nói không sai, hôm nay hắn bị Tần Diệp làm nhục như vậy, đừng bảo là phế đi thần thể, dù là thần thể không có phế, Vân Tiêu Tông cũng tuyệt đối sẽ tìm Tần Diệp phiền phức. Hiện tại lại đến uy hiếp Tần Diệp thì có ích lợi gì? Quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Thậm chí, để Tần Diệp khinh bị sự thông minh của hắn. Nói cách khác hắn duy nhất át chủ bài cũng không có. Còn lại đều là đối tử vong thật sâu sợ hãi. Chính như Tần Diệp lời nói, Tần Diệp giết hay không hắn, Vân Tiêu Tông đều sẽ tìm Tần Diệp phiền phức, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không có chút nào do dự giết đối phương. Nghĩ đến tầng này, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Hắn có chút hối hận, mình tại sao phải trêu chọc Tần Diệp? Chỉ là hiện tại hối hận hơi trễ, mà lại trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Ta sai. Bị Tần Diệp bóp lấy cổ, Thiên Nhai Thiếu Chủ miễn cưỡng từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ này, Tôn Nghiêm tại thời khắc này bị Tần Diệp dẫm đến vỡ nát. Lại nói, Tôn Nghiêm tại tính mệnh trước mặt, không đáng một xu. Hiện tại cầu xin tha thứ, chế. Tần Diệp nhìn xem giống như chó chết Thiên Nhai Thiếu Chủ, kẻ nhạt vô vị. Giang giác. Năm ngón tay vừa dùng lực, trong nháy mắt bóp nát Thiên Nhai Thiếu Chủ yết hầu. Tiện tay hất lên, giống ném rác rưởi, đem Thiên Nhai Thiếu Chủ thi thể ném tới trên mặt đất. Thiên Nhai Thiếu Chủ thật đã chết rồi. Một màn này, dọa sợ không ít người. Không ít người nghĩ đến Thiên Nhai Thiếu Chủ mới vừa tới lúc bộ dáng là như vậy phong cách, như vậy không ai bị nổi. Lúc này mới bao lâu thời gian, hiện tại liền biến thành một cô thi thể. Quá hí kịch tính. Một tông thiếu chủ cứ như vậy bị người giết, vẫn là toàn bộ hành trình ngược sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Điên rồi, thế giới này điên thật rồi, một tông thiếu chủ cứ thế mà chết đi. Vân Tiêu Tông sợ là điên cuồng hơn, như thế tiên tiêu bị giết, phóng tới bất kỳ một cái nào tông môn, cũng không thể tiếp nhận như thế tổn thất lớn. Kỳ quái, cái này Vân Tiêu Tông thiếu chủ ra, Vân Tiêu Tông không có phối một cái người hộ đạo sao? Có lẽ cái này người hộ đạo bị sự tình gì chậm chết đi. Mọi người vây xem đã có thể nghĩ đến, đương Vân Tiêu Tông biết được nhà mình thiếu chủ sau khi chết, khẳng định sẽ điên cuồng tìm Tần Diệp báo thù. Chỉ hy vọng không muốn liên lụy bọn hắn mới tốt. Như thế Thiên Tiêu bị giết, Vân Tiêu Tông có bao nhiêu điên cuồng, ai cũng không biết. Nhưng mà, bọn hắn hiếu kỳ chính là, Vân Tiêu Tông thiếu chủ thế mà không có cường giả hộ đạo bình thường tới nói, trong tông môn Thiên Tiêu ra ngoài làm việc, đều sẽ có một cường giả bảo hộ. Giống như vậy người hộ đạo bình thường đều là tông môn tiền bối, nếu như là thế gia, đó chính là trong tộc trưởng bối. Đương nhiên, nếu có người có bản lĩnh cũng sẽ đi mời phía ngoài cường giả hộ đạo. Nếu như lần này Vân Tiêu Tông có võ thánh cường giả âm thầm bảo hộ, Vân Tiêu Tông thiếu chủ cũng sẽ không vấn lạc. Thiên Ngai thiếu chủ khiêu khích Tần Diệp, đến mức vấn lạc, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính hắn, nhưng là Vân Tiêu Tông cũng có trách nhiệm. Đương nhiên, Vân Tiêu Tông cũng sẽ không cho là mình có trách nhiệm, bọn hắn khẳng định sẽ đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên thân Tần Diệp, đồng thời toàn lực truy sát Tần Diệp. Kẻ này lỗ mãng. Không ít người lắc đầu. Tần Diệp không nên xé nát liệt nhật thân thể, càng không nên giết Thiên Ngai thiếu chủ, đây là kết tử thủ. Không phải Tần Diệp chết, chính là Vân Tiêu Tông vong. Từ hiện tại tình huống đến xem, Tần Diệp cố nhiên có thể có võ thánh cảnh chiến lực, nhưng là Vân Tiêu Tông hiển nhiên càng thêm cường đại. Cho dù hắn lần này có thể từ trong cấm địa ra, cũng rất khó đào thoát Vân Tiêu Tông truy sát. Một chút trước kia lúc đầu muốn kết bạn Tần Diệp người, tạm thời từ bỏ kế hoạch. Cũng có một số người thưởng thức Tần Diệp sát phạt quả đoán. Về phần bọn hắn suy nghĩ gì, Tần Diệp cũng không có để ở trong lòng, hắn làm việc từ trước đến nay là tùy tâm sử dụng. Lại nói là Thiên Ngai thiếu chủ dẫn đầu khiêu khích hắn, đừng nói hắn là ẩn thế tông môn, cho dù là Trung Châu thánh địa tới, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn thoáng qua Thiên Ngai thiếu chủ thi thể, Tần Diệp khẽ lắc đầu, làm người hay là điệu thấp một chút tốt, trên đời này cường giả hay là vô cùng nhiều. Cho nên, hắn từ trước đến nay là người khác không khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích người khác. Ngay tại Tần Diệp xoay người trong nháy mắt, đột nhiên không gian nhỏ bé ba động, một cỗ không hiểu nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến. Trong chốc lát báo động vang lên, có người đột nhiên từ không gian bên trong xuất thủ, từ phía sau lưng đánh lên hắn, đối phương ẩn thân công pháp quá tốt rồi, để hắn đều không có phát giác được. Đương đối phương xuất thủ, đưa tới không gian ba động, hắn mới phát giác được nguy hiểm. Thân hình hắn lúc này như lưu quang lướt ngang, nhưng cuối cùng trễ nửa giây lát. Ầm. Một tiếng vang trầm, gặp trọng kích, Tần Diệp như là cắt đứt quan hệ con diều bay tứ tung ra ngoài. Không được. Tô Mộc Vũ cùng Vân Dao hai người thấy thế, là thất thanh. Các nàng cũng không nghĩ tới có người cũng dám tại nhiều người như vậy ngay dưới mắt đánh lén, mà lại thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản, chí ít cũng là võ hoàng, thậm chí là người mạnh hơn. Đến cảnh giới này, cho dù là ma tu hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn điểm mặt mũi, đối phương lại tại trước mặt mọi người đánh lén, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cần. Hai nữ thần sắc khẩn trương, vội vàng hướng Tần Diệp nhìn lại, hy vọng Tần Diệp không có việc gì. Ầm. Một thanh âm vang lên, Tần Diệp đụng thủng một ngọn núi, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ánh mắt như dao, lạnh lùng nhìn về phía một chỗ không gian. Hắn đã khóa chặt người xuất thủ vị trí. Trong chốc lát, không gian nứt ra một cái lô khe hở, một con xương khô bàn tay ló ra, lập tức một gầy còm lão giả từ không gian bên trong đi ra. Lão giả này vừa hiện thân, loại sách tay mang theo làm cho người buồn nôn thi sú, cùng một cô âm u đầy tử khí khí tức. Có người tại chỗ liền có thể nhìn ra lão giả này mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, nghĩ đến thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lão giả kia thân người tiểu thụy, ánh mắt như quỷ lửa yếu ớt thiêu đốt. Mặc dù lão giả kia đã là gần đất xa trời, nhưng lại cho người ta một loại thần hồn muốn nứt kinh khủng uy áp. Khi hắn từ không gian bên trong đi ra tới trong tích tắc, phương viên trăm dặm linh khí trong nháy mắt đều bị hắn hút sạch. Chương 2232, Minh Thiên Quỷ Thánh. Chương 2232, Minh Thiên Quỷ Thánh càng khiến người ta cảm giác được kinh khủng là, lão giả này sau lưng tựa như đứng sừng sững lấy một tòa núi thây biển máu. Minh Thiên Quỷ Thánh. Nhìn thấy cái này giống như là ác quỷ lão giả, nơi xa vây xem một cái tông môn thái thượng trưởng lão nhận ra lão giả thân phận, nhịn không được rút lui nửa bước, là thất thanh. Minh Thiên Quỷ Thánh là ai? Mọi người vây xem sau khi nghe được, không khỏi hỏi. Vừa rồi kia mở miệng thái thượng trưởng lão cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là con mắt nhìn chòng chọc vào lão giả kia, trong lòng hãi nhiên không thôi. Nghĩ không ra mất tích mấy ngàn năm Minh Thiên Quỷ Thánh lại một lần nữa xuất thế. Trước lúc này, thế nhân tất cả đều cho là hắn đã sớm chết. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngược lại có mấy phần thủ đoạn. Lão giả từ không gian bên trong đi ra về sau, đục ngầu con mắt nhìn về phía Tần Diệp, thanh âm khàn khàn nói. Hắn âm trầm, như là từng cây băng lãnh cốt thứ, để cho người ta nghe đều sinh ra cực hạn sợ hãi, không khỏi đánh lấy dùng mình. Đồng thời, hắn cũng không có thu liễm kia cố thuộc về quỷ thánh âm lãnh khí tức, như mây đen ép thành bao phủ bốn phương tám hướng. Chắc không được sẽ bị đánh lén thành công, người xuất thủ là võ thánh cảnh, hơn nữa còn không là bình thường võ thánh. Đây chính là vài ngàn năm trước liền đã danh chấn nam vực võ thánh cường giả. Cho dù là hắn ngủ say mấy ngàn năm, nhưng cảnh giới cũng không có rút lui. Mà lại, hắn vẫn là lấy lớn hiếp nhỏ, từ phía sau lưng đánh lén. Đương nhiên, càng khiến người ta khiếp sợ là một tôn quỷ thánh đánh lén thành công, vậy mà không thể giết Tần Diệp. Cái này Tần Diệp thực lực, đủ để cho rất nhiều trong lòng người nhấc lên kinh đảo hải lãng. Minh Thiên Quỷ Thánh. Ta nhớ ra rồi, vài ngàn năm trước ma đạo võ thánh, về sau mai danh nhận tích mấy ngàn năm, nghĩ không ra còn sống, xem ra là một mực tại ngủ say. Bọn hắn có lẽ không biết trước mắt lao giả này, nhưng là Minh Thiên Quỷ Thánh cái tên này cuối cùng có người nghe nói qua. Rất nhanh Minh Thiên Quỷ Thánh lai lịch, liền bị tất cả mọi người biết. Ở đây bất luận là thế gia lão tổ, vẫn là tông môn giáo phái cũng không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Một tôn vài ngàn năm trước liền thành tên đã lâu ma đạo võ thánh cường giả xuất thế, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù bọn hắn cũng giết người, nhưng là còn chưa tới động một chút lại luyện hóa một tòa thành trình độ. Đối với ma tu tới nói, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, cái gì tàn nhẫn sự tình đều làm được, đừng nói luyện hóa một tòa thành, dù là luyện hóa một cái hoàng triều cũng sẽ không mắt nháy một chút. Từng trải qua sử thượng, liền có thực lực cường đại ma đạo võ tu đem toàn bộ hoàng triều cho luyện hóa. Một cái hoàng triều đừng nói có bao nhiêu bách tính cùng võ tu, chính là tông môn cùng thế gia đến có bao nhiêu, như thế đều luyện hóa, thử hỏi cái nào tông môn cùng thế gia không đối ma tu kiêng kỵ. Cho nên, ma tu cho tới nay đều là người người kêu đánh nhân vật. Cảnh giới đê ma tu từ trước đến nay đều là trốn đông trốn tây, sợ bị người khác phát hiện. Một chút tông môn đệ tử thích nhất săn giết ma tu đến dương danh. Rất nhiều tông môn lịch luyện nhiệm vụ bên trong liền có săn giết ma tu nhiệm vụ. Cũng chỉ có cảnh giới cao ma tu mới dám công nhiên ra hoạt động. Minh Thiên Quỷ Thánh thế nhưng là ma đạo võ thánh, thực lực cường đại vô cùng, dù cho rất nhiều tông môn lão tổ đều không phải là đối thủ. Minh Thiên Quỷ Thánh đã từng có một cái cường đại tông môn, chỉ bất quá bị vây quét, mà hắn may mắn sống tiếp được. Năm đó trận chiến kia, có thật nhiều tông môn tham dự vào, cho dù là Minh Thiên Quỷ Thánh cũng không bảo vệ được tông môn. Lúc ấy, hắn mặc dù may mắn đào tẩu, nhưng là cũng bị trọng thương, không thể không bế quan chữa thương. Minh Thiên Quỷ Thánh à, lão phu biết hắn, đã từng cũng là từ trong đống người chết bỏ ra tới ngon nhân, từ khi Minh Thiên Tông bị diệt về sau, hắn liền mai danh nhận tích, nghĩ không ra hắn còn sống thật tốt, thậm chí thực lực so trước kia càng cường đại. Tại trong tầng mây, có rất nhiều cường giả ẩn tàng thân hình, trong đó có một cái cấp độ hóa thạch sống nhân vật, nghe nói qua Minh Thiên Quỷ Thánh, chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, cái này Minh Thiên Quỷ Thánh sở thuộc tông môn đều bị diệt, tài nguyên tu luyện của hắn lại từ đâu đến? Hẳn là năm đó Minh Thiên Tông bị diệt thời điểm, Minh Thiên Quỷ Thánh mang đi Minh Thiên Tông tất cả tài nguyên. Đối với hiểu rõ Minh Thiên Quỷ Thánh nhân, hay là vô cùng bội phục hắn. Đã từng hắn cũng là một cái danh môn chính phái đệ tử, chỉ là đạo lữ của hắn bị sư huynh cướp đi, lại bị sư huynh phái người truy sát, may mắn sống tiếp được. Về sau may mắn gia nhập Minh Tiên Tông, từng bước một trở thành Minh Tiên Tông lão tổ, đã từng cái kia tông môn, tức thì bị hắn toàn bộ luyện hóa, trở thành kinh nghiệm của hắn bao, về sau càng là đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành một tôn quỷ thánh. Minh Tiên Tông bởi vì có một tôn quỷ thánh tọa trấn, đi khởi sự đến tự nhiên là vô pháp vô thiên, đem Tử Vũ kiếm phái một cái hạch tâm trưởng lão nhi tử giết đi, trêu đến Tử Vũ kiếm phái giận dữ, liên hợp mấy cái thế lực, công bên trên Minh Tiên Tông. Đã từng huy hoàng Minh Tiên Tông cứ như vậy hủy diệt, mà hắn cái này Minh Tiên Tông lão tổ tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, ai ngờ vậy mà may mắn sống tiếp được. Lúc đầu hắn hẳn là trốn đi mới đúng, cũng không muốn hôm nay hắn vậy mà công nhiên xuất hiện, hơn nữa còn xuất thủ đánh lén Tần Diệp. Điểm này làm cho tất cả mọi người không hiểu, Tần Diệp cũng không phải Tử Vũ kiếm phái đệ tử, Minh Thiên Quỷ Thánh vì sao lại đánh lén hắn? Nếu như muốn báo thủ, Tử Vũ kiếm phái người ngay tại bên này, Minh Thiên Quỷ Thánh dù là mới từ bách quan tài bên trong leo ra, cũng không trở thành mắt mờ. Người lão quỷ này đi lên liền đánh lén, còn hạ tử thủ, chúng ta quen biết sao? Tần Diệp phía sau mới vừa rồi bị đối phương đánh lén thành công, lưu lại vết thương, lúc này kia vết thương trùng quanh hắc khí lở lở, bất quá một lát sau liền đã khôi phục. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ liền xuất thủ đánh lén, chắc chắn sẽ có một chút nguyên nhân, hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không kia Thiên Nhai thiếu chủ người hộ đạo. Chỉ là nhìn không hề giống, nếu như lão quỷ này thật sự là Thiên Nhai thiếu chủ người hộ đạo, vừa rồi nên tại hắn giết Thiên Nhai thiếu chủ trước đó đánh lén mới là. Bây giờ chờ đến Thiên Nhai thiếu chủ chết mới đánh lén, lại có ý nghĩa gì? Như thế suy đoán lời nói, lão quỷ này cùng Thiên Nhai thiếu chủ đoán chừng không có quan hệ gì. Chẳng lẽ đối phương là đấu kỵ thiên phú của mình? Không phải cũng không phải là không thể được, một số người lòng đấu kỵ mạnh, nhìn thấy thiên phú cường đại hơn mình, liền muốn đem đối phương bóp chết. Đương nhiên, đoán tới đoán lui, còn không bằng trực tiếp hỏi bản thân hắn. Không biết, Minh Thiên Quỷ Thánh tấm kia khô cạn ra mặt khẽ nhăn một cái, nhưng là gương mặt kia quá xấu xí, làm cho người không rét mà run, chỉ gặp hắn thâm trầm cười nói, bản tọa bị người lại ân, mới lấy kéo dài hơi tàn, sống đến nay. Nói đến đây, Minh Thiên Quỷ Thánh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Diệp, lạnh giọng nói, nếu như ngươi bây giờ tự phế tu vi, đồng thời dâng lên trên thân tất cả bảo vật, bản tọa có lẽ còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Bị ngươi đại ân, ngươi là thay người khác xuất thủ. Tần Diệp khẽ nhíu mày, hỏi, người kia là ai? Tung Hoành Thành. Minh Thiên Quỷ Thánh không có dấu diếm, phun ra ba chữ. Nguyên lai là Tung Hoành Thành. Tần Diệp khẽ gật đầu, Tung Hoành Thành muốn tìm hắn gây phiền phức, đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không có nghĩ đến Tung Hoành Thành còn có dạng này ngoại viện. Tung Hoành Thành có thể mời đến một tôn quỷ thánh xuất thủ, đích thật là đại thủ bút. Bất quá, bốn phía người đứng xem lại là trong lòng hiểu rõ, đoán được một chút trận tướng. Nghĩ đến Minh Thiên Quỷ Thánh sở dĩ có thể sống đến hiện tại, dựa vào là chính là Tung Hoành Thành. Chương 2233, Luyện Hồn Tiên chương 2233, Luyện Hồn Tiên Minh Thiên Quỷ Thánh dù cho lúc trước có thể từ Tử Vũ kiếm phái cùng Minh Hữu Vây công hạ sống sót, nghĩ đến cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Chữa thương cùng ngủ say đều cần hải lượng tài nguyên, hơn nữa còn là một tôn ma tu, ngoại trừ Tung Hoành Thành, cũng không có cái gì khác thế lực. Minh Thiên Quỷ Thánh chưa hẳn liền đầu nhập vào Tung Hoành Thành, nhưng là khẳng định là cầm Tung Hoành Thành rất nhiều chỗ tốt, lúc này đột nhiên xuất hiện ở đây, có thể là vì Tung Hoành Thành làm việc. Chính như bọn hắn đoán như thế, Minh Thiên Quỷ Thánh là bực nào thân phận, nếu như không phải Tung Hoành Thành mời hắn xuất thế, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thế. Phải biết, hắn tuổi thọ gần, khí huyết khô kiệt, chỉ có ngủ say mới có thể kéo dài tuổi thọ, mà xuất thế vô luận có hay không độc thủ, đều là một cái cực lớn tiêu hao. Cũng chỉ có Tung Hoành Thành đối với hắn có ân, hắn mới nguyện ý xuất thế vì Tung Hoành Thành bình định hết thảy chướng ngại. Ngoại trừ lý do này, kỳ thật còn có một cái lý do, đó chính là Minh Thiên Quỷ Thánh nhìn chúng Tần Diệp trên người bảo vật. Hắn mặc dù không biết Tần Diệp trên người có nhiều ít bảo vật, nhưng là khẳng định có để tâm hắn động đồ vật, lúc này mới quyết định xuất thủ. Vì có thể giải quyết Tần Diệp, lựa chọn đánh lén. Đối với đánh lén, hắn cũng không cảm giác được vô sỉ, lúc đầu hắn chính là người trong ma đạo. Trong mắt hắn, liền không có vô sỉ hai chữ này. Một tôn võ thánh vì Tung Hoành Thành bán mạng, có ý tứ. Tần Diệp ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Minh Thiên Quỷ Thánh không nhìn Tần Diệp niệm ai, nghiêm nghị quát, nếu như không tuân, bản tọa liền đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, đưa ngươi đầu lâu treo ở Tung Hoành Thành ngoài thành, gian đe. Đến Minh Thiên Quỷ Thánh loại cảnh giới này, chỉ cần hơi để hắn khó chịu, động một tí ở giữa liền có hủy diệt nguy hiểm. Ngươi cái này lão cẩu chỉ sợ còn không có giết bản lãnh của ta, câu nói này ta còn nguyên tặng cho ngươi, ngươi nếu là tự phế tu vi, lại đem trên thân bảo vật hiến cho ta, ta cũng cam đoan lưu ngươi một mạng. Tần Diệp cười lớn nói, thần sát so vừa rồi còn cuồng ngạo hơn. Muốn chết. Minh Thiên Quỷ Thánh giận dữ, quỷ trảo vung lên, thiên địa đột nhiên hắc, quỷ khóc thần hảo. Một mặt tràn ngập ma khí màu đen cờ xí xuất hiện ở giữa không trung, trong nháy mắt cao tới mấy chục trượng, tại mặt cờ bên trên khảm nạm lấy từng cái đầu lâu xương, âm trầm. Không được, đây là luyện hồn cờ, mau trốn. Nhìn thấy luyện hồn cờ, vây xem võ tu đều là thần sắc đại biến, đội vàng lui lại. Luyện hồn cờ là ma tu thích nhất vũ khí, thậm chí xem như mình bản mệnh bảo vật, một khi tế ra, không chỉ có nhục thân nan trốn, liền ngay cả thần hồn đều sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ, quả nhiên là ác độc vô cùng. Bình thường ma tu cũng liền luyện hóa số lượng trăm mấy ngàn người, giống Minh Thiên Quỷ Thánh dạng này ma đạo cường giả, chỉ sợ bên trong ít nhất phải có vài chục vạn thần hồn. Luyện hồn cờ. Tần Diệp đương nhiên biết luyện hồn cờ, chính là một chút chính đạo võ tu cũng đang len lén sử dụng, thật sự là luyện hồn cờ dùng quá tốt, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Về phần những cái kia người vô tội sinh tử, bọn hắn căn bản không để trong lòng. Bảo vật, ta cũng có. Đương luyện hồn cờ bao phủ đỉnh đầu thời điểm, trong mắt Tần Diệp hàn mang nổ bắn ra, Tại trong điện quang hỏa thạch, từ trong cơ thể hắn bay ra một vật, thần quang vạn trượng. Oeng! Ầm! Một tiếng nổ vang rung trời, ma khí tán loạn, thiên địa quay về thanh minh. Một cái tiên đỉnh tới ra, mà cái này tiên đỉnh tựa hồ gánh chịu lấy vạn cổ tuyết nguyệt, nặng nề vô cùng. Tiên đỉnh trực tiếp va chạm tới, nghiền nát không gian, trấn áp hết thể lực lượng, tại cái này tiên đỉnh va chạm phía dưới, kia cao tới mấy chục trượng luyện hồn cờ tựa như là giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cái này vừa va chạm. Hiển nhiên hai món bảo vật này đẳng cấp không tại một cái cấp độ. Dược tiên đỉnh, đây là Tần Diệp trước đó từ hệ thống nơi đó đạt được tiên khí, bình thường đều là dùng để luyện đan, rất ít khi dùng đến đối địch. Cho dù dược tiên đỉnh chủ yếu công năng là dùng đến luyện đan, nhưng vẫn là một kiện tiên khí, có thể áp sập chư thiên. Như vậy một kiện tiên khí đánh tới, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt lay động, một kiện luyện hồn cờ há chịu được nó va chạm. Đây là bán tiên khí sao? Đương dược tiên đỉnh xuất hiện thời điểm, âm thầm ẩn tàng lão quái vật nhóm cũng nhịn không được run rẩy, bá đạo như vậy lực lượng, bọn hắn cảm giác trên thân cường đại nhất bảo vật cũng chịu không được va chạm một chút. Ngay từ đầu bọn hắn cho rằng là tiên khí, bất quá sau đó liền bản thân phủ nhận, tiên khí là bực nào trọng yếu, cho dù Tần Diệp đến từ Trung Châu Thánh Địa, tiên khí cũng không có khả năng xuất hiện ở trên người hắn. Đừng bảo là một người trẻ tuổi, cho dù là một vị lao tổ muốn đem tiên khí mang ra Thánh Địa vậy cũng là khó khăn trùng điệp. Muốn đem tiên khí mang ra, chỉ có đạt được Thánh Địa một đám lao tổ tập thể đồng ý, nếu không tuyệt đối không thể, cho dù là Thánh Địa chi chủ đều không làm được cái này chủ. Còn nữa nói, cho dù đỉnh kia là tiên khí, bọn hắn cũng không cho rằng Tần Diệp có thể thôi động. Cho dù là bán tiên khí, một số người cũng cho rằng rất không có khả năng, cho dù là bán tiên khí cũng là trọng khí, trừ phi mình kỳ ngộ, nếu không đồng dạng không có khả năng để mang ra tông môn. Cái gì? Nhìn thấy luyện hồn cờ cứ như vậy bị hủy, Minh Thiên Quỷ Thánh Nhãn Hạt Châu đều muốn trừng ra, sau đó chính là vô tận nổi giận. Hắn vừa muốn nói hai câu ngoan thoại, liền gặp được kia đỉnh liền hướng phía hắn đánh tới. Không tốt, nguy hiểm. Minh Thiên Quỷ Thánh tấm kia khô mặt rốt cục lộ ra sợ hãi, nào có trước đó vẻ đắc ý hắn vội vàng liền muốn trốn vào không gian. Nhưng là, Tần Diệp bá thể vô song, khí huyết như hỏa lò, linh lực trong cơ thể điên cuồng rót vào dược tiên đỉnh bên trong. Cái này va chạm uy lực là bực nào kinh khủng. Chỉ sợ Minh Thiên Quỷ Thánh chịu không được cái này va chạm. Đáng chết. Tại thời khắc này, Minh Thiên Quỷ Thánh tâm bên trong hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hắn hối hận, không nên đáp ứng Tung Hoành Thành xuất thế. Cho dù đáp ứng, cũng không nên trêu chọc Tần Diệp. Vừa rồi nếu là hắn không khiêu khích Tần Diệp, Tung Hoành Thành cho dù là biết, lại có thể bắt hắn thế nào? Nói trắng ra, hắn là lòng tham quấy phá, coi trọng Tần Diệp trên người bảo vật. Ai nghĩ đến sẽ đụng phải một cái cọng rễ cứng. Tại sống chết trước mắt, Minh Thiên Quỷ Thánh tướng trên người phòng ngự bảo vật tất cả đều thế ra, những bảo vật này từng cái giá trị liên thành. Nhưng là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công. Phanh 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 phanh. Chỉ một cái mắt, tất cả bảo vật đều bị đụng nát, mảnh vỡ bay tán loạn. Tại thế ra bảo vật về sau, Minh Thiên Quỷ Thánh cũng đã bắt đầu chạy trốn, chỉ là người còn không có hoàn toàn trốn vào không gian, Dược Tiên Đỉnh liền đã đánh tới. Minh Thiên Quỷ Thánh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người liền bị Dược Tiên Đỉnh đụng bạo, thân thể chia năm xẻ bảy, mưa máu đầy trời. Minh Thiên Quỷ Thánh trung quy là vài ngàn năm trước liền đã thành danh võ thánh cường giả, lục thể của hắn bị đụng chia năm xẻ bảy, nhưng là thần hồn lại là tại trong nháy mắt đào thoát. Tuy nói Minh Thiên Quỷ Thánh thần hồn quang mang ảm đạm, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng là chỉ cần thần hồn bất diệt, cuối cùng còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Minh Thiên Quỷ Thánh đã bị Tần Diệp sợ vỡ mật, lần này một câu ngoan thoại đều không có lưu, thần hồn hóa thành lưu quang liền muốn bỏ chạy. Nếu ngươi không đi, hắn thật liền muốn nuốt hận nơi đây. Chương 2234, thần hồn tiêu đốt. Chương 2234, thần hồn tiêu đốt muốn đi. Hỏi qua ta không có. Tần Diệp đương nhiên sẽ không để hổ về núi, huống chi đối phương vẫn là một tôn võ thánh, dù là hiện tại chỉ còn lại có thần hồn, để hắn đào thoát, trời mới biết tương lai sẽ tạo thành phiền phức gì, còn không bằng chạm thảo trừ căn. Trong chốc lát, Tần Diệp thân ảnh như quỷ mị lướt đi, phát sau mà đến trước, chắn Minh Thiên Quỷ Thánh chạy trốn con đường. 3. Một tiếng, một bàn tay xuống dưới, Minh Thiên Quỷ Thánh thần hồn trực tiếp bị đập bay, cho dù hắn đã từng là võ thánh cường giả, thế nhưng là tại một tát này phía dưới, thần hồn kém chút tại chỗ tán loạn. Minh Thiên Quỷ Thánh vẫn có chút thực lực, Tần Diệp một tát này thế mà không có trụ chết hắn. Thằng ngại danh, chớ có đuổi tận giết tuyệt. Minh Thiên Quỷ Thánh mặt âm trầm nói, hắn hiện tại chỉ còn lại một cái thần hồn, mà lại lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn, vội vã tìm địa phương vững chắc thần hồn. Nhìn thấy Tần Diệp không để cho đường ý tứ, trong lòng của hắn ngoại trừ hối hận, chính là kinh đảo hải lãng. Tuyệt đối không ngờ rằng mình đường đường một tôn võ thánh, vừa ra thế liền rơi vào tình cảnh như vậy. Nếu là sớm biết Tần Diệp có thực lực như thế, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đến vuốt râu hùm. Đồng dạng hắn cũng không có đoán sai, trên thân Tần Diệp quả nhiên có trọng bảo, chỉ là đáng tiếc mình không có năng lực này tranh đoạt. Trung quanh những cái kia vây xem võ tu, tại nhìn thấy Tần Diệp chỉ là tế ra một kiện bảo vật, liền đem Minh Thiên Quỷ Thánh đánh chỉ còn lại một đạo thần hồn, cũng là hít sâu một hơi. Đây chính là một tôn võ thánh cường giả, mà lại không là bình thường võ thánh. Có người suy đoán Minh Thiên Quỷ Thánh thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại ngàn võ thánh. Để bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là món kia đỉnh, cỗ này trấn áp chư thiên khí tức, chỉ cần đầu óc còn không có hư mất, đều nhìn ra lai lịch không tầm thường. Cho dù không phải bán tiên khí, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo vật. Minh Thiên Quỷ Thánh đâu cắm, kẻ này quả nhiên là đáng sợ, may mắn lão phu không có xúc động. Có lao giả tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, trước lúc này, hắn cũng có đối Tần Diệp động thủ xúc động, chỉ là bị Minh Thiên Quỷ Thánh vượt lên trước một bước, lúc này mới coi như thôi. Những cái kia đối Tần Diệp có ý tưởng người, tất cả đều thu hồi tâm tư, cái đỉnh này dù là không phải bán tiên khí, cũng sẽ không thua thiên cấp thực phẩm. Như thế bảo vật xuất hiện một người trẻ tuổi trên thân, hiển nhiên không quá bình thường, càng không khả năng xuất hiện tại một cái không có chút nào căn cơ trên thân người. Ngẫm lại liền biết sau lưng Tần Diệp sợ là có một cái kinh khủng thế lực, vô cùng có khả năng hắn chính là đến từ Trung Châu Thánh Địa. Tuy nói Trung Châu cách Nam vực rất xa, nói như vậy Cường Long không ép địa đầu xa, nhưng là ai nguyện ý đi treo chọc một cái cường đại thánh địa thế lực, trừ phi tự tin có thể làm được mười phần bí ẩn, để thế lực sau lưng hắn không tra được. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Minh Thiên Quỷ Thánh trong ánh mắt tràn đầy thương hại, vốn cho rằng là một kiện chuyện dễ dàng, ai ngờ đem mình cho tổng táng. Đuổi tận giết tuyệt. Tần Diệp nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn cũng sẽ không thả hổ về rừng, càng sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc, ai biết có thể hay không ngày nào thu một cái đồ đệ lưu lại một câu lời lẽ chí lý, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua Minh Thiên Quỷ Thánh. Lại nói, Minh Thiên Quỷ Thánh đánh lén hắn thời điểm, nhưng không có thủ hạ lưu tình. Thay cái góc độ tới nói, nếu như bây giờ hắn là thần hồn trạng thái, Minh Thiên Quỷ Thánh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Còn có cái gì gì ngôn muốn bàn giao, nhìn ngươi tuổi đã cao, nghĩ đến cũng sống đủ rồi, vừa vặn ta đưa tiễn ngươi, miễn cho đi lầm đường. Tần Diệp mỉm cười nhìn Minh Thiên Quỷ Thánh. Kia là đứa sao? Kia là tiện hắn xuống địa ngục tốt, ra đây là không cho hắn một điểm đường sống a. Minh Thiên Quỷ Thánh thân làm một đời tiêu hùng, đường đường võ thánh, chưa từng nhận qua bực này bất khí, đối phương là một tôn so với hắn còn cổ lão hơn tồn tại, đây cũng là thôi, bây giờ đối phương cũng liền 20 tuổi, cái này khiến hắn như thế nào nuốt đến hạ cơn giận này. Tiểu tạp chủng, bản tọa liều mạng với ngươi. Minh Thiên Quỷ Thánh gào thét một tiếng, tại thời khắc này thần hồn tiêu đốt, đánh ra một kích chí mạng. Một kích này về sau, hắn sẽ chết, nhưng là Tần Diệp cũng đừng hòng sống mệnh. Hắn đã mất hy vọng chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể lôi kéo Tần Diệp cùng một chỗ chôn cùng. Ban về đến, hắn vẫn là kiếm lời, hắn đều sống mấy ngàn năm, mà Tần Diệp mới 20 tuổi. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, một tôn võ thánh cường giả thiêu đốt thần hồn đánh ra một kích, cái kia uy lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Một kích kia phía dưới, cả vùng không gian như là mặt kính vỡ nát, lộ ra đen nhánh hư không loạn lưu, pháp tắc chôn bụi. Khủng bố như thế một kích, cho dù là võ đế cường giả cũng muốn cẩn thận ứng đối. Ông một tiếng, dược tiên đỉnh hành ngăn tại Tần Diệp trước ngực, trời cứng ở bực này hủy diệt tính xung kích. Nhưng là, dư ba cũng không có tiêu tán, mà là hướng về bốn phía khuếch tán, một chút không tới kịp lui tán lại không có cường giả bảo hộ võ tu thì là trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Mà những cái kia có cường giả bảo hộ võ tu, tình huống thì tốt một chút, cũng không có đả thương vong. Loại tình huống này cũng không có cách nào, thần tiên đánh nhau, hai bay bạ gió. Tại một kích này về sau, Minh Thiên Quỷ Thánh thần hồn liền triệt để biến mất. Đây là lấy thần hồn thiêu đốt đại giới đánh ra kinh khủng một kích. Nói cách khác, Minh Thiên Quỷ Thánh người này liền chết một cách triệt để. Còn không có đợi đến đám người kịp phản ứng, mặt đất lần nữa chấn động, mà lại lần này chấn động phi thường cường liệt. Ngay sau đó, mọi người thấy minh nguyên chỗ sâu hào quang phóng lên tận trời. Cái này, đây là bảo vật xuất thế. Đám người nhìn về phía hào quang địa phương, kích động không thôi. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến bảo vật xuất thế, quả nhiên là không dễ dàng. Nếu là lại không xuất thế, một số người chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Mau nhìn, cửa vào cấm chế biến mất. Đúng lúc này, tới gần cấm chế một cái võ tu hoảng sợ nói. Đám người nghe vậy, hướng về cửa vào nhìn lại, quả nhiên cấm chế biến mất. Tới gần cấm chế một cái trung niên võ tu đưa tay thăm dò một chút, cấm chế quả nhiên là biến mất. Trung niên võ tu không chút do dự, liền từ lối vào bước vào. Nhìn thấy trung niên võ tu đã tiến vào, những người khác thì là phản ứng lại, nhao nhao bước vào. Chúng ta đi. Thần Vũ Cung Thái Thượng trưởng lão quát, mang theo trong môn đệ tử đoạt ở những người khác trước mặt tiến vào. Thế lực khác tự nhiên không muốn rơi vào nhân khẩu, nhao nhao bước vào. Trong nháy mắt, người liền biến mất hơn phân nửa. Không có người lại chú ý Minh Thiên Quỷ Thánh cùng Tần Diệp. Đi. Vô Địch Kiếm Hoàng cùng Vạn Linh Kiếm Tôn không chút do dự liền bước vào chỗ sâu. Những người còn lại nhìn thấy không có nguy hiểm, cũng đều theo sát phía sau. Tần Diệp rơi xuống sơn phong về sau, nói ra, chúng ta cũng đi vào. Tô Mộng Vũ cùng Vân Giao đồng thời gật đầu. Vừa mới bước vào, cũng cảm giác được linh khí nồng nặc đánh tới. Cái này chỗ sâu lại có nồng đậm như vậy linh khí. Tô Mộng Vũ cả kinh nói, linh khí nồng đậm, liền đại biểu cho tại cái này chỗ sâu có vô số linh dược linh thảo, thậm chí còn có những năm kia phần rất cao không thường gặp chân quý linh dược. Sau khi tiến vào, rất nhiều người đều phân tán ra, một số người vốn chính là đến tìm kiếm linh dược, rất nhanh liền phát hiện không thiếu niên phần cao linh dược, lúc này cao hứng bừng bừng địa hái. Mà những cái kia muốn cướp đoạt thượng cổ di bảo thế lực thì không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng về trước đó toát ra hào quang địa phương vào tới. Chương 2235, Đỏ Viêm Ma Thần Lằn. Chương 2235, Đỏ Viêm Ma Thần Lằn. Ha ha, đây là vài vạn năm phần núi Hải Ma Chi. Một cái lao giả nhìn thấy một gốc linh dược về sau, nhận ra lai lịch, hưng phấn nhanh chóng ngắt lấy, sau đó thu vào. Những người khác cũng có một chút thu hoạch. Đương nhiên đoạt linh dược xung đột là khó tránh khỏi sự tình. Một cái môn phái nhỏ cũng là bởi vì đoạt linh dược, bị một cái thế lực tiêu diệt. Bất quá, những thế lực này cũng đều là rất thông minh, sẽ cân nhắc lẫn nhau thực lực, so nhà mình cường đại, cũng sẽ không trêu chọc. Má ơi, đây là một mảnh dược điển sao? Hòa Vân Tông mọi người thấy trước mắt cái này mấy trăm gốc linh dược, trợn mắt hốt mồm. Hòa Vân Tông lão tổ lần này đích thân đến, hắn cũng nhìn ngây người, cái này mấy trăm gốc linh dược ít nhất đều có mấy vạn năm phần. Mỗi một gốc đều là giá trị liên hành. Hòa Vân Tông lão tổ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy người khác còn không có đi đến nơi này, lúc này hạ lệnh, nhanh, nhanh ngắt lấy. Một gốc cũng không để lại hạ. Giống Hỏa Vân Tông dạng này môn phái nhỏ, tự nhiên là hướng về phía linh dược mà đến, mà lão tổ cũng bất quá là võ tôn cảnh tu vi, cũng không phải là hướng về phía thượng cổ di bảo mà tới. Vì an toàn, bọn hắn cũng sẽ không xâm nhập quá xa. Chúng đệ tử tỉnh ngộ lại, thừa dịp người khác còn chưa phát hiện nơi này, nhanh đi ngắt lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang kỳ quái, mặt đất đột nhiên sụp đổ, một đầu dữ tợn cự thú phá đất mà lên. Tê, đương kia cự thú lao ra trong nháy mắt, há mồm phun ra một cái biển lửa, trong nháy mắt đem cái này tông môn nhân nuốt hết. Là Đỏ Viêm Ma Thần Lằn. Vừa mới đi tới võ tu nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện cự thú, thần sắc biến đổi, liều mạng về sau trốn. Vừa rồi cái kia tông môn nhân thì không có vận tốt như vậy, bị ngọn lửa nuốt hết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Cho dù là cái kia tông môn lão tổ, một tôn võ tôn cảnh cường giả, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ngọn lửa thật là bá đạo. Động tĩnh lớn như vậy, lúc này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một số người may mắn không thôi, nếu là vừa rồi đến đó chính là bọn hắn, chết chính là mình bọn người. Đầu này Đỏ Viêm Ma Thần Lằn đã có yêu hoàng cảnh thực lực, võ tôn cảnh thực lực ngăn không được nó hỏa diễm, những linh dược kia là nó bảo vệ, chỉ cần không tới gần liền không có sự tình. Có thế hệ trước cường giả giải thích nói, càng là hiếm có linh dược, càng có khả năng có yêu thú thủ hộ, đây là thưởng thức. Chỉ là bọn hắn trước đó thật cao hứng, lại không có gặp được nguy hiểm, lúc này mới quên. Vừa rồi cái kia tông môn nhân, nếu là cẩn thận một chút, cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Cái này cũng cho người ở chỗ này một bài học, về sau lại đụng phải linh dược liền muốn vạn phần cẩn thận. Thật là khủng khiếp, ngay cả võ tôn cũng không thể chống lại. Nhìn xem đầu này cự thú, không ít võ tu dùng mình. Đáng tiếc, nhiều như vậy linh dược. Nhìn xem kia mấy trăm gốc năm không thấp linh dược, không ít người ngao ngoe muốn động, nhưng lại không có 100% nắm chắc, chỉ có thể làm nhìn xem. Tần Diệp mấy người vừa vặn đi đến nơi này, thấy được những linh dược này, trong đó còn chứng kiến hai gốc không ít hơn 30 vạn năm linh dược. Chắc không được sẽ có Đỏ Viêm Ma Thần Lằn dạng này cự thú thủ hộ. Yêu thú tu luyện vốn là chậm, ăn linh dược có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Tần Diệp lập tức tâm động. Nhiều như vậy linh dược, phải luyện ra nhiều ít đan dược ra. Các ngươi ở chỗ này, ta đi ngắt lấy một chút linh dược. Để lại một câu nói, Tần Diệp liền đi hướng dược điện. Đại ca ca cẩn thận. Tiểu đệ khẩn trương hô. Tô Ngọc Vũ an ủi, tiểu đệ không cần thần trường, con yêu thú kia còn không gây thương tổn được hắn. Cho dù là có Tô Ngọc Vũ mở lời an ủi, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đầu kia cự thú quá kinh khủng, vừa rồi thế nhưng là tiêu chết không ít người. Đó là ai? Thấy có người đi tới, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là tiểu tử kia. Khi thấy rõ Tần Diệp mặt về sau, bọn hắn nhận ra Tần Diệp. Không ít người lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng, có Tần Diệp xuất thủ, kia phiến dược điển xong. Tần Diệp đều chém giết Thiên Ngai thiếu chủ cùng Minh Thiên Quỷ Thánh, một đầu yêu hoàng cảnh Đỏ Viêm Ma Thần Lằn tự nhiên không đáng kể. Cho nên, một số người khi nhìn đến về sau, trực tiếp quay người rời đi. Bọn hắn cũng không cần thiết bởi vì những linh dược này đắc tội Tần Diệp. Suy suy, Đỏ Viêm Ma Thần Lằn thấy có người còn dám tới gần, lúc này há mồm phun ra hỏa diễm, mang theo đốt núi nấu biển chi thế nhào về phía Tần Diệp. Ma hỏa ngập trời, nhưng Tần Diệp lại là nhìn như không thấy, qua lại trong biển lửa, như vào chỗ không người. Một chút còn không có đi ra võ tu thấy cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, khó mà tin được. Hắn thế mà không sợ Đỏ Viêm Ma Thần Lằn ma hỏa. Nhìn xem Tần Diệp ở trong biển lửa đi bộ nhàn nhã, không ít người mở to hai mắt nhìn. Cho dù biết Tần Diệp thực lực cường đại, nghĩ không ra cường đại như vậy. Lúc này liền có một cái võ tôn nói ra, tiểu tử này trên thân sợ là còn có cái khác bảo vật, giúp hắn chặn ma hỏa. Mẹ nó, tiểu tử này trên thân đến có bao nhiêu đồ tốt ta? Có võ tu hâm mộ nói. Nếu như trên người hắn có món bảo vật này, chẳng phải là nói hắn cũng có thể giống Tần Diệp dạng này đi ngắt lấy những linh dược kia. Những linh dược kia năm đều không thấp, đều là vạn năm trở lên, phóng tới bên ngoài đều là giá trị liên hành. Mà lại ở trong đó còn có một ít là cực kỳ hiếm thấy linh dược, giá trị cao hơn, có thể bán ra giá trên trời. Trên thực tế, Tần Diệp cũng không cần dùng bảo vật đi gánh vác ma hỏa, những ngọn lửa này căn bản không đả thương được hắn. Đỏ Viêm Ma Thần Lằn gặp hỏa diễm đốt không chết Tần Diệp, đứng lên thân, lợi chảo mang theo ngập trời chi uy hướng Tần Diệp hung hăng vỗ xuống. Siêu. Tần Diệp một cái lắc mình tránh đi Đỏ Viêm Ma Thần Lằn công kích, sau đó bay lên một cước đá trúng đầu của nó. Đỏ Viêm Ma Thần Lằn thân thể cao lớn như là đứt dây con diều bay rất ra ngoài. Oeng. Đỏ Viêm Ma Thần Lằn thân thể khổng lồ đập ầm ầm trên mặt đất. Ta chỉ hái vài cọng linh dược, ngươi nếu là cả ta, liền phá hủy xương cốt của ngươi. Tần Diệp nhìn xem Đỏ Viêm Ma Thần Lằn, lạnh lùng nói. Đỏ Viêm Ma Thần Lằn nhìn xem Tần Diệp, sắc mặt có chút biến hóa, nó đã là yêu hoàng, từ vừa rồi trong lúc giao thủ nhìn ra Tần Diệp thực lực xa mạnh mẽ hơn nó hơn nhiều. Nếu là không đáp ứng, cái này nhân loại thật sự có thực lực chém nó. Chỉ là một lát sau khi tự hỏi, nó liền khẽ gật đầu, đồng ý Tần Diệp ngắt lấy, sau đó một lần nữa chui về lòng đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại linh dược cùng tính mệnh ở giữa, Đỏ Viêm Ma Thần Lằn cuối cùng lựa chọn tính mệnh. Yêu thú cùng người khác biệt, yêu thú dự cảm phi thường cường liệt, có thể dự cảm đến Tần Diệp cũng không phải là nói giỡn, mà người thì lại khác, có khả năng biết rõ nguy hiểm, còn muốn cùng ngươi vừa tới ngọn nguồn, vì chính là một hơi. Nhìn thấy Đỏ Viêm Ma Thần Lằn như thế tức thời, Tần Diệp cũng không có đi truy sát nó, mà là đi bắt đầu ngắt lấy linh dược. Hắn cũng không có đem tất cả linh dược đều ngắt lấy đi, hái không đến 1/10, trong đó năm cao kia hai gốc cũng bị Tần Diệp hái đi. Tin tưởng dưới nền đất con kia Đỏ Viêm Ma Thần Lằn cũng cảm giác được, nhưng là nó cũng không tiếp tục xuất hiện ngăn cản. Nhìn thấy Tần Diệp đánh lùi Đỏ Viêm Ma Thần Lằn, không chút kiêng kỵ bắt đầu ngắt lấy linh dược, những cái kia còn không có đi võ tu không ngừng hâm mộ. Tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt. Có tông môn lão tổ thấy cảnh này, cảm khái nói: "Kẻ này yêu nghiệt, không thể làm địch." Cũng có một chút trưởng bối khi nhìn đến về sau, vô cùng kiêng kỵ đối với mình hậu bối dặn dò. Chương 2237, Thân Kiếm Ma Viên chương 2237, Thân Kiếm Ma Viên cái gì tung hoành thành, lão phu cùng Tung Hoành Thành không có quan hệ. Vong Xuyên lão nhân lạnh lùng nói ra, lão phu chỉ là vừa lúc ở chỗ này, sự tình vừa rồi cùng lão phu thật không có một chút quan hệ. Nếu ngươi không tin, lão phu có thể thề với trời. Ngươi đoán ta tin sao? Nhìn xem Vong Xuyên lão nhân, Tần Diệp vừa cười vừa nói, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vong Xuyên lão nhân con mắt nhắm lại, cùng Tần Diệp cách không giằng co. Người vây xem nín hơi ngưng thần, nhìn xem hai bọn họ. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, nhìn ra cái này Vong Xuyên lão nhân cũng là đến giết Tần Diệp. Chỉ là Vong Xuyên lão nhân không nghĩ tới mình sẽ bị phát hiện. Bọn hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này Vong Xuyên lão nhân sẽ là ai đến phái tới. Bọn hắn cùng Tần Diệp, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tung Hoành Thành. Dù sao Tung Hoành Thành đều đem Minh Thiên Quỷ Thánh dạng này cường giả phái tới, lại phái một cái Vong Xuyên lão nhân cũng không phải không thể tiếp nhận. Mặc kệ cái này Vong Xuyên lão nhân là ai phái tới, bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay giữa bọn hắn xung đột. Đã bị Tần Diệp nhìn thấu, Vong Xuyên lão nhân cũng liền không còn ngụy trang. Họ Tần, đem bảo vật dâng lên, đồng thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão phu liền cầu công tử tha cho ngươi một mạng. Vong Xuyên lão nhân ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, lạnh lùng nói: "Công tử." Tần Diệp nhìn xem Vong Xuyên lão nhân, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, tiếu dung thâm thúy, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Trong miệng ngươi công tử là, không bằng đem hắn mời đi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn công tử nhà ngươi là dạng gì đại nhân vật, đáng giá ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Vong Xuyên lão nhân sắc mặt xanh xám, lạnh giọng nói: "Công tử là nhân vật bậc nào, há lại ngươi tiểu bối này nói gặp liền có thể gặp. Nếu là ngươi minh ngoan bất linh, không biết sống chết chờ đợi ngươi chính là tử vong. Cùng công tử đối nghịch người, chưa từng có kết cục tốt. Ngươi cũng không ngoại lệ." Mọi người vây xem tất cả đều hiếu kỳ Vong Xuyên lão nhân trong miệng công tử là ai, vậy mà có thể để cho Vong Xuyên lão nhân dạng này võ tôn vì đó hiệu mệnh. Vong Xuyên lão nhân ẩn thế nhiều năm như vậy, có thể để cho hắn xuất thế hiệu mệnh, đủ để chứng minh đối phương lai lịch không đơn giản. Mà lại từ Vong Xuyên lão nhân lời nói mới rồi bên trong cũng có thể nhìn ra, hắn đối với công tử này vô cùng tôn kính. "Ta có hay không kết cục tốt, ngươi sợ là không thấy được, bởi vì ngươi bây giờ liền sẽ chết, về phần phía sau ngươi vị công tử kia, hắn cũng sẽ chết." Tần Diệp cười lạnh nói. Vong Xuyên lão nhân mặc dù không có nói ra vị công tử kia là ai, nhưng là Tần Diệp đắc tội cũng liền những người kia, hắn đại khái cũng có thể suy đoán ra là ai. Cho nên, Vong Xuyên lão nhân nói hay không cũng không trọng yếu. "Tiểu xuất sinh, muốn chết." Vong Xuyên lão nhân cùng nộ, hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, trong miệng đọc lấy tối nghĩa chú ngữ. Rầm rầm rầm. Theo Vong Xuyên lão nhân chú ngữ niệm động, giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen ngập đầu, một cỗ làm cho người buồn nôn mục nát khí tức từ dưới nền đất xông ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Tạch tạch tạch. Phanh phanh phanh. Trước mắt ngọn núi này đột nhiên truyền ra dị hưởng, trên vách núi đá xuất hiện từng đạo rõ ràng khe hở, những này khe hở ngay tại hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Giống, rít lên một tiếng đột nhiên từ dưới chân núi truyền ra. Thanh âm này tràn đầy bạo ngược, chấn động đến chung quanh võ tu khí huyết cuộn cuộn, thần hồn muốn nức. "Thế, đây là thanh âm gì?" Đám người hít sâu một hơi, thanh âm này giống như là yêu thú thanh âm, nhưng là tiếng gầm gừ này quá kinh khủng, chỉ là một cái tiếng kêu, thiếu chút nữa đem bọn hắn đánh chết. Nếu là lại đến một tiếng, chỉ sợ bọn họ cho dù bất tử, cũng sẽ thụ trọng thương. Vây xem võ tu ý thức được gặp nguy hiểm sắp giáng lâm, không dám kinh thường, một bên lui lại đồng thời, một bên đem trên người phòng ngự bảo vật đều thế ra. Là ở đó, một chút tu vi cường đại võ tu đã khóa chặt tiếng kêu này nơi phát ra, nhìn về phía sơn phong dưới đáy. Vừa rồi tiếng kêu kia liền đến từ nơi này. Bọn hắn đều nghe ra đây là một con yêu thú tiếng kêu, chỉ là không biết là cỡ nào yêu thú có thể phát ra khủng bố như thế thanh âm. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, cả ngọn núi đột nhiên bạo tạc, loạn thạch vỡ ra. Đưa bụi đất biến mất về sau, một con to lớn cùng loại nhân loại cốt trảo dẫn đầu rũ ra. Kia cốt trảo sớm đã mất đi huyết nục, chôn ở lòng đất này không biết bao nhiêu năm, nhưng khi cốt trảo vươn ra một cái mắt, lại như cũ có thể tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Thậm chí có người nghĩ đến, cái này cốt trảo một trảo phía dưới, chỉ sợ có thể xé rách thương khung. Còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, một bộ cao tới trăm trượng quái vật khổng lồ chậm rãi đứng thẳng lên. To lớn như vậy quái vật khổng lồ, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Đây là một bộ sớm đã vẫn lạc không biết nhiều ít vạn năm hung thú di hải, thậm chí có khả năng vẫn là thượng cổ thời đại, có lẽ còn xa xưa hơn. Kia quái vật khổng lồ, thân thể như sơn nhạc, lưng bên trên sinh trưởng từng dãy như lưới kiếm cốt thứ. Trống rỗng trong hốc mắt không có cái gì, nhưng là nếu như nhìn chăm chú lên hốc mắt của hắn, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, nó tựa hồ cũng tương tự đang nhìn chăm chú ngươi. Khi nó đứng thẳng trong ngay mắt, một cỗ thuộc về yêu đế khí tức khủng bố, giống như là thủy triều quét sạch bốn phương tám hướng. Đối mặt với khủng bố như thế khí tức, bốn phía võ tu không thể không toàn lực ngăn cản, dù vậy, vẫn là có không ít người bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, một số người tức thì bị rung ra nội thương. Đây là thượng cổ hung thú kiếm tích Ma Viên Di Hải. Có kiến thức rộng rãi lão tổ nhận ra lai lịch của nó, hoảng sợ thét lên lên tiếng, âm thanh run rẩy địa nói ra, truyền thuyết kiếm này sống lưng Ma Viên tính tình hung hãn, thị sắt thành tính, tại thượng cổ thời đại chính là hung thú một trong, nghe nói từng xé rách quá nhiều danh nhân tộc võ đế. Bất quá may mắn kiếm này sống lưng Ma Viên đã sớm diệt vong, ngược lại là không nghĩ tới tại cái này Minh Nguyên chỗ sâu thế mà còn có nó di hải tồn tại. Kiếm tích Ma Viên cùng những yêu thú khác không giống, cho dù là thành niên kỳ cũng là phi thường hung hãn ngang ngược, cho nên bị rất nhiều thế lực vây quét. Đã từng hung hành nhất thời kiếm tích Ma Viên cứ như vậy biến mất. Nam vực tại thượng cổ thời đại liền có kiếm tích Ma Viên chi họa, cho nên không ít cổ tịch bên trên có một chút ghi chép. Minh Nguyên nơi này có kiếm tích Ma Viên di hải, cũng là bình thường. Chẳng lẽ kiếm tích Ma Viên muốn sống lại? Có võ tu trong lòng run sợ mà hỏi. Không có khả năng, kiếm này sống lưng ma viên chỉ sợ chết mất 100 năm, làm sao có thể phục sinh. Lúc này có người phủ nhận thuyết pháp này. Không đúng, đây là cùng vừa rồi, Vong Xuyên lão nhân đây là đem kiếm tích ma viên di hải luyện chế thành khối lỗi. Có cường giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Cái gì? Vong Xuyên lão nhân vậy mà có thể đem một đầu yêu đế cấp bậc kiếm tích ma viên luyện thành khối lỗi?" Đám người khiếp sợ không thôi. Đây là chết, nếu như là sống, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Có người lắc đầu nói: "Bất quá dù vậy, cái này Vong Xuyên lão nhân cũng lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã tìm được kiếm tích ma viên di hải, đồng thời đem nó luyện thành khối lỗi. Như vậy thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể có được. Cái này nếu là thành công, đây chính là yêu đế cấp khôi lỗi đi, cho dù là khôi lỗi, cũng đủ để quét ngang một phương đại giáo." Một cái tông môn lão tổ hâm mộ nói. Chương 2238, phệ nhân trùng chương 2238, phệ nhân trùng đám người vây xem xôi trào, một tôn yêu đế cấp khôi lỗi một khi luyện hóa thành công, kia sức chiến đấu mặc dù so ra kém chân chính yêu đế, nhưng cũng không phải yêu thanh có thể so sánh. Bọn hắn nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt là lạ, tựa như là nhìn về phía một người chết. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đối mặt một tôn có thể so với nhân tộc võ đế yêu đế khôi lỗi, Tần Diệp cơ hồ không có cái gì còn sống khả năng. "Tiểu xuất sinh, hôm nay chắc chắn ngươi thiên đào vật quả." Vong Xuyên lão nhân đứng tại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi luyện hóa cố này kiếm tích ma viên khôi lỗi, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Đây chính là một lớn át chủ bài. Hắn phảng phất đã thấy một hồi Tần Diệp bị kiếm tích ma viên xé nát chẳng cảnh. Vong Xuyên lão nhân không cho Tần Diệp một tia cơ hội, thao túng kiếm tích ma viên liền phát động đòn công kích chí mạng. "Giống." Kiếm tích ma viên chống rông hốc mắt nhìn về phía Tần Diệp, mặc dù trong hốc mắt giống tuyết, nhưng là nó đã khóa chặt Tần Diệp. Kiếm tích ma viên đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm, bị luyện hóa thành khối lỗi, cũng không có cái gì công pháp, chỉ có thể dùng thân thể làm vũ khí. Chỉ gặp hắn nâng lên chân phải, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Tần Diệp vào đầu đạp xuống tới. Một cước này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, có chỉ là thuần túy lực lượng. Một cước này rơi xuống, không gian trong nháy mắt vỡ nát, lực lượng khổng lồ để đại địa sụp đổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đối mặt đủ để giẫm chết võ thánh một cước, Tần Diệp cũng không có đánh thẳng, mà là thân ảnh lóe lên, lánh ra. Một cước đạp hụt, kiếm tích ma viên to lớn cốt chảo hướng về Tần Diệp chụp tới. Nhìn xem kiếm tích ma viên lần nữa đối với hắn phát động công kích, Tần Diệp khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Một bộ di hải, cũng dám ở trước mặt ta khoe bay." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nếu như đây là ngươi sau cùng át chủ bài, như vậy hôm nay ngươi cái mạng này chỉ có thể mai táng ở chỗ này." Nói, Tần Diệp chậm rãi giơ lên tay phải, một chỉ điểm tới. "Ông." Một đạo hào quang sáng chói từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt tăng gọn, nối liền trời đất. "Oanh." Quang mang cùng cốt chảo ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Đương quang mang biến mất thời điểm, đám người liền thấy Tần Diệp đến cốt chảo bên cạnh, đã bắt lấy cánh tay. Răng rác một tiếng, toàn bộ cánh tay đều bị tháo xuống tới. "Giống." Kiếm tích ma viên phát ra hoảng sợ gào thét, một cái khác cốt chảo hướng về Tần Diệp rơi xuống. "Đã chết rồi, vậy liền không muốn làm yêu." Tần Diệp thanh âm nhàn nhạt vang lên, như là cựu thiên chi thượng thần minh tuyên phán. Hắn đại thủ mở ra, cách không một nắm. Kia cao tới trăm trượng, không ai bị nổi yêu đế cấp di hải, tại cái này một nắm phía dưới, vậy mà trong nháy mắt nổ bể ra tới. Vô số khối màu xương vỡ từ không trung rơi xuống. Đám người trợn mắt hốt mồm. Một cái yêu đế cấp di hải cứ như vậy bị Tần Diệp bóp nát, thực lực này không khỏi quá kinh khủng. "Tĩnh." Tiếng tĩnh đáng sợ. Lá cây rơi xuống đất thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Vong Xuyên trên mặt lão nhân tàn nhận ý cười còn chưa lui tán liền cứng ngắc ở trên mặt, cả người như bị sét đánh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Tần Diệp thực lực vượt xa khỏi hắn nhận biết. "Ngươi, thực lực của ngươi làm sao cường đại như vậy? Đây chính là yêu đế cấp di hải a. Nó làm sao lại bại?" Vong Xuyên lão nhân tự lẩm bẩm, vẫn không thể tin được vừa rồi nhìn thấy một màn. Vây xem võ tu nhóm càng là bị hù hồn phi phách tán, không ít người đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến, một số người càng là kinh hãi ngồi trên mặt đất. "Kinh khủng, quá kinh khủng. Hắn là võ đế sao?" Bọn hắn nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt tràn đầy sợ hãi, như là nhìn một tôn võ đế. "Một chiêu, chỉ một chiêu, liền bóp nát một tôn yêu đế cấp di hải. Thực lực kinh khủng như thế, thử hỏi ai không sợ?" Bọn hắn sợ hơn chính là Tần Diệp đã bước vào võ đế cảnh. Nếu thật là như thế, như vậy có Tần Diệp tại, bọn hắn sẽ rất khó ra mặt. Ai nghĩ có một tôn yêu nghiệt đặt ở trên đầu của bọn hắn? Tần Diệp ánh mắt rơi vào hoảng sợ Vong Xuyên lão nhân trên thân, cười híp mắt nói ra, "Xem ra thủ đoạn của ngươi cũng không thế nào. Còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội." Lúc này, Vong Xuyên lão nhân hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy, xương ngón tay bóp trắng bệnh. Tần Diệp lại một lần nữa đánh bại hắn, cái này khiến hắn mất hết mặt mũi, không giết Tần Diệp, hắn thể không làm người. "Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng lão phu thua sao? Lão phu trong tay còn có át chủ bài, ha ha ha. Lão phu muốn để ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh." Vong Xuyên lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó gặp hắn thận trọng xuất ra một cái túi da thú. Hắn cười lạnh, "Các ngươi đều chôn cùng cho lão phu đi." Vừa dứt lời, liền mở ra túi da thú. Ong ong ong. Một trận chói tai vụ vụ tiếng vang lên, một mảnh mây đen từ túi da thú bên trong bay ra. "Không, đây không phải là mây, mà là hàng ngàn hàng vạn con to bằng móng tay phi trùng. Những này phi trùng đều là kim sắc, rất nhiều người chưa hề đều chưa từng gặp qua loại này phi trùng, hết sức tò mò." "Không được, đây là phệ nhân trùng." Một cái tông môn lão tổ nhìn thấy những này kim sắc phi trùng, hiếu kỳ nhìn mấy lần, sau đó sắc mặt đại biến. Những này phi trùng toàn thân kim sắc, răng như răng cưa, thành quần kết đội, bay ở giữa không trung. "A a a." Mấy tên võ tu còn không có kịp phản ứng, những này phi trùng liền đã rơi xuống trên người của bọn hắn. Còn chưa chờ đến bọn hắn xua đuổi, trong nháy mắt, trên người bọn họ liền đã bị phi trùng vây quanh. Để cho người ta hoảng sợ là, mấy người kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, trong chớp mắt, liền bị những này phệ nhân trùng gặm chỉ còn lại có khung xương. Mấy cỗ bạch cốt xâm xâm khung xương từ không trung rơi xuống trên mặt đất, tan ra thành từng mảnh. Mọi người ở đây ngây người trong nháy mắt, lại có 10 cái võ tu bị gặm ăn sạch sẽ. Một khi bị những này phi trùng vây quanh, nhục thân mạnh hơn, phòng ngự lại cao hơn, cũng vô dụng. Một cái võ tôn cường giả tế ra bảo vật muốn oanh sát bọn hắn, thế nhưng là trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Kinh khủng hơn chính là, những này phi trùng tại thôn vệ vũ tu huyết đục về sau, thể tích vậy mà bành trướng một vòng. Cháy mau. Đây là phệ nhân trùng, chuyên môn thôn vệ vũ tu huyết đục, thôn vệ càng nhiều, thực lực càng mạnh. Có tông môn cường giả thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán, đội vàng mang theo nhà mình hậu bối rời xa nơi này. Phệ nhân trùng ăn tươi nuốt sống, nếu như chỉ là vẹn vẹn một con, cũng không đủ gây cho sợ hãi, nhưng là bọn hắn cùng kiến ăn thịt người, một khi thành đàn đột kích, trừ phi trên người có cường đại bảo vật bảo vệ nhục thân, hoặc là có thủ đoạn thông tiên đem nó diệt sát, nếu không bọn chúng liền sẽ trong nháy mắt thôn phệ huyết đủ. Ha 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 ha, lão phu còn không có bại. Vong xuyên lão nhân cười ha ha, cái này phệ nhân trùng thế nhưng là công tử ban thưởng cho hắn, chính là chuyên môn dùng để đối phó Tần Diệp. Phệ nhân trùng không hổ là thượng cổ dị trùng, một khi phát ra, không khác biệt công kích, một khi bị để mắt tới bất kỳ người nào đều mơ tưởng theo bọn nó trong tay sống sót. Tiểu thư, không tốt, đây là phệ nhân trùng, mau lui lại. Lão hầu nhận ra đây là phệ nhân bảy trùng về sau, sắc mặt đại biến, đội vàng nói với Vân Giao. Vân Giao nhẹ gật đầu, cái này phệ nhân trùng cực kỳ khó đối phó, chỉ có vận dụng át chủ bài mới có thể đem tiêu diệt. Nhưng là này đến bài, nàng cũng không muốn hiện tại liền dùng. Vân Giao, lão hầu, Tô Mộc Vũ, Hạ Tiểu Đệ bốn người đều rời khỏi vài dặm có hơn, hiện tại loại tình huống này, các nàng giúp không được gì. Nếu như còn lưu tại nơi này, ngược lại là vương hữu, còn không bằng lui ra khỏi chiến trường, để Tần Diệp toàn lực ứng đối. Chương 2239, diệt khẩu chương 2239, diệt khẩu ha ha, thưởng thụ sau cùng thời gian đi. Vong xuyên lão nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tựa hồ đã thấy Tần Diệp bị gặm ăn chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Vừa dứt lời, vong xuyên lão nhân liền trốn đến dưới nền đất. Những này phệ nhân trùng cũng không thụ hắn khống chế, một khi thả ra, bọn chúng liền sẽ tự động tìm kiếm hết đủ. Nói cách khác, nếu là hắn chết trốn, liền ngay cả hắn cũng sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, nếu như không phải Tần Diệp quá mức kinh khủng, hắn cũng sẽ không đem phệ nhân trùng phóng xuất. Đây chính là thượng cổ dị trùng, rất khó tiêu diệt, nguy hại cực lớn. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, các thế lực lớn tại biết chuyện này về sau, khẳng định sẽ đuổi giết hắn. Và hôm nay qua đi, hắn lại muốn ẩn nút một đoạn thời gian. May mắn hắn đã đầu nhập vào công tử, có công tử bảo hộ, đem đến từ mình cũng có thể đột phá đến võ hoàng. Chỉ cần đột phá võ hoàng, hắn cũng sẽ không cần lại sợ những thế lực này. Ông 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 ông. Giữa sân chỉ còn lại có Tần Diệp một người, phệ nhân trùng người thấy huyết đục mùi về sau, hóa truyền một đạo kim sắc dòng lũ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, lao thẳng tới Tần Diệp mà tới. Tần Diệp thấy thế, không chút hoang mang, lần nữa tế ra dược tiên đỉnh. Vâng. Đương dược tiên đỉnh bị tế ra về sau, một cỗ kinh khủng hấp lực tuôn ra. Hướng Tần Diệp đánh tới phệ nhân bảy trùng, đều bị hút tới trong đỉnh. Ngay sau đó, từ dược tiên đỉnh bên trong truyền ra lốt bút bạo hưởng, kia là phệ nhân trùng bị ngọn lửa thiêu đốt thanh âm. Một lát sau, phệ nhân trùng cứ như vậy bị thiêu đốt thành cho bụi. Phệ nhân trùng cố nhiên lợi hại bình thường hỏa diễm rất khó đưa nó thiêu chết, chỉ là bọn chúng vận khí không tốt, đụng phải dược tiên đỉnh dạng này tiên khí, chỉ có thể tự nhận không may. Cái này, làm sao có thể? Dấu ở dưới nền đất vong xuyên lão nhân, đối với trên mặt đất phát sinh sự tình nhất thanh nhị sợ, khi hắn nhìn thấy phệ nhân bảy trùng cứ như vậy bị Tần Diệp thiêu chết về sau, lập tức trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là phệ nhân bảy trùng à, số lượng đầy đủ, không đến nửa canh giờ, liền có thể đem một cái đại giáo tông môn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Bây giờ lại bị Tần Diệp nhẹ nhàng như vậy giải quyết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin. Hắn còn nhớ rõ công tử đem những này phệ nhân trùng giao cho trong tay hắn thời điểm, lời thề son sắt nói chỉ cần thả ra những này phệ nhân trùng, cho dù là võ thánh cường giả cũng sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Cho dù là gặp được võ đế cường giả, cũng có sức đánh một trận. Không phải là công tử đang gạt ta. Vong xuyên lão nhân lâm vào hoài nghi ở trong. Thế nhưng là vừa rồi phệ nhân trùng thôn phệ những cái kia vũ tu bộ dáng, không hề giống giả. Cút ra đây. Tần Diệp bàn tay xuề ra, mang theo xé rách thương khung nhiệt khí, hướng về mặt đất nơi nào đó một chảo liên đối lấy bùn đất đều bị tóm lên. Dấu ở dưới nền đất vong xuyên lão nhân lại một lần nữa bại lộ tại Tần Diệp trước mặt. Lúc này vong xuyên lão nhân đã không có trước đó phép lối, đã sớm dọa đến sợ vỡ mật. Ngươi còn có át chủ bài sao? Nếu như không có, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tần Diệp cười híp mắt nhìn xem hắn. Vong xuyên lão nhân run run rẩy rẩy mà nói, đại nhân, tiểu nhân cũng là bị buộc, còn xin đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân một mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Tần Diệp cười lạnh một tiếng. Tiểu nhân nguyện ý thần phục đại nhân, còn xin đại nhân tha mạng. Vong xuyên lão nhân một bên nói, một bên hướng về Tần Diệp quỳ lạy dập đầu, biểu thị thần phục. Nhìn xem vong xuyên lão nhân khúm núm bộ dáng, Tần Diệp hừ lạnh một tiếng, không chút do dự một cước đá đi lên. Phanh một tiếng, vong xuyên lão nhân bị Tần Diệp một cước đạp lăn trên mặt đất. Đại nhân tha mạng a. Vong xuyên lão nhân bỏ lên, tiếp tục quỳ trên mặt đất. Trong miệng ngươi vị công tử kia là ai? Tần Diệp lạnh lùng hỏi. Cái này. Vong xuyên lão nhân trầm mặc, cũng không trả lời hắn vấn đề. Nói. Tần Diệp quát lạnh nói. Đại nhân, cái này không thể nói, nếu như nói, tiểu nhân sẽ chết rất thảm. Vong Xuyên lão nhân một mặt khó khăn nói. Tần Diệp không nói một lời, đi đến hắn trước mặt, nhấc chân hung hăng dẫm ở bộ ngực của hắn. Giang giác.
A.
Vong Xuyên lão nhân thống khổ kêu rên. Bây giờ có thể nói đi. Tần Diệp cười lạnh nói. Ta nói. Vong Xuyên lão nhân vội vàng nói.
A.
Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên đột nhiên từ không gian chỗ sâu phóng tới, xuyên thủng Vong Xuyên lão nhân đầu. Tốc độ này quá nhanh, nhanh mắt thường khó mà bắt giữ, cho dù là Tần Diệp nghe được tiếng vang, cũng chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Tần Diệp trong nháy mắt hướng về kia không gian chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị nhảy lên, trong nháy mắt trốn vào không gian chỗ sâu nhất, từ Tần Diệp trong tầm mắt biến mất. Bóng đen này tốc độ thật nhanh, có thể nói nhanh đến mức kinh người, bất quá Tần Diệp vẫn là nhìn ra đây là người ông lão mặc áo bào xám, khí tức như vực sâu biển lớn, cũng không biết là ai. Bất quá, có thể tại dưới con mắt của hắn giết người, tu vi của người này cũng không yếu. Nếu như vừa rồi người này đánh lên hắn, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu. Đối phương hiển nhiên là đến giết người diệt khẩu. Nghĩ đến chính là Vong Xuyên lão nhân trong miệng người công tử kia phải tới. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất Vong Xuyên lão nhân thi thể, không khỏi khẽ lắc đầu, ngươi vì hắn bán mạng, lại thành tùy thời có thể lấy hy sinh quân cờ, quả nhiên là thật đáng buồn a. Một cái võ tôn cảnh thủ hạ nói giết liền giết, đối phương lai lịch cũng không đơn giản. Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến trêu chọc ta, ngươi cũng là có thể như vậy hạ chẳng. Tần Diệp nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tại Tần Diệp rời đi về sau, giữa sân vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi một màn kia, để bọn hắn khó mà quên. Vong Xuyên lão nhân như là kia minh tiên quỷ thánh đồng dạng phách lối, thế nhưng là cuối cùng vẫn là biến thành một cỗ thi thể. Đáng buồn nhất chính là, giết hắn người vẫn là phái hắn người tới. Đương nhiên, bọn hắn còn chứng kiến xấu xí một màn, một cái võ tôn cảnh cường giả vì mạng sống cũng sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này, những cái kia cường đại võ tu tại không ít tuổi trẻ mắt người bên trong không còn là cao lớn như vậy bên trên, bọn hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ tử vong. Đồng thời, bọn hắn cũng tò mò, Vong Xuyên lão nhân trong miệng công tử là ai? Có thể được xưng là công tử, người này hẳn là phi thường trẻ tuổi, cũng không biết là thế lực nào ban bố. Tần Diệp về tới tứ nữ bên cạnh, Tô Mộng Vũ khẩn trương điều tra lấy thân thể của hắn, kia tay nhỏ bốn phía sờ loạn, còn một mặt khẩn trương hỏi, ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao. Tần Diệp khoát tay áo, nói, không bị tổn thương liền tốt. Tô Mộng Vũ thở dài một hơi. Vừa rồi nhưng nhìn rõ ràng là ai ra tay. Vân Giao vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, là ai cũng không rõ ràng, bất quá xuất thủ người đánh lén, là một tôn võ hoàng. Tần Diệp hai mắt nhắm lại. Hắn không có thấy rõ mặt của đối phương, nhưng là tu vi của đối phương không gạt được hắn. Lại là võ hoàng, xem ra đối phương lai lịch không đơn giản a. Vân Giao đôi mi thanh tú cao lại, hỏi, trong lòng nhưng có suy đoán. Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọc Vũ. Tô Ngọc Vũ cao mày nói, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi sẽ không cho rằng là ta phái người giết ngươi đi. Ý của ngươi là thần vũ cung người. Vân Giao nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Tần Diệp khẽ lắc đầu, ta suy đoán có thể là vương tử thế gia người, trên người hắn cố khí tức kia cùng lúc trước thấy qua một người phi thường giống. Trong miệng hắn người này, dĩ nhiên chính là trước đó thấy qua vương tử Phượng Minh. Chương 2240, vô địch kiếm hoàng lưu trí chương 2240. Vô địch kiếm hoàng lưu trí vương tử thế gia người cũng tới đến Minh Nguyên, nhưng là bọn hắn chậm chạp không có động thủ, ngược lại để Tần Diệp quên đi bọn hắn tồn tại. Vừa rồi bị tập kích, không có gì bất ngờ xảy ra chính là vương tử thế gia gây nên. Từ đem Vong Xuyên lão nhân bị diệt khẩu đến xem, vương tử thế gia vẫn tương đối cẩn thận, cũng không muốn trực tiếp cùng Tần Diệp đối đầu. Vương tử thế gia có mấy cái võ thánh cảnh lão tổ, không biết bọn hắn lần này có hay không tới. Tô Ngọc Vũ nhắc nhở, những này võ thánh cảnh lão tổ từng người già mà thành tinh, không chỉ có làm việc dị thường cẩn thận, mà lại đều có một ít át chủ bài, khá khó xử đối phó. Không ngại. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, tới một người giết một người, đến một đôi diệt hai cái chính là. Nói đến đây, Tần Diệp nhìn về phía Tô Mộc Vũ, hỏi, nếu như vương tử thế gia hướng Thần Vũ cung cầu cứu, ngươi cho rằng Thần Vũ cung sẽ ra tay sao? Cái này, Tần Diệp vấn đề hỏi khó nàng. Toàn bộ nam vực người nào không biết vương tử thế gia là Thần Vũ cung phụ thuộc thế lực, mặc dù những năm gần đây vương tử thế gia làm việc càng ngày càng phách lối, nhưng là dù sao còn không có thoát ly Thần Vũ cung. Vương tử thế gia nếu là gặp được không giải quyết được nguy hiểm, hướng Thần Vũ cung cầu cứu là chuyện rất bình thường. Thần Vũ cung nếu là bỏ mặc không quan tâm, những cái kia phụ thuộc thế lực sẽ thấy thế nào? Còn nữa, tại Thần Vũ cung bên trong có một số lao tổ cùng vương tử thế gia quan hệ trong đó phi thường hữu hảo, sẽ không trơ mắt nhìn vương tử thế gia bị diệt. Lấy thực lực của ngươi, vương tử thế gia bắt ngươi không có cách nào, bất quá Thần Vũ cung cũng không có đơn giản như vậy. Tô Ngọc Vũ là Thần Vũ cung thánh nữ, đối với Thần Vũ cung hiểu rõ, tự nhiên viễn siêu người khác. Nàng đã nói Thần Vũ cung không đơn giản, như vậy Thần Vũ cung khẳng định không đơn giản. Thần Vũ cung có thể tồn tại đến nay, vẫn là nam vực số một số hai thế lực, nội tình tự nhiên là phi thường thâm hậu. Đối với Tô Mộc Vũ, Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thần Vũ cung như thật muốn đối địch với hắn, hắn cũng không để ý quét ngang nó. Tô Mộc Vũ sao lại nhìn không ra, Tần Diệp đây là muốn đối vương tử thế gia hạ thủ. Nàng biết, một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Nàng ngay từ đầu đi theo Tần Diệp, chỉ là muốn thoát khỏi trận này thông gia. Nhưng nếu là Tần Diệp cùng Thần Vũ cung đối đầu, nàng nên làm cái gì? Cái này khiến nàng rơi vào trầm mặc. Nàng hiện tại còn hạ không được quyết định, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa vô địch kiếm hoàng cùng bạn linh kiếm tôn đang đứng trên một ngọn núi nhìn xem nơi này. Vừa rồi phát sinh sự tình đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Sư phụ, trên người người này kêu bảo vật không đơn giản, nếu là sư phụ đạt được vật này, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Bạn linh kiếm tôn bình tĩnh nói. Vô địch kiếm hoàng ánh mắt lửa nóng, từ Tần Diệp lần thứ nhất tế ra dược tiên đỉnh thời điểm, hắn đã nhìn chằm chằm. Hắn có thể nhìn ra cái này dược tiên đỉnh đẳng cấp không thấp, có thể là tại thiên cấp phía trên. Bởi vậy, hắn không có trước tiên rời đi, mà là một mực theo đuôi Tần Diệp. Người này thực lực không đơn giản, khó đối phó. Vô Địch Kiếm Hoàng cau mày nói, sư phụ không cần lo lắng, đệ tử xem người này hẳn là còn chưa tới võ thánh, có lẽ cùng sư phụ đồng dạng đều ở vào võ hoàng cảnh. Vạn Linh Kiếm Tôn cười nói ra, sư phụ nếu là xuất thủ, nhất định có thể chém giết này Liêu, cướp đoạt bảo đỉnh. Vô Địch Kiếm Hoàng cũng không có lạc quan như vậy, đang trầm tư một phen sau nói ra, chỉ có thể chí lấy, không thể địch lại. Chí lấy? Vạn Linh Kiếm Tôn sững sờ. Vô Địch Kiếm Hoàng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, vừa rồi xuất thủ diệt khẩu người, vi sư đã nhận ra kia là Vương Tử Thế Gia người. Lại là Vương Tử Thế Gia người. Vạn Linh Kiếm Tôn giật nảy cả mình, nghĩ không ra kia Vong Xuyên lão nhân lại là Vương Tử Thế Gia phái tới, như vậy trong miệng công tử hẳn là chính là Vương Tử Thế Gia vị thiếu chủ kia. Nghe nói Vương Tử Thế Gia vẫn muốn để thiếu chủ cùng Thần Vũ cung vị này thánh nữ thông gia, mà lại thánh nữ lại cùng kia họ Tần đi gần như vậy, xem ra đây là chọc giận vị thiếu chủ kia. Vạn Linh Kiếm Tôn phân tích nói, Vương Tử Thế Gia sở dĩ phái Vong Xuyên lão nhân đến sò xét Tần Diệp, nghĩ đến là không muốn sớm như vậy cùng kẻ này đối đầu, bất quá ta lại không bằng bọn hắn ý. Vô Địch Kiếm Hoàng phân phó nói, ngươi đi tản Vong Xuyên lão nhân là Vương Tử Thế Gia phái đi, gây tất cả mọi người biết, để Vương Tử Thế Gia đi vào bên ngoài. Sư phụ cao minh a. Vạn Linh Kiếm Tôn nhãn tỉnh sáng lên, sư phụ chiêu này quá âm, gây tất cả mọi người biết Vong Xuyên lão nhân là Vương Tử Thế Gia phái tới, Tần Diệp cùng Vương Tử Thế Gia liền sẽ sớm đối đầu. Bọn hắn an vị thu ngư ông thủ lợi là được. Vạn Linh Kiếm Tôn thế nhưng là quen biết không ít người, hắn cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tại cái này Minh Nguyên bên trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng giống như đã mọc cánh đồng dạng truyền khắp toàn bộ Minh Nguyên. Tần Diệp bị Vong Xuyên lão nhân ám sát, hung thủ vẫn là Vương Tử Thế Gia phái đi. Nguyên nhân chính là Tần Diệp đoạt Vương Tử Thế Gia vị thiếu chủ này nhìn chúng nữ nhân, mà vị này thân phận nữ nhân cũng không đơn giản, lại là Mộng Vũ tiên tử. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra kia họ Tần vậy mà khắp nơi gây thù hằn, hiện tại lại chọc phải Vương Tử Thế Gia. Tại Nam vực người nào không biết Vương Tử Thế Gia thực lực cùng địa vị, đây chính là có vài vị võ thánh cảnh lão tổ tọa chấn, thực lực cỡ nào cường đại. Chớ nói chi là Vương Tử Thế Gia đây chính là Thần Vũ cung phụ thuộc thế lực, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Lại nói, Vương Tử Thế Gia lần này tới bảo, có lẽ còn có lão tổ đi theo. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ dám vụng trộm nghị luận. Thần Vũ cung người cũng nghe đến tin tức, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là tiếp tục xâm nhập. Có người gặp Vương Tử Thế Gia một đoàn người, khiến người ngoài ý chính là, Vương Tử Thế Gia đồng dạng không có phản ứng, tựa như không có nghe được tin tức này giống như. Tần Diệp cũng nghe đến tin tức này, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tin tức này khẳng định không phải Vương Tử Thế Gia mình truyền ra. Đây là có người muốn để ngươi sớm cùng Vương Tử Thế Gia đụng tới, cố ý tại trợ rút. Vân Dao đang nghe tin tức về sau, sợ Tần Diệp xúc động, đối Tần Diệp nhắc nhở. Tần Diệp sao lại nhìn không ra đây là có người muốn đục nước méo cỏ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, Vương Tử Phượng Minh đã dám phái người tới đối phó hắn, hắn cũng sẽ không giống lần trước như thế hạ thủ lưu tình. Vương Tử Thế Gia thiếu chủ nhất định phải tự vẫn tạ tội, những người khác vì đó lấy, không phải bản thiếu gia đổ Vương Tử Thế Gia cả nhà. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Diệp sẽ nuốt giận vào bụng thời điểm, đột nhiên để cho người ta cho Vương Tử Thế Gia truyền lời. T, lời vừa nói ra, Minh Nguyên bên trong vô số thế lực cường giả đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thật ngông cuồng. Mặc dù có truyền ngôn nói đây là Vương Tử Thế Gia làm, mà lại cũng có cái này động cơ, nhưng là Tần Diệp lời này hiển nhiên đã định tính. Mà lại, hắn không nghĩ biện pháp cùng Vương Tử Thế Gia hòa giải, ngược lại là nghĩ đến để Vương Tử Thế Gia thiếu chủ tự vẫn tạ tội, khiến người khác quỳ nên, như thế cuồng vọng ngữ điệu, hắn lại là nói như thế nào cửa ra bảo. Tất cả mọi người bị Tần Diệp cho bị khiếp sợ, đây là người đầu tiên dám đối Vương Tử Thế Gia nói như thế. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra được Vương Tử Thế Gia đang nghe Tần Diệp lần này ngôn ngữ về sau, đến có bao nhiêu cuồng nộ. Chương 2241, người trẻ tuổi chính là có chí hướng. Chương 2241, người trẻ tuổi chính là có chí hướng. Một câu cuối cùng đổ Vương Tử Thế Gia cả nhà, chấn kinh vô số người. Vương Tử Thế Gia kia là cỡ nào thế lực, cả nhà há lại tốt như vậy đổ. Tất cả mọi người cho rằng Tần Diệp là nói khoác lác, bất quá là đến chết vẫn sĩ diện. Có mấy lời là không thể nói, không phải liền muốn đắc tội với người. Câu nói này thế nhưng là so trước đó kia hai câu nói còn nhỏ nhiều. Tin tưởng bất luận cái gì nhiều người nghe đều sẽ thẹn quá hóa giận. Tiểu tử này thật đúng là thiếu niên kinh khủng, lại dám như thế kêu gào Vương Tử Thế Gia. Người Vương Tử kia Thế Gia cả nhà cũng không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể giết sạch, hắn đây là gây ra đại họa. Vốn là tiểu bối ở giữa mâu thuẫn, cái này muốn ồn ào không chết không thôi. Nghe được tin tức một vị tông môn tông chủ không khỏi liễu lưới. Tiểu bối ở giữa mâu thuẫn có lẽ còn có điều hòa khả năng, hiện tại mâu thuẫn đã lên cao đến gia tộc sinh tử tổn vong phía trên, rõ ràng là nếu không chết không nứt. Tần Diệp mặc dù thi triển bày ra võ thánh thực lực, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, hắn chính là dựa vào bảo vật mới có võ thánh thực lực. Hắn không có khả năng một mực sử dụng bảo vật tăng thực lực lên. Còn nữa, Vương Tử Thế Gia thế nhưng là có vài vị võ thánh cảnh lão tổ tọa chấn, hắn thực lực tuyệt không phải Tần Diệp có thể so sánh. Cho dù Vương Tử Thế Gia không địch lại cũng có thể hướng Thần Vũ cung cầu cứu. Bất kể thế nào nhìn, Tần Diệp đều không phải là Vương Tử Thế Gia đối thủ. Tại rất nhiều người xem ra, Tần Diệp là một điểm phần thắng đều không có. Có võ tôn cường giả không khỏi lắc đầu nói, kẻ này đích thật là có chút thủ đoạn, trong tay cũng có trọng lượng cấp bảo vật bản thân, trước hết giết Thiên Ngai thiếu chủ cùng Minh Tiên Quỷ Thánh, sau lại diệt Vong Xuyên lão nhân, đã làm được dương danh thiên hạ. Chỉ là kẻ này không biết thu liễm một chút, Vương Tử Thế Gia không thể coi thường. Đây chính là có vài vị võ thánh cảnh lao tổ tọa chấn, chọc Vương Tử Thế Gia, cho dù kẻ này là võ thánh, đời này cũng xong rồi. Cũng không ít người cho rằng sau lưng Tần Diệp có cường đại bối cảnh, không nhất định so Vương Tử Thế gia yếu, đây mới là hắn lớn nhất lực lượng. Cho nên, hiệu chết vào tay ai còn khó nói. Nhưng càng nhiều người cho rằng Tần Diệp là mấy lần chiến thắng cường đại đối thủ về sau liền nhẹ nhàng, hẳn là lựa chọn thấy tốt thì lấy, lúc này trầm mặc mới là đối với hắn có lợi nhất, không cần thiết đem Vương Tử Thế gia đắc tội. Vương Tử Thế gia thiếu chủ phái người ám sát đích thật là quá phận, nhưng nếu là muốn trả thù, cũng rất đơn giản, tìm một cơ hội trả thù trở về là được. Lấy Tần Diệp thủ đoạn muốn ám sát Vương Tử Phượng Minh, không có người cho rằng Vương Tử Phượng Minh có thể tránh thoát được. Tới lúc đó, Vương Tử Thế gia cho dù biết là Tần Diệp hạ thủ, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Mà lại, không ít người phát giác được tại cái này về sau hình như có người giật dây thôi động, muốn để Tần Diệp cùng Vương Tử Thế gia đối đầu. Đáng chết, là ai đem tin tức tiết lộ? Vương Tử Thế gia bên này, Vương Tử Phượng Minh khi lấy được tin tức tiết lộ về sau, nộ khí trùng thiên. Hắn vốn muốn mời Thái thượng trưởng lão tiến đến đem Tần Diệp giải quyết hết, nhưng là Thái thượng trưởng lão cẩn thận, phái Vong Xuyên lão nhân đi dò xét một chút Tần Diệp thực lực. Vong Xuyên lão nhân đã bị diệt khẩu, vốn cho rằng lần thăm dò thử này có thể thần không biết quỷ không hay, lại là không muốn vậy mà để cho người ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đây là có người muốn gây sự ác cũng không biết là hướng về phía Tần Diệp tới, vẫn là hướng về phía bọn hắn tới. Không cần sinh khí, chúng ta thế lớn, bị người để mắt tới rất bình thường. Một cái lão giả tóc trắng chậm rãi nói ra, vừa rồi xuất thủ thời điểm, hẳn là có người thấy được lão phu, lúc này mới cố ý tản tin tức. Thái thượng trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vương Tử Phượng Minh sắc mặt phá lệ khó coi, tiểu tử kia công nhiên khiêu khích, chúng ta nếu là không có một điểm phản ứng, cái này khiến những người khác nhìn chúng ta như thế nào? Tiểu tử này thật có chút thực lực, cho dù là lão phu cũng không có niềm tin tuyệt đối đối phó hắn. Nói đến đây, lão giả tóc trắng cười lạnh nói, bất quá, Vương Tử Thế gia cũng không phải hắn có thể khiêu khích, thả ra nói đi, Vong Xuyên lão nhân không phải chúng ta phải đi, nếu như tiểu tử kia lại tiếp tục khiêu khích, cũng đừng trách chúng ta Vương Tử Thế gia đối với hắn không khách khí. Thái thượng trưởng lão, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Vương Tử Phượng Minh không cam lòng hỏi. Hắn đã sớm muốn đối phó Tần Diệp, tại cửa vào thời điểm, hắn liền chuẩn bị động thủ, thế nhưng là lúc ấy bị Thái thượng trưởng lão cho ngăn lại. Hồ đồ. Lão giả tóc trắng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lần này chúng ta không phải tới đối phó hắn, mà là muốn đoạt được cổ di bảo, nếu là thượng cổ di bảo rơi xuống trong tay của chúng ta, trong tay chúng ta lại nhiều một kiện át chủ bài. Vâng, vãn bối sai. Vương Tử Phượng Minh dù cho trong lòng lại không cam tâm, cũng không dám phản bác. Đoạt được thượng cổ di bảo là quan trọng nhất, nếu như hắn bởi vì trả thù Tần Diệp làm trễ nải chính sự, sau khi trở về chắc là phải bị trọng phạt. Vương Tử Phượng Minh tốc độ rất nhanh, đem lời truyền ra ngoài. Có người không chê chuyện lớn, vậy mà tự mình đem nói mang cho Tần Diệp. Dám làm không làm nhận, Vương Tử Thế gia không gì hơn cái này. Về sau nhìn thấy ta nhớ kỹ bỏ. Tần Diệp thanh âm đột nhiên truyền ra ngoài, cách mấy trăm dặm người đều có thể nghe được rõ ràng. Tiểu bối này ngược lại là có chút ý tứ. Tại một chỗ động phủ Lận Thiên Võ Đế, nghe được thanh âm này, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn trước kia liền chú ý tới Tần Diệp người này. Kẻ này, hắn nhìn không thấu. Hắn tung hoành Nam vực qua nhiều năm như vậy, không có mấy người có thể để cho hắn nhìn không thấu, Tần Diệp chính là một cái trong số đó. Người trẻ tuổi chính là có chí hướng. Ẩn Thiên Võ Đế khẽ lắc đầu. Bất quá là tiểu bối ở giữa tranh chấp, hắn đã là võ đế chi cảnh, không tiện nhúng tay. Ngược lại là tiểu tử này có chút ý tứ, biết rõ Vương Tử Thế gia không thể khinh thường, còn dám như thế trắng trợn trêu chọc, Vương Tử Thế gia nếu là một điểm phản ứng đều không có, liền bị người cười nhạo. Lại là một vị tiên nhân cảnh tiền bối tọa hóa ở chỗ này. Ẩn Thiên Võ Đế nhìn trước mắt Di Hải, nhíu mày. Hắn cũng là ngoài ý muốn phát hiện nơi này có cái độc phủ, không nghĩ tới vậy mà lại phát hiện một cái tiền bối ở chỗ này tọa hóa. Hắn phát hiện Di Hải xương sườn gãy mất vài gốc, nghĩ đến tại đi vào cái này động phủ trước đó, liền đã bị trọng thương, cuối cùng không thể không ở chỗ này tọa hóa. Hắn đã có thể tưởng tượng đến hắn nhất định là gặp không thể ứng phó nguy hiểm, mới khiến cho hắn tọa hóa ở chỗ này. Hậu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đương Tần Diệp thanh âm rơi xuống không lâu sau, một giọng dàn mua ở trên bầu trời vang lên, thanh âm quần quật như sấm, vô luận ngươi có cái gì cậy vào, cùng Vương Tử Thế gia là địch, cũng sẽ là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Thanh âm này là Vương Tử Thế gia Thái thượng trưởng lão Vương Tử Lương. Có quen thuộc Vương Tử Lương nhân, nghe được là thanh âm của hắn. Trước đó lúc ở bên ngoài, không ít người tiến đến bái phòng qua Vương Tử Thế gia, cho nên cũng nghe ra đây là thanh âm của hắn. Nghĩ đến là Tần Diệp chọc giận Vương Tử Thế gia, mới khiến cho Vương Tử Thế gia vị này Thái thượng trưởng lão không thể không cách không đáp lại. Là địch lại như thế nào? Tần Diệp ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền ra mấy trăm dặm khoảng cách, Vương Tử Phượng Minh đã muốn mạng của ta, vậy ta lấy mạng của hắn, rất hợp lý đi. Nếu như chính hắn không dám động thủ, các ngươi cũng có thể giúp hắn một chút, nếu như chờ ta độc thủ, vậy sẽ là ngươi Vương Tử Thế gia thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Chương 2242, tiểu tử này quá điên cuồng. Chương 2242, tiểu tử này quá điên cuồng. Tiểu tử này rất điên rồi. Xong, xong. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra được Vương Tử Thế gia đang nghe Tần Diệp lời nói này, đến có bao nhiêu cùng nộ. Hết lần này đến lần khác uy hiếp, đừng nói Vương Tử Thế gia, nếu đổi lại là bọn hắn, đã sớm giận không kèm được. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng. Không ít thế hệ trước võ tu thấy thế đều lắc đầu, cho rằng Tần Diệp quá khinh cuồng. Bọn hắn gặp quá nhiều yêu nghiệt thiếu niên, cuối cùng cũng là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng mà nửa đường chết yểu. Kẻ này có lẽ cũng là như thế. Bọn hắn đã không đối Tần Diệp ôm bất kỳ trông cậy vào. Tần Diệp cuồng vọng, để Vương Tử Thế gia một đoàn người sắc mặt đều phi thường khó coi. Vương Tử Lương làm thái thượng trưởng lão bình thường sẽ không dễ dàng tức giận, thế nhưng là đang nghe xong Tần Diệp về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tại Nam Vực, thật đúng là không có mấy người dám như thế khiêu khích Vương Tử Thế Gia. Hiện tại không biết từ cái kia trong khe đá đụng tới đứa nhà quê, cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã Vương Tử Thế Gia, quả thực là vô cùng nhục nhã. Vương Tử Lương cho dù tốt tu dưỡng, lúc này cũng khó có thể áp chế hắn sát ý trong lòng. Lúc này, hắn có chút lý giải Vương Tử Phượng Minh như thế thống hận Tần Diệp, tiểu tử này một điểm không khéo đưa đẩy, tinh khiết cho người ta tìm không thoải mái. Hắn hận không thể hiện tại liền một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Oan gia dễ kết không dễ giải. Vương Tử Lương kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, nếu như Vương Tử Phượng Minh thật làm việc không nên làm, gia tộc tự sẽ trừng phạt. Nếu như ngươi nguyện ý, việc này qua đi, lại đến Vương Tử Thế Gia trao đổi việc này, như thật có chuyện này ư, nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường, để ngươi hài lòng. Tần Diệp nhìn ra Vương Tử Thế Gia cũng không muốn cùng mình sớm như vậy đối đầu, bọn hắn hiển nhiên vẫn là phải giữ lại thực lực đến cướp đoạt thượng cổ di bảo. Vương Tử Thế Gia không nghĩ, Tần Diệp càng muốn ngược lại, chính là muốn buồn nôn Vương Tử Thế Gia, cũng cho đoạn đường này tìm một chút việc vui. Bớt nói nhiều lời, Vương Tử Phượng Minh đầu, ta muốn. Tần Diệp cường ngạnh thanh âm ở giữa không trung vang lên, hoặc là Vương Tử Phượng Minh chết, hoặc là Vương Tử Thế Gia vong, chỉ có hai cái này lựa chọn. Đây là một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Họ Tần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Tử Lương rốt cục không nể mặt mũi, nghiêm nghị quát, thật coi chúng ta sợ ngươi sao? Lần sau gặp mặt, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Nghiền xương thành tro. Tần Diệp ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thẳng Vương Tử Lương, trước đó chủ quan để ngươi chạy trốn, lần sau liền không có vận tốt như vậy, dù là ngươi trốn đến Cửu Thiên Thập Địa, cũng muốn đưa ngươi móc ra. Dù ngươi tới nói, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Ha ha ha. Lão phu sống cao tuổi rồi, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám như thế khiêu khích lão phu, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Vương Tử Lương bị tức cười ha ha. Tần Diệp nghe được tiếng cười, lơ đễnh, nhếch miệng lên mỉm cười, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất chuẩn bị cho mình một bộ tốt nhất quan tài, đừng đến lúc đó hạ táng đều không có quan tài. Đúng rồi, cho dù tốt tâm nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi lần này tới nhiều ít người, tốt nhất cho mỗi một người chuẩn bị một bộ quan tài. Tần Diệp cùng Vương Tử Thế Gia thái thượng trưởng lão cách không giao phòng, để những cái kia người xem náo nhiệt thở mạnh cũng không dám. Nghe được để Vương Tử Thế Gia người chuẩn bị kỹ càng mình quan tài, càng làm cho bọn hắn trái tim ngưng đập, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Quá điên cuồng, quá cuồng vọng. Đây là muốn tuyên chiến a? Hướng truyền thừa vô số tuế nguyệt Vương Tử Thế Gia, tuyên chiến. Tần Diệp cùng Vương Tử Thế Gia ở giữa thù hận, đây là triệt để kết. Tiểu tử này quá điên cuồng, hắn thật muốn giết sạch Vương Tử Thế Gia người. Coi như hắn có thể giết sạch lần này tới người, thế nhưng là phía sau Vương Tử Thế Gia sao lại quanh tay đứng nhìn? Nghe được Tần Diệp hướng Vương Tử Thế Gia tuyên chiến, đám người nghe giống như sấm sét giữa trời quang, có nhân nhận không ở hít sâu một hơi. Trước đó cũng chính là đánh một chút miệng áo, lần này cần đến thật. Cái này, đây cũng quá điên cuồng, cũng không biết hiệu chết vào tay ai. Sau khi khiếp sợ, đám người cũng đều hiếu kỳ không thôi. Vương Tử Thế Gia bên ngoài tới không ít người, nhưng là thực lực chân chính cường đại chính là cái kia gọi Vương Tử Lương thái thượng trưởng lão, chính là võ hoàng cảnh cường giả, đợi tại võ hoàng cảnh thời gian rất lâu, thực lực không thể khinh thường. Bất quá, lần này bảo, Vương Tử Thế Gia có lẽ không chỉ là tới những người này, vô cùng có khả năng âm thầm còn có cao thủ chưa hiện thân, thậm chí có võ thánh cảnh lão tổ xuất thế. Hậu bối, đã ngươi như thế không biết chết sống, như vậy lão phu tận lực bồi tiếp, có cái gì thủ đoạn xử hết ra, lão phu nếu là một chút nhíu mày, liền không xứng họ Vương Tử. Vương Tử Lương lạnh lùng đáp lại nói, thanh âm như lạnh thiết ma xoa. Kẻ này thật cho là đua ta Tử Thế Gia không người nào. Vương Tử Lương tức giận không thôi, nếu như không phải còn có lý trí, hắn không thể quay đầu đem kẻ này cho chụp chết. Hai người mặc dù cách không đối thoại, nhưng là hắn đã nghe ra kẻ này xa xa rơi vào phía sau của bọn hắn. Đi. Vương Tử Lương bình phục một chút tâm tình, liền mang theo đội ngũ hướng chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu đi, nguy hiểm càng nhiều. Vừa rồi liền có tin tức truyền ra, một cái gia tộc đụng phải đàn thú, mỗi một cái hung thú đều có võ hoàng cảnh thực lực, gia tộc kia trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt. Cuối cùng vẫn là một cái võ thánh cảnh tiền bối đụng phải về sau, xuất thủ trấn nhiếp, những hung thú kia mới hành quân lặng lẽ, đường cũ lui trở về. Nghe được Tần Diệp cùng Vương Tử Lương như thế cây kim so với cọng râu, Vô Địch Kiếm Hoàng cùng Vạn Linh Kiếm Tôn tất cả đều lộ ra gian kế nụ cười như ý. Tần Diệp cùng Vương Tử Thế Gia một khi đụng tới, tuyệt đối sẽ không chết không thôi, cơ hội của chúng ta liền đến. Vạn Linh Kiếm Tôn hưng phấn nói. Vô Địch Kiếm Hoàng cười cười, nói ra, hiện tại hai bên đều có lửa, coi như biết có người tại phía sau màn thôi động, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại, tiếp xuống chúng ta chỉ cần cố ý dẫn tới bọn hắn mau chóng đụng tới, như thế bọn hắn liền sẽ không chết không thôi, cơ hội của chúng ta liền đến. Sư phụ anh minh, đệ tử biết phải làm sao. Vạn Linh Kiếm Tôn cười nói, nếu biết có người tại phía sau màn thôi động, ngươi vì cái gì còn như thế xúc động? Đường Phong Ba ngừng về sau, Vân Giao không hiểu hỏi. Tần Diệp liếc hắn một chút, nhặt tiếng nói, cái kia Vương Tử Phượng mình trêu chọc đến ta, lần này cũng không phải cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, mà lại rõ ràng sự tình lần này chính là bọn hắn trưởng bối ngầm đồng ý. Ta đã cho lựa chọn của bọn hắn, là chính bọn hắn không chọn, thì nên trách không được ta. Mà lại người Vương Tử này thế ra cũng không phải vật gì tốt, làm đủ trò xấu, ta đây cũng là thay trời hành đạo, làm một kiện đại hảo sự. Nam Vực Bách Tính nói không chừng vỗ tay bảo hay. Nói đến đây, Tần Diệp nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ nhân cơ hội này, tìm cho mình cái cớ diệt Vương Tử Thế Gia. Vân Giao trận nhìn Tần Diệp một chút, sau đó ánh mắt của nàng lườm Tô Mộng Vũ một chút. Nàng suy đoán Tần Diệp diệt Vương Tử Thế Gia chính là vì Tô Mộng Vũ. Bất quá dạng này cũng tốt, như thế Tô Mộng Vũ cũng không có cớ gì lại lưu tại Tần Diệp bên người. Chương 2243, Thất Tinh Tông chương 2243, Thất Tinh Tông ta cũng không phải như vậy thích giết chóc người, chỉ là người vương tử này thế gia tồn tại quá lâu, hoàn toàn chính xác không có tồn tại tất yếu. Tần Diệp chậm ung dung nói, vương tử thế gia còn không biết mình chọc phải một cái như thế nào sát thần. Vân Giao cũng chỉ là cảm khái một tiếng, nàng cùng vương tử thế gia cũng không có cái gì quan hệ, vương tử thế gia là chết hay sống, nàng cũng không quan tâm. Nhưng trong lòng thì có một ít cảm khái, trước kia nghe người ta nói hồng nhan họa thủy, nàng sẽ còn phản bác, nhưng là bây giờ lại là tận mắt thấy. Nếu như không phải Tô Mộng Vũ nữ nhân này, vương tử thế gia cũng sẽ không thu nhận diệt vong chi họa. Sau đó nàng liền lắc đầu, mình tại sao lại suy nghĩ lung tung? Mặc dù vừa tới Nam vực không lâu, nhưng là vương tử thế gia cùng Thần Vũ cũng rõ ràng là chính trị thông gia, không có Tô Mộng Vũ, cũng sẽ có những người khác, chưa nói tới cái gì hồng nhan họa thủy. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều. Tần Diệp cùng vương tử Lương Cách không đối thoại, truyền khắp Minh Nguyên, lập tức liền sôi trào. Trong lúc nhất thời, lưu ngôn phỉ ngữ bay lời trời. Không ít người đều đang đồn là bởi vì Tô Ngọc Vũ yêu Tần Diệp, mới có thể trêu đến vương tử Phượng Minh giận dữ, phái Vong Xuyên lão nhân đi ám sát Tần Diệp, cuối cùng thất bại, trêu đến Tần Diệp xung quan giận dữ vì hồng nhan, thề phải diệt đi vương tử thế gia. Kia họ Tần người trẻ tuổi, không phải bình thường, vương tử thế gia lần này sợ đá trúng thiết bản. Có thế hệ trước võ tu cẩn thận nghiên cứu qua Tần Diệp, biết Tần Diệp năng lực thực chiến, cho nên mới có thể nói. Kia họ Tần, ngoại trừ kia đỉnh, không biết còn có thủ đoạn gì nữa. Có tông môn thái thượng trưởng lão thì nghĩ đến trên thân Tần Diệp đến cùng có bao nhiêu bảo vật, nếu như Tần Diệp cùng vương tử thế gia liều cái lưỡng bại câu thương, hắn có phải hay không liền có thể ngư ông đắc lợi. Có ý tưởng này người, không phải số ít. Thậm chí một số người cố ý đi theo Tần Diệp đằng sau. Lúc này, âm thầm có một đôi mắt chính lóe ra vẻ hưng phấn, thấp giọng tự nói, giết đi, giết đến càng hung ác càng tốt, tốt nhất đem vương tử thế gia mấy cái kia lão già đều gọi ra. Mà đôi mắt này chủ nhân chính là Vô Địch Kiếm Hoàng. Hắn đang chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, bằng vương tử lương căn bản không phải Tần Diệp đối thủ. Chỉ có vương tử thế gia mấy cái kia lao già xuất thế mới có thể làm đến lưỡng bại câu thương. Rất nhanh lại có tin tức mới truyền ra. Nguyên lai là có người vậy mà phát hiện một cái bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một môn công pháp, nghe nói công pháp này đẳng cấp không thấp, vì thế còn đánh lên, tử thương không ít người. Mỗi ngày đều có tin tức truyền đến, không phải ai phát hiện bảo vật gì, chính là thế lực nào gặp cái gì phong hiểm. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Không ít thế lực đều có người tử thương. Và anh, Tần Diệp một trưởng vỗ chết một con hung thú, đem một nhóm người cứu ra. Nhóm người này gặp gỡ ở nơi này dị quả, liền hưng phấn tới ngắt lấy, lại là không nghĩ tới nơi này có hung thú trông coi. Trước kia bọn hắn đoàn người này có 25 người, hiện tại liền chỉ còn lại có 12 người. Tại hạ Thất Tinh Tông tông chủ tạ không có lỗi gì cảm tạ Tần công tử ân cứu mạng. Thất Tinh Tông tông chủ là một người trung niên nam tử, thấy là Tần Diệp cứu được hắn, lúc này hành lễ nói tạ. Ngươi biết ta? Tần Diệp nhìn xem hắn, hỏi. Lúc ở bên ngoài, may mắn nhìn thấy Tần công tử đối chiến Thiên Nhai thiếu chủ anh tư. Thất Tinh Tông tông chủ không có giấu giếm. Lúc ấy, Tần Diệp cùng Thiên Nhai thiếu chủ đối chiến, mọi người ở đây trước mặt, Thất Tinh Tông tông chủ biết hắn thì chẳng có gì lạ. Đây là huyết hồng quả, ngược lại là hiếm thấy. Tô Mộng Vũ nhận ra dị quả lai lịch. Huyết hồng quả ăn về sau, có thể tăng lên tu luyện trí chất, khó gặp, đặt ở bên ngoài, giá trị liên hành. Chắc không được cái này Thất Tinh Tông đối mặt hung thú không nguyện ý lui lại một bước. Nếu như không phải mình trùng hợp tới, dù cho thành công đánh bại hung thú, cũng sẽ tử thương thảm trọng. Nếu là các ngươi phát hiện, những này huyết hồng quả đều thuộc về các ngươi. Tần Diệp nhìn thoáng qua về sau, liền không có hứng thú. Huyết hồng quả mặc dù khó được, nhưng là tăng lên tu luyện trí chất bảo vật, hắn không hề thiếu, liền không có tất yếu cùng bọn hắn tranh giành. Đa tạ Tần công tử. Thất Tinh Tông tông chủ hưng phấn không thôi, vội vàng để trưởng lão tiến đến ngắt lấy. Thế nào? Đúng lúc này, Tần Diệp phát hiện hắn một mặt xoắn xuýt biểu lộ, tựa hồ có khó khăn khó nói. Có lời gì, cứ nói thẳng đi, không cần lo lắng cái gì. Tần Diệp nhìn xem hắn, nói. Thất Tinh Tông tông chủ sắc mặt xấu hổ, chậm chậm nói ra, Tần công tử, là như vậy, trước đó có người tìm tới ta, muốn cho ta gia nhập bọn hắn, cùng một chỗ đối phó ngươi. Ồ. Tần Diệp nhíu mày, hỏi, là ai? Thương Vũ lão tổ. Thất Tinh Tông tông chủ không còn giấu giếm. Hắn là ai? Tần công tử có chỗ không biết, Thương Vũ lão tổ chính là Hàn Tinh Tông lão tổ. Nguyên lai là Hàn Tinh Tông. Tần Diệp nghiền ngẫm cười một tiếng. Lần trước tại Tịch Diệt Sơn diện Hàn Tinh Tông tông chủ liên đối lấy trưởng lão cùng không ít hoạch tâm đệ tử đều bị hắn giết, xem ra bọn hắn lão tổ đây là ngồi không yên. Thất Tinh Tông tông chủ gặp Tần Diệp lơ đễnh, vẫn là hảo tâm nhắc nhở, Tần công tử, ngươi vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Nghe nói kia Thương Vũ lão tổ đã đầu nhập vào Tung Hoành Thành thực lực cường đại, càng là tại vương tử thế gia phía trên, lần này bọn hắn sợ là đã liên lạc không ít thế lực, có lẽ đã đối ngươi thiết hạ cả bẫy. Đa tạ tạ tông chủ cáo chi. Tần Diệp nhàn nhạt gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, tạ tông chủ cáo chi chúng ta những này, liền không sợ đắc tội kia cái gì Thường Vũ lao tổ, còn có Tung Hoành Thành sao? Thất Tinh Tông tông chủ nghe vậy sững sờ, sau đó cảm động đến rơi nước mắt nói ra, nếu không phải Tần công tử vừa rồi xuất thủ cứu chúng ta sớm đã bị cái này hung thú giết chết, càng là cao thượng đem huyết hồng quả đều cho chúng ta Thất Tinh Tông mặc dù không phải cái gì môn phái lớn, nhưng cũng biết có ơn tất báo. Ngươi người này không tệ, về sau nếu có sự tình, có thể tới tìm ta sẽ giúp ngươi. Tần Diệp nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Nhìn thấy Tần Diệp tựa hồ muốn rời khỏi, hắn bận bịu nhắc nhở, Tần công tử, đây là muốn đi tìm vương tử thế gia người sao? Người vương tử kia thế gia dám đến và bảo, tất nhiên là mang theo bảo vật gì, tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn. Nếu như công tử không chê, ta có thể mời ra ta Thất Tinh Tông lão tổ, hắn cùng vương tử thế ra một vị thái thượng trưởng lão có chút giao tình, có thể du thuyết một hai, điều hòa giữa các ngươi mâu thuẫn. Thất Tinh Tông có một vị lão tổ hiện tại đang lúc bế quan bên trong, lần này liền không có đến đây. Vị lão tổ này cùng vương tử thế ra một vị thái thượng trưởng lão có chút giao tình, này mới khiến Thất Tinh Tông tông chủ nói ra những lời ấy. Không cần. Tần Diệp mỉm cười, nói ra, ta cùng vương tử thế ra ở giữa, sớm muộn có một trận chiến, nếu như ngươi đụng phải bọn hắn, có thể chuyển cáo bọn hắn, để bọn hắn đem quan tài chuẩn bị kỹ càng. Còn có, nói cho kia cái gì thiếu chủ, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Tần công tử hào tình trang trí, tại hạ bội phục, bất quá tại hạ vẫn là muốn nhắc nhở một chút công tử, chớ có chủ quan mới là. Thất Tinh Tông tông chủ cảm niệm Tần Diệp ân cứu mạng, lần nữa khuyên nhủ. Chương 2244, Minh Nguyên ban đêm. Chương 2244, Minh Nguyên ban đêm. Thất Tinh Tông tông chủ cũng là có ý tốt, đối với bọn hắn những này bản địa tông môn tới nói, đối với vương tử thế gia đánh trong đáy lòng cảm giác sợ hãi. Nếu như vương tử thế gia là trời, như vậy Thất Tinh Tông nhiều nhất chính là địa. Giữa bọn hắn khoảng cách quá lớn. Cũng chính là Tần Diệp vừa rồi xuất thủ thi cứu, thu hoạch Thất Tinh Tông tông chủ hảo cảm, hắn lúc này mới tấp nập thuyết phục. Từ một mặt khác tới nói, Thất Tinh Tông tông chủ người này là một cái có ơn lo đáp người, đáng giá kết giao. Không sao cả, chỉ là một cái vương tử thế gia, không đủ gây sợ. Một mình ta một kiếm là đủ. Thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng sát ý từ Tần Diệp thể nội phóng lên tận trời, xé rách mây trên trời tầng, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt run rẩy. T, thật là khủng khiếp sát ý. Chỉ có giết rất nhiều người mới có thể dưỡng thành khủng bố như thế sát ý. Cảm nhận được cỗ này làm cho người thần hồn run rẩy sát ý, Thất Tinh Tông tông chủ sắc mặt kỳ biến. Liên sát ý đều khủng bố như vậy, hắn biết mình còn đánh giá thấp người trẻ tuổi trước mắt này. Có lẽ hắn cũng không phải là tuổi trẻ khinh cuồng, mà là thật có cùng vương tử thế ra một trận chiến thực lực. Đã như vậy, vậy tại hạ ngay ở chỗ này chúc công tử thắng ngay từ trận đầu. Thất Tinh Tông tông chủ cũng không tốt lại quên nhủ, không phải liền muốn trêu đến Tần Diệp mệt mỏi, vậy thì không phải là chuyện tốt. Tần Diệp nhẹ gật đầu, đối hắn nói ra, lấy các ngươi thực lực vẫn là đừng quá mức tại xâm nhập, bên trong nguy hiểm tuyệt không phải các ngươi có thể giải quyết. Đa tạ công tử nhắc nhở, chúng ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không xâm nhập quá xa. Thất Tinh Tông tông chủ hướng phía Tần Diệp ôn quyền nói. Ừm. Tần Diệp khẽ gật đầu, cùng chúng nữ liền rời đi nơi đây, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Nhìn xem Tần Diệp bọn hắn rời đi thân ảnh, một cái Thất Tinh Tông trưởng lão đi tới tông chủ bên người, có chút lo lắng nói ra, "Tông chủ, cái này Tần công tử cựu gia cũng không ít, vừa rồi chúng ta cùng hắn tiếp xúc, chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm gặp được, đây đối với chúng ta tới nói khả năng phi thường bất lợi." Thất Tinh Tông tông chủ tự nhiên nghĩ đến điểm này, chậm rãi nói ra, "Chúng ta cũng không phải là chủ động kết giao, bọn hắn sẽ không chủ động khó xử chúng ta. Mặt khác, bọn hắn hiện tại cũng nghĩ xâm nhập bên trong cướp đoạt cái kia thượng cổ di bảo, làm sao có thời giờ tới đối phó chúng ta?" "Tông chủ, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất." Trưởng lão kia tiếp tục nói. Thất Tinh Tông tông chủ trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Ngươi nói cũng có chút đạo lý, như thế chúng ta không còn xâm nhập, ngay tại bốn phía đi dạo một vòng, liền trở về." "Tông chủ anh minh." Trưởng lão kia sắc mặt vui mừng. Hắn đã sớm muốn đi trở về, vừa rồi hắn kém chút liền chết tại cái này hung thú trong tay, nếu là gặp lại hung thú, nhưng không có cái thứ hai Tần Diệp tới cứu bọn hắn, cho nên còn không bằng hiện tại liền trở về. Dù sao lần này bọn hắn thu hoạch cũng không ít, đủ để trèo chống tông môn phát triển một đoạn thời gian. Từ khi tiến vào Minh Nguyên chỗ sâu về sau, hiện tại gặp phải nguy hiểm đại đa số đều là một chút hung thú, còn có một số quỷ dị tiểu trùng, mặc dù có chút tổn thất, cũng có cường giả có thể chém giết. Bóng đêm giáng lâm, Tần Diệp bọn hắn tìm được một cái sơn động ở đi vào. Những người khác đại đa số đều ngủ ngoài trời ra ngoại, chỉ có một ít người may mắn có lẽ mới có thể tìm được một chút sơn động. Tần Diệp bọn hắn tìm cái sơn động này, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, bên trong phi thường bưng bức, còn có một trường giường đá, hiển nhiên là trước kia tiến đến nào đó một vị cường giả mở ra tới lâm thời động phủ. Cái khác ngược lại là không có cái gì chỗ đặc thù, cho dù đã từng có bảo vật gì, có lẽ về sau cũng có người đi vào vơ vét không còn gì. Tần Diệp tiện tay đánh ra một đạo cấm chế, đem cửa hang phong bế, ngăn cách phía ngoài hàn phòng. Nhóm lửa đống lửa, lấy ra một chút yêu thú thịt, cắt chém tốt, để lên một chút gia vị, bắt đầu nướng. Chúng nữ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, nhìn chằm chằm thịt nướng nuốt nước miếng một cái. Chỉ có bà lão kia thì tại chữa thương, kỳ vọng sớm một chút khôi phục thực lực. Bên ngoài những tên kia, giống như không an phận. Tô Ngọc Vũ nhếch miệng. Dọc theo con đường này, một mực có người theo đuôi sau lưng bọn hắn. Mặc dù bọn hắn nấp rất kỹ, nhưng há có thể giấu giếm được bọn hắn. Cách cấm chế, trong tầm mắt không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là thần trí của nàng lại có thể rõ ràng bắt được tại sơn động trung quanh, chí ít có mấy chục đạo không có hảo ý khí tức ngay tại ở nút. Hiển nhiên, Tần Diệp liên tục chém giết mấy tên cường giả, chỗ hiện ra thực lực, khiến cái này người sợ hãi, cũng chỉ dám len lén theo đuôi, chớ nói chi là động thủ cướp đoạt sơn động. Những người này làm sao lại không chết tâm? Tô Ngọc Vũ khẽ lắc đầu, bọn hắn đêm nay ở tại trong sơn động, mà những người kia thì phải màn trời chiếu đất, làm gì, tự tìm nếm mùi đau khổ. Một đám tôm tép nhại nhép thôi, không cần để ý tới bọn họ. Tần Diệp thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục nướng trong tay hung thú thịt, lúc trước hắn liền rút thưởng rút ra không ít gia vị, hiện tại liền hữu dụng đồ, mùi thịt trong nháy mắt trong động tràn ngập ra. Thật là thơm, Tô Ngọc Vũ cùng Hạ Tiểu Đễ nuốt nước bọt. Hai con chú mèo ham ăn. Ngược lại là Vân Giao thần sắc không thay đổi, tựa hồ cũng không thèm để ý, nhưng là ánh mắt của nàng lại thỉnh thoảng liếc tới, hiển nhiên nàng cũng là thèm. Tiểu Đễ cầm, Tần Diệp trước đem nướng xong một miếng thịt, đưa cho Hạ Tiểu Đễ. Dọc theo con đường này, Hạ Tiểu Đễ đi theo hắn chịu không ít khổ. Hạ Tiểu Đễ cứu được hắn một mạng, tạm thời cũng không có chỗ an trí chờ lấy tông môn rời ra ngoài, trực tiếp để vào tông môn của mình là được. Hắn đã đem tin tức truyền trở về, tin tưởng không lâu sau đó, tông môn liền sẽ chuyển tới. Cảm ơn đại ca ca. Hạ Tiểu Đễ ngon ngọt cười, sau khi nhận lấy, liền không có hình tượng chút nào bắt đầu ăn. Ta Tô Ngộng Vũ không kịp chờ đợi nói, đi theo Tần Diệp thời gian lâu dài, tựa hồ đã không có trước đó thánh nữ tư thái. Cho ngươi, chú mèo ham ăn. Ngươi mới chú mèo ham ăn, cả nhà ngươi chú mèo ham ăn. Tô Ngộng Vũ đối một câu, liền từ trong tay Tần Diệp tiếp nhận, hương phấn gặm, nào có một điểm dung nhan. Cho. Tần Diệp lại đem một khối nướng xong thịt, đưa cho Vân Dao. Tạ ơn, Vân Dao nói một tiếng cảm ơn, cũng không có cự tuyệt. Liên tại bọn hắn hưởng thụ thịt nướng thời điểm, ngoài động đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, đây là thứ quỷ gì? Cứu mạng, không được. Đây là phệ hồn muỗi, chạy mau. Cái gì? Là phệ hồn muỗi, má ơi. Bên ngoài lập tức loạn cả một đoàn, những cái kia đi theo sau lưng Tần Diệp những người kia, lúc này phản phất như gặp phải cường địch, nhao nhao đem bảo vật tế ra tới. Minh Nguyên bên trong lại có phệ hồn muỗi, Tô Ngộng Vũ cùng Vân Dao đều thất kinh. Tần Diệp cũng chưa nghe nói qua phệ hồn muỗi, trải qua hai nữ giảng giải, hắn mới biết được cái này phệ hồn muỗi sinh hoạt tại âm u chi địa, chuyên môn thôn phệ sinh linh thần hồn, nếu như chỉ là chỉ có, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng nếu là thành quần kết đội, tính uy hiếp liền thành gia tăng gấp bội. Cùng lúc trước phệ nhân trùng không sai biệt lắm, chỉ bất quá phệ nhân trùng là thôn phệ huyết đục, mà phệ hồn muỗi chuyên môn thôn phệ sinh linh thần hồn. Thành quần kết đội phệ hồn muỗi, cho dù là võ hoàng cảnh cường giả cũng muốn tránh né mũi nhọn. Xem ra Minh Nguyên chỗ sâu ban đêm, không thể so với ban ngày an toàn. Tần Diệp trong mắt lóe lên một tia tinh quang. May mắn, hắn có dự kiến trước, tìm cái sơn động này, không phải bọn hắn hiện tại liền bị những này phệ hồn muỗi công kích. Chương 2245, Chiến Thần Cổ Điện chương 2245, Chiến Thần Cổ Điện ong 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 đúng lúc này, phệ hồn muỗi kêu âm thanh truyền vào sơn động. Tần Diệp mấy người ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, Tiểu Đễ lại là sau khi nghe được, có chút tâm phiền ý loạn, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa hang. Bọn này xuất sinh kêu thật làm cho lòng người phiền. Tần Diệp thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cũng không đứng dậy, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hưu, một đạo chỉ lực bắn ra, xuyên qua cấm chế, hóa thành một đạo kiếm khí, không có vào hắc ám bên trong. Ngay sau đó, tiếng ông đống nhiên chỉ trệ. Những cái kia phệ hồn muỗi tựa hồ gặp chuyện kinh khủng gì, rất nhanh liền thối lui. Ngoài động lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có những cái kia may mắn người còn sống sót, chân chính thở dài một hơi. Đa đa tạ tiền bối xuất thủ. Chúng ta hiện tại liền thối lui. Ngoài động một người trung niên hướng phía sơn động cung kính cúi đầu, liền rời đi nơi này. Hiển nhiên, hắn bị Tần Diệp vừa rồi đạo kiếm khí kia sợ vỡ mật, không còn dám đi theo, sợ Tần Diệp tâm tình không tốt, tùy thời cho hắn một kiếm. Những người khác đồng dạng bị sợ vỡ mật, nhao nhao thối lui. Cũng chỉ có số ít người y nguyên tiềm ẩn tại phụ cận. Những người này đối Tần Diệp địch ý phi thường lớn, thề sống chết không quay đầu lại. Tần Diệp tự nhiên cũng đã nhận ra bọn hắn tồn tại, cũng không có phản ứng bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý đi theo liền theo, đừng ném tính mệnh liền tốt. Mang hai rốt cục thanh tịnh. Tô Ngọc Vũ sờ lên bụng, bụng nhỏ đã ăn no rồi, cười đùa nói, những người này thật đúng là ương ngạnh à, nguy hiểm như vậy, còn một mực đi theo. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi tốt, chương này giường đá liền cho Tiểu Đễ ngủ. Tần Diệp tìm nơi hẻo lánh, dựa vào vách đá nhắm mắt lại. Lấy được món kia bảo vật, có phải hay không liền muốn về Trung Châu? Tô Ngọc Vũ hướng Vân Dao hỏi. Vân Dao sắc mặt khẽ giật mình, sau đó gật đầu, ta ra thời gian đủ lâu, cũng nên trở về. Tô Ngọc Vũ sắc mặt vui mừng. Vân Dao nhìn nàng một cái, cũng không có nói cái gì, mà là tìm một nơi ngồi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Diệp tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tô Ngộng Vũ chính dựa vào thân thể của nàng. Tần Diệp mỉm cười, ở chung được lâu như vậy, hắn tự nhiên nhìn ra Tô Ngộng Vũ đối với hắn có ý tứ. Lúc này, Vân Dao đột nhiên mở mắt, cùng Tần Diệp liếc nhau một cái, liền thu hồi ánh mắt, cũng không nói lời nào. Đương Tô Ngộng Vũ tỉnh lại thời điểm, sắc mặt có chút thường đỏ, tối hôm qua nàng chủ động tựa vào trên thân Tần Diệp. Lấy Tần Diệp thực lực, sao lại không có phát giác, nhưng là cũng không có cự tuyệt, đủ để chứng minh hết thảy. Trong lòng đã là ngượng ngùng, lại là kích động. Tần Diệp ngược lại là như là bình thường, cũng không có cái gì biểu hiện. Chỉ có Hạ Tiểu Đệ tối hôm qua ngủ quen, cũng không có phát giác. Dạng này cũng tốt, tiểu thư liền triệt để đoạn mất tâm tư như vậy. La Hầu quét Tần Diệp một chút, vừa nhìn về phía tiểu thư nhà mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Cho dù Tần Diệp có chút yêu nghiệt, nàng cũng không tán thành tiểu thư nhà mình thích Tần Diệp. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Diệp chính là địa phương nhỏ người, há có thể xứng với tiểu thư nhà mình. Mà tiểu thư nhất định là đi hướng võ đạo đỉnh phong nhân vật, cũng chỉ có Trung Châu Thánh Địa những cái kia vô thượng thiên kiêu mới có thể chân chính xứng với nàng. Hạ Tiểu Đệ phát giác được bầu không khí có chút quỷ dị, nàng nhìn một chút Tần Diệp, lại nhìn một chút Vân Dao, cuối cùng nhìn về phía Tô Ngộng Vũ. Trực giác nói cho nàng, ba người này ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì. Đi cái phương hướng này, đi ra sơn động về sau, Tần Diệp phân biệt một chút phương hướng. Theo xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh biến càng phát quỷ dị. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru âm, hai đến hoảng. Nhất là dưới chân bùn đất, biến thành huyết hồng sắc, tựa hồ là bị máu tươi cua qua đồng dạng. Phía trước có trận pháp ba động. Tần Diệp phát giác được phía trước có trận pháp ba động, vội vàng đi tới. Chỉ thấy trận pháp ba động chỗ có vài chục bộ thi thể, từ những thi thể này bên trên có thể phân biệt ra được đây là hai cái thế lực. Từ những thi thể này bên trên vết thương có thể nhìn ra, bọn hắn hẳn là tàn sát lẫn nhau. Chỉ là kỳ quái, làm sao đột nhiên liền tàn sát lẫn nhau, không phải là cướp đoạt bảo vật gì? Phía trước có động tĩnh. Tần Diệp dừng bước lại, hướng phía trước nhìn sang, một lát sau, thu hồi ánh mắt. Bọn hắn hướng phía cái hướng kia đi 4-5 dặm địa, đi tới một chỗ chiến trường. Chỉ gặp tại phía trước là một chỗ to lớn chiến trường, mà tại chiến trường trên mặt đất tất cả đều là thi hải, nhiều vô số kể. Mà bảo vật chính là tại chiến trường trung ương nhất. nơi đó lơ lửng một tòa như ẩn như hiện hoàng kim cổ điện, cửa điện đóng chặt, trên cửa khắc lấy cổ quái văn tự, tản ra thê lương khí tức. Cái này, đây là Chiến Thần cổ điện. Vân Dao nhìn xem lơ lửng tại chiến trường trên không hoàng kim cổ điện, nhãn tình sáng lên. Nàng tại vơ vét tới cổ tịch bên trên thấy qua liên quan tới Chiến Thần cổ điện ghi chép, nghe nói cái này Chiến Thần cổ điện là một vị võ thần cường giả cung điện, trong này không chỉ có vị kia võ thần cường giả suốt đời cất giữ, còn có hắn lưu lại truyền thừa. Nghĩ không ra bọn hắn vận khí tốt như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền gặp Chiến Thần cổ điện. Lúc này, Chiến Thần trên cung điện của không, hư không và mèo, có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại giằng co. Hiển nhiên, Tần Diệp không phải cái thứ nhất lại tới đây. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Dù sao, Tần Diệp bọn hắn đi liền so người khác chậm. Người nào? Đương Tần Diệp đi qua thời điểm, đột nhiên lúc trước bên cạnh truyền đến quát to một tiếng, ngay sau đó, hơn 10 đạo lưu quang phóng lên tận trời, ngăn cản Tần Diệp mấy người. Bọn hắn cư cao lâm hạ nhìn về phía Tần Diệp mấy người, ánh mắt khinh miệt, liền như là nhìn mấy cái sâu kiến đồng dạng. Có lẽ, trong mắt bọn hắn, Tần Diệp mấy người chính là sâu kiến. Người cầm đầu, người mặc tử kim trường bào, đầu đội buộc tóc kim quan, thần sát tiêu căng, nhìn xem Tần Diệp mấy người, lạnh lùng quát, nơi đây đã bị ta Huyễn Hải Hoàng Triều phong tỏa, thức thời mau cút, nếu không giết không tha. Huyễn Hải Hoàng Triều, ngươi nghe nói qua sao? Tần Diệp nhìn về phía Tô Mộc Vũ, hắn thật chưa nghe nói qua cái này Hoàng Triều. Tô Mộc Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, là có như thế một cái Hoàng Triều, vẫn là ta Thần Vũ Cung phụ thuộc thế lực. Thần Vũ Cung thánh nữ ở đây, còn chưa có mở. La Hầu hướng phía bọn hắn quát, thái tử, nàng giống như thật là thánh nữ. Những người khác nhìn về phía kia người cầm đầu, cũng chính là Huyễn Hải Hoàng Triều thái tử. Thái tử cũng chưa từng gặp qua Tô Mộc Vũ, cho nên cũng không nhận ra, cho dù là bọn họ ở trong thật sự có thánh nữ, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Đây chính là Chiến Thần cổ điện, nếu như mình có thể được đến trong này Chiến Thần truyền thừa, Thần Vũ Cung lại coi là cái gì, mình một tay có thể diện. Thần Vũ Cung thánh nữ hẳn là cùng Thần Vũ Cung người cùng một chỗ, mà các ngươi căn bản không phải Thần Vũ Cung người. Thái tử lạnh giọng quát, thật là lớn gan, sao dám giả mạo thánh nữ, bây giờ rời đi, coi như hôm nay chuyện này chưa từng xảy ra. Bảo vật động nhân tâm. Dưới tay hắn những người kia cũng phản ứng lại, nhao nhao phối hợp với, muốn đem Tần Diệp mấy người đuổi đi. Tần Diệp cười như không cười nhìn xem Tô Mộc Vũ, xem ra Thần Vũ Cung những này phụ thuộc thế lực, có dị tâm người không phải số ít. Chương 2246, Huyễn Hải Hoàng Triều. Chương 2246, Huyễn Hải Hoàng Triều. Tô Mộng Vũ trận nhìn Tần Diệp một chút. Thần Vũ Cung cùng Tử Vũ Kiếm Phái đồng dạng có rất nhiều phụ thuộc thế lực, những này phụ thuộc thế lực thụ bọn hắn bảo hộ, nhưng là hàng năm cần giao ra một chút thu nhập, nói là phí bảo hộ cũng không đủ. Thần Vũ Cung nếu là cùng thế lực nào khai chiến, cũng sẽ điều động phụ thuộc thế lực. Đương nhiên một khi những này phụ thuộc thế lực gặp được thời điểm nguy hiểm, Thần Vũ Cung liền sẽ cứu viện. Dưới tình huống bình thường, những này phụ thuộc thế lực không dám khiêu khích Thần Vũ Cung, trừ phi thật không muốn sống. Nhưng mà bảo vật động nhân tâm, trước mắt vị này Huyễn Hải Hoàng Triều thái tử hiển nhiên cũng không muốn tránh ra đường, dù là trước mắt mấy người ở trong thật sự có Thần Vũ Cung thánh nữ, xem ra Huyễn Hải Hoàng Triều là không có tồn tại tất yếu. Tô Mộc Vũ sâu kín nói, lớn mật, làm càn. Huyễn Hải Hoàng Triều thái tử sau lưng hai chó chân nghe vậy lớn tiếng quát lớn, ngay cả bản thánh nữ cũng dám mạo phạm, ta nhìn các ngươi chính là muốn chết. Tô Mộc Vũ thanh lanh thanh âm vang lên, dường như không mang theo một tia khói lửa, tựa hồ là thay đổi một cái bộ dáng, là cao quý thánh nữ, tự nhiên là trước mặt người khác người sau không giống. Nàng thậm chí đều không có con mắt nhìn kia hai cái kêu gào chó săn một chút, chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Ngay sau đó, năm ngón tay khẽ nhếch, trong nháy mắt khóa chặt hai bọn họ. Không tốt, mau lui lại. Hai bọn họ rốt cục phản ứng lại, sắc mặt đại biến, muốn bước ra trở ra. Nhưng mà, chậm. Hai bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trên thân phòng ngự liền như là đầu hũ đồng dạng bị xé đứt, cả người bị bóp thành huyết vụ. Cái khác chó săn thấy thế, đều hít sâu một hơi. Hai người kia tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thế nhưng là ở trước mắt nữ tử này trong tay lại là như là đồ chơi đồng dạng bị bóp chết. Nữ tử này tu vi đến khủng bố đến mức nào? Hẳn là hắn thật là Thần Vũ Cung thánh nữ. Huyễn Hải Hoàng Triều thái tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, từ nữ tử này xuất thủ, hắn liền nhìn ra nữ tử này tu vi ở xa trên hắn, không phải hắn có thể trêu chọc. Lúc này, hắn có chút tin tưởng nữ tử này chính là Thần Vũ Cung thánh nữ. Đối mặt Tô Ngọc Vũ loại này thiên chi tiêu nữ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn như là con thỏ đối mặt hổ vương, không có một chút phần thắng. Cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng là hắn cũng không có nhường ra đường, mà cưỡng chế sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu điệu nói ra, mặc kệ các ngươi là ai, giết chúng ta. Hôm nay các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Quên nói cho các ngươi biết, hôm nay ta Huyễn Hải Hoàng Triều lão tổ cũng ở chỗ này. Các ngươi lão tổ. Vừa rồi xem trò vui Tần Diệp, lúc này cuối cùng mở miệng, hắn cười như không cười nhìn trước mắt thái tử, hỏi, các ngươi lão tổ là tu vi gì? Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng bản thái tử nói chuyện. Thái tử lạnh lùng trừng Tần Diệp một chút. Ba. Chỉ là hắn vừa dứt lời, một tiếng thanh thúy cái tát vang vọng. Huyễn Hải Hoàng Triều vị này thái tử cả người bị đập bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, nửa gương mặt đều sắp bị phiến không có. Tần Diệp phủi tay, cười tủm tỉm nhìn xem nằm dưới đất thái tử, hiện tại phải biết trả lời thế nào vấn đề của ta đi. Thái tử mang tới những cái kia chó săn thấy cảnh này, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người ở bọn hắn từ trước đến nay tiêu hành thái tử điện hạ, thế mà bị người một bàn tay đánh bay, mà lại không có phản ứng chút nào. Ngươi, các ngươi, chết chắc. Là cao quý Huyễn Hải Hoàng Triều thái tử, hắn chưa từng bị người như thế giáo huấn. Hôm nay, Tần Diệp để hắn mất hết mặt mũi. Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc cùng cốt đủ. Thu này không báo, hắn dùng cái gì gặp người? Hắn không chút do dự, xuất ra một khối ngọc bài, đột nhiên bộc nát. Ông, một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Tần Diệp mỉm cười, cũng không có bối rối. Hắn biết đây là vị này thái tử đi gọi người, nghĩ đến chính là hắn vừa rồi trong miệng vị lão tổ kia. Hắn ngược lại là muốn nhìn lão tổ này có thể có cái gì kinh thiên tu vi. Oanh, tại ngọc bài bị bóp nát trong nháy mắt, một đạo gián mua mang theo thanh âm tức giận đột nhiên ở trên bầu trời băng lên, là ai? Dám đả thương ta Huyền Hải Hoàng triều thái tử. Nương theo lấy tiếng giống giận này, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khóa chặt Tần Diệp mấy người. Đây là võ thánh khí tức, chẳng lẽ là hắn? Tô Ngọc Vũ sắc mặt biến hóa, Huyền Hải Hoàng triều có một vị võ thánh cảnh lão tổ, vị lão tổ này thật lâu không có xuất thế, đến mức thế nhân đều nhanh đem hắn quên. Nhưng là Tô Ngọc Vũ lại là nhớ tinh tường, vị lão tổ này không chỉ có còn sống, mà lại tu vi mạnh phi thường. Tại võ thánh cường giả bên trong chí ít có thể xếp tới trung thượng tầng, lại là một vị võ thánh. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, lúc này mới có chút ý tứ. Cái này võ thánh nếu là không tức thời, hắn không ngại lại chạm một tôn võ thánh. Trong hư không, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi hiện hiện. Kia là một người mặc màu đen hoàng bào lão giả, râu tóc bạc trắng, dần dần già đi, đục ngầu con mắt đang theo dõi Tần Diệp mấy người, toàn thân tản ra võ thánh cảnh khí tức. Lão giả này chính là Huyền Hải Hoàng triều lão tổ, 10 bạn võ thánh, Khương Huyền Diệp. Lão tổ, cứu ta. Lão tổ, bọn hắn muốn giết ta, mau giết bọn hắn. Thái tử nhìn thấy lão tổ xuất hiện, lập tức hưng phấn, nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ vào bọn hắn quát tầm lên, "Không, chỉ giết người nam kia cùng kia giả, còn lại ba cái nữ tướng các nàng bắt về, ta muốn các nàng làm ta lô đỉnh, giúp ta tu luyện." Nghe được hắn điên cuồng kêu gào, Tô Ngọc Vũ cùng trong mắt Vân Dao Đồng đều hiện lên sát ý, hắn cũng dám muốn cho các nàng làm lô đỉnh, quả nhiên là không muốn sống. "Các ngươi là ai?" Khương Huyền Diệp sau khi xuất hiện cũng không có động thủ, mà là ánh mắt đánh giá mấy người bọn họ. Nhất là để hắn kinh ngạc chính là, thanh niên trẻ tuổi kia vậy mà tại hắn uy áp hạ không có một chút phản ứng, tựa hồ hắn uy áp đối với hắn không có hiệu quả. Huyền Hải Hoàng triều một mực tại địa phương khác bồi hồi, vơ vét bảo vật, tại cấm chế mở ra sau khi mới chạy tới, cho nên cũng không nhận ra Tần Diệp. "Làm sao? Thần Vũ cung thánh nữ ở đây, còn chưa tới bài kiến." Tần Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt lão giả này. "Thần Vũ cung thánh nữ?" Khương Huyền Diệp kinh ngạc đánh giá hai nữ, hắn liếc mắt liền nhìn ra hai nữ tử này đều không giống thường nhân, sau đó nhìn về phía thái tử. Chương 2247, lão tổ anh minh. Chương 2247, lão tổ anh minh. Lão tổ, đừng nghe bọn họ nói mỏ, các nàng là đang mạo danh thánh nữ." Thái tử đội vàng nói. Khương Huyền Diệp nhìn xem thái tử lấp lóe ánh mắt, liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Hai cái này cô gái trẻ tuổi ở trong tất có một người là Thần Vũ cung thánh nữ, mà thái tử là muốn đem bọn hắn chặn lại, lúc này mới phát sinh xung đột. Bất quá, hắn cũng không có cho rằng thái tử làm có cái gì sai lầm, đây chính là chiến thần cổ điện, ai không muốn độc chiếm bên trong bà bối. "Quỳ xuống." Khương Huyền Diệp thanh âm uy nghiêm vang lên. "Đã nghe chưa? Lão tổ để các ngươi quỳ xuống." Thái tử chỉ vào Tần Diệp bọn người, phách lối kêu lên. "Là để ngươi quỳ xuống." Khương Huyền Diệp âm thanh lạnh lùng nói. "A, lão tổ." Thái tử một mặt ngậm bực nhìn xem nhà mình lão tổ không phải là xuất thủ báo thủ cho hắn sao? Tại sao muốn để hắn quỳ xuống? Mạo phạm thánh nữ chính là tội chết, lão phu cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, sao lại bao che ngươi? Nếu là không cầu được thánh nữ tha thứ, hôm nay lão phu liền tự mình chém ngươi." Khương Huyền Diệp lạnh lùng nói. Thái tử thần sắc biến đổi, hắn tử lão tổ trong giọng nói nghe ra lão tổ cũng không phải là nói đùa, nếu như mình không cầu được đối phương tha thứ, sẽ thật giết mình. Hắn không còn kịp suy tư nữa, liền hướng phía Tô Ngọc Vũ quỳ xuống, liên tiếp quạt mình mấy chục cái bàn tay, mới mở miệng nói: "Mời thánh nữ tha thứ, bạn tại hạ cũng không phải là cố ý mạo phạm." Như thánh nữ trong lòng tức giận, liền đánh vào bữa tiếp theo, tại hạ không một câu oán hận. "Thôi, nhường đường đi." Tô Ngọc Vũ nhìn hắn một cái. Khi bọn hắn đi xa về sau, thái tử lúc này mới đứng lên, không hiểu nhìn về phía nhà mình lão tổ. "Lão tổ, vì cái gì buông tha bọn hắn?" Nhà mình lão tổ sát phạt quả đoán, cho dù thật là thánh nữ thì tính sao? Lấy nhà mình lão tổ tính cách, sẽ không dễ dàng nhận thua. Nàng dù sao cũng là thánh nữ, đắc tội Thần Vũ cung thánh nữ, ngươi có mấy cái mạng đủ bồi. Khương Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng nói, đối thái tử vừa rồi xử trí phi thường bất mãn. "Lão tổ, đây chính là chiến thần cổ điện, bên trong khả năng có võ thần cường giả truyền thừa." Thái tử không cam lòng nói. "Thật quá ngu xuẩn." Khương Huyền Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi ngăn cản nàng thì thế nào? Lấy năng lực của ngươi, có thể ngăn cản tất cả mọi người sao?" Thái tử hận không thể lại cho mình một bàn tay, mình quả nhiên là hồ đồ rồi. Chính như lão tổ lời nói, cho dù ngăn cản Tô Mộc Vũ, thế nhưng là cũng ngăn không được những người khác. Nói không chừng còn có võ thánh cường giả hoặc là võ đế cường giả đến đây, những người này hắn căn bản ngăn không được. Cho nên, hắn ở chỗ này cản đường chính là một cái thật quá ngu xuẩn hành vi. "Lão tổ, là ta xúc động." Thái tử vẫn còn có chút không cam lòng nói ra, cho dù nàng là Thần Vũ cung thánh nữ, nàng vừa rồi làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? "Tự nhiên không thể tính như vậy." Khương Huyền Diệp cười lạnh, nói ra, chiến thần cổ điện bên trong bảo vật tranh đoạt tất nhiên kịch liệt, một khi nàng tiến vào bên trong, có rất nhiều cơ hội đối phó nàng. "Lão tổ anh minh." Thái tử nhãn tình sáng lên. Tần Diệp mấy người đi tới chiến thần cổ điện phụ cận, bị một đạo cấm chế ngăn lại. Đạo này cấm chế phi thường cường đại, lấy Tần Diệp thực lực cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ. Cấm chế này tựa hồ ẩn chứa võ thần cường giả uy áp. Vân Dao dùng ngọc thủ nhẹ nhàng đụng chạm một chút cấm chế, đầu ngón tay có chút run lên, thân thể bị đẩy lui mấy bước, thể nội khí huyết càng là một trận cuộn cuộn. Tô Ngọc Vũ hiếu kỳ dùng tay đụng chạm một chút, cũng giống như thế, trong lòng kinh hãi không thôi. Đạo này cấm chế nghĩ đến chính là vị kia võ thần cường giả bố trí, bên trong có võ thần uy áp, nếu là cưỡng ép phá tan cấm chế, liền sẽ bị võ thần uy áp phản kích, lấy tu vi của bọn hắn, trong nháy mắt liền bị đánh thành cho cạn. Tần Diệp nhìn xem cấm chế này, rơi vào trầm tư. Mà trong hư không rằng có mấy tên cường giả nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đến, khe nhíu mày, lại là không nói gì thêm, cũng không có xua đuổi. Nhưng có biện pháp. Tô Ngọc Vũ chân mày cau lại, hướng phía Tần Diệp nhẹ giọng hỏi. Nàng đối Tần Diệp thực lực là mù quáng tin tưởng, nếu là tại cái này Minh Nguyên bên trong có người có thể phá trong này cấm chế, nghĩ đến cũng chỉ có hắn. Tần Diệp lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, võ thần cường giả bố trí cấm chế, bằng vào ta năng lực muốn bài trừ, vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên, coi như hắn có thể phá vỡ, hắn cũng sẽ không hiện tại phá vỡ, hắn đã phát giác được âm thầm đã có mấy cường giả tiềm phục tại nơi này. Mà lại, còn có không ít thế lực đang theo lấy nơi này chạy đến. Cũng không lâu lắm, liền có một thế lực lại tới đây, bọn hắn khi nhìn đến cấm chế về sau, liền có một cái võ tôn cường giả cưỡng ép công kích cấm chế, một giây sau, kia võ tôn cường giả liền hồi phi yên diệt. Những người khác thì dọa đến ngồi sập xuống đất, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Qua một canh giờ sau, nơi này đã tới tầm 10 cỗ thế lực, mỗi cái thế lực tại đi vào về sau, đều có người không kịp chờ đợi muốn phá vỡ cấm chế, đều không ngoại lệ, công kích người đều hôi phi yên diệt, này mới khiến bọn hắn trung thực xuống dưới. Phát hiện chiến thần cổ điện tin tức cấp tốc truyền bá, không ít thế lực hướng phía nơi này nhanh chóng chạy đến. Có lẽ chiến thần cổ điện chính là thượng cổ di bảo. Có người hưng phấn nói, chiến thần bên trong cổ điện cất giấu bảo vật gì, bọn hắn mặc dù không biết, nhưng là bên trong tuyệt đối có không ít đồ tốt, lại nói cái này chiến thần cổ điện bản thân liền là một kiện bảo vật, chính là vị kia võ thần cường giả dùng vô số tài liệu chân quý luyện chế mà thành, võ thần cường giả đều chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự. Thử hỏi, đụng phải bảo vật như vậy hiện thực, ai lại không điên cuồng? Chương 2248, chiến thần cổ điện mở. Chương 2248, chiến thần cổ điện mở. Đông đảo thế lực điên cuồng hướng về chiến thần cổ điện phương hướng chạy đến, nhưng cũng có một số người trong lòng tràn đầy hoang mang. Chiến thần cổ điện vị trí tại chỗ sâu cũng không phải là quá xa, món kia thượng cổ di bảo có khả năng không phải chiến thần cổ điện. Bất quá, mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là từ bỏ xâm nhập, hướng phía nơi này mà tới. Món kia thượng cổ di bảo đến bây giờ cũng không biết là bảo vật gì, liền sợi lông đều không có nhìn thấy, còn không bằng cướp đoạt chiến thần cổ điện bên trong bảo vật. Đây cũng là vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Những cái kia mới tới thế lực, cứ việc có người nhắc nhở qua, nhưng là vẫn có người không tin tà muốn cưỡng ép phá tan cấm chế, đến mức bị mất mạng. Có giao hấn về sau, những người này so với ai khác đều muốn trung thực. Võ thần cường giả bày ra cấm chế, dù là đi qua không biết bao nhiêu năm, cũng không phải bọn hắn những người này có thể phá. Cũng có một chút thế lực phi thường thông minh, bọn hắn lưu lại một, hai người ở chỗ này lưu thủ, mà phần lớn người thì tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng thuộc một cái thế lực, tự nhiên có liên hệ tin tức biện pháp. Những thế lực này nói chuyện phiếm thời điểm, liền đàm luận lên Tần Diệp cùng Vương Tử Thế gia xung đột. Tần Diệp ngay tại trong đám người, cũng không có bị nhận ra, nghe được bọn hắn đàm luận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Phần lớn người vẫn là cho rằng Tần Diệp cùng Vương Tử Thế gia xung đột, cuối cùng bên thắng khẳng định là Vương Tử Thế gia. Tần Diệp cường đại tới đâu cũng là một người, há có thể cùng Vương Tử Thế gia như thế một cái gia tộc khổng lồ đánh đồng. Các ngươi nghe nói không? Vương Tử Thế gia tới một vị thực lực cực kỳ cường đại lão tổ, nghe nói là võ thánh cảnh cường giả. Có người thấp giọng nói, Vương Tử Thế gia tới lão tổ, là vị nào? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Cụ thể vị kia cũng không biết, bất quá quả thật là Vương Tử Thế gia lão tổ. Nguyên lai Vương Tử Thế gia tại sâu ít thời điểm, vậy mà gặp một con coi yêu thánh cảnh thực lực hung thú, kia hung thú hung ác dị thường, thực lực cường đại, võ hoàng cường giả mở miệng một tiếng, không ít người bị nó thôn phệ. Nếu như không phải Vương Tử Thế gia vị này võ thánh cảnh lão tổ đột nhiên hiện thân cứu rút, Vương Tử Thế gia lần này 89 phần 10 sẽ toàn quân bị diệt. Vương Tử Thế gia tới võ thánh cảnh lão tổ tin tức rất nhanh liền trong Minh Nguyên truyền bá ra, chấn kinh không ít thế lực. Vương Tử Thế gia cũng tới võ thánh, có tông môn lão tổ sắc mặt khó coi, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này từ đằng xa truyền đến một đạo chấn động thiên địa tiếng kiếm reo. Có thế hệ trước cường giả đang nghe cái này sợi kiếm minh về sau, thần sắc đổi biến, đây là ai chém ra kiếm minh? Tiếng kiếm reo vậy mà truyền xa như vậy, không phải là vô địch kiếm hoàng? Đại đa số người đều tu kiếm đạo, đang nghe kiếm này minh về sau, vậy mà cảm thấy sợ hãi trong lòng liền đã rõ ràng, vừa rồi chém ra kiếm kia minh người cảnh giới mênh mông như biển. Rất nhiều người đều muốn lấy kiếm chứng đạo, bất quá con đường này cũng không tốt đi, nhưng nếu là một khi thành công, tương lai một kiếm mở thiên môn, chém xuống trên bầu trời chân tiên cũng không phải là không thể được. Nếu có thể tu đến như thế cảnh giới, đó chính là một kiếm chấn áp đương thời, không người có thể địch. Nhưng là, từ xưa đến nay, có thể đạt tới này cảnh giới người loè que không có mấy. Vừa rồi kia từng tiếng càng kiếm minh, chấn động toàn bộ Minh Nguyên, vô số nhân giáo nghe được cái này âm thanh kiếm minh, trong lòng tất cả đều ám đạo cái này lại không phải là nhà ai lão tổ đi. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, nguyên lai là Vương Tử Thế gia đội ngũ lần nữa gặp hung thú, mà lại lần này vẫn là mười mấy con yêu hoàng cảnh hung thú. Vị Vương Tử này Thế gia lão tổ chỉ xuất một kiếm, liền đem đám hung thú này toàn bộ chém giết. Cùng lúc đó, vị Vương Tử này Thế gia lão tổ thân phận cũng lưu truyền ra ngoài. Hoàng tổ. Vương Tử Thế gia một vị cực kỳ cường đại lão tổ, đã thật lâu không có xuất thế. Hoàng tổ, nghĩ không ra hắn cũng xuất thế, nghe nói hắn một mực tại Vương Tử Thế gia tổ địa ngủ say, lần này xuất thế sợ là tiêu hao rất nhiều. Nghe được là hoàng tổ xuất thế, không biết có bao nhiêu cường giả trong lòng run lên. Có được một vị võ thánh cường giả thực lực, cũng đã là cực kỳ cường đại, huống chi giống Vương Tử Thế gia đồng thời có được mấy vị võ thánh lão tổ. Mặc dù bây giờ chỉ xuất hiện như thế một vị, nhưng là ai cũng không chừng, âm thầm còn không có Vương Tử Thế gia lão tổ đi theo. Nghe nói là hoàng tổ đi tới Minh Nguyên, vô số người lắc đầu, Tần Diệp lần này quả nhiên là đá trúng thiết bản. Vương tử thế gia đang theo lấy nơi này chạy đến, xem ra bọn hắn cũng là muốn cướp đoạt chiến thần cổ điện bên trong bảo vật. Có tin tức linh thông người nói, có lẽ một trận chiến này sẽ sớm đến. Có người hưng phấn nói, tục truyền nghe, kia Tần tiểu tử sau lưng có Tịch Diệt Sơn bối cảnh, bất quá nếu là hắn chết trong Minh Nguyên, tin tưởng Tịch Diệt Sơn cũng sẽ không vì một người chết, cùng Vương tử thế gia khai chiến. Có người thấp giọng nghị luận. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người tại nín hơi mà đối đãi chờ đợi lấy Vương tử thế gia đến. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, thời gian bất chi bất giác trôi qua một ngày, mà đồng thời có người kinh ngạc phát hiện, cấm chế bắt đầu biến yếu, dần dần biến mất. Cấm chế biến mất. Đám người sững sờ, bọn hắn còn phải đợi một trận đại chiến, lại là không nghĩ tới cấm chế cứ như vậy biến mất. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không ai dám vào đi. Không người nào dám cược có phải hay không cả bẫy. Đúng lúc này, chiến thần cổ điện đại môn chậm rãi mở ra. Cửa điện mở, lão phu tuổi đã cao, không sợ chết, liền để lão phu đi vào trước. Một cái râu tóc lão giả dẫn đầu xông ra, không chút do dự liền vào, biến mất tại mọi người trước mắt. Gặp có người tiến vào, những người khác cũng đều tranh nhau chen lấn đi vào. Đi, chúng ta đi vào. Tần Diệp mấy người cùng phi thân tiến vào. Khi tiến vào một cái mắt, một cỗ manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Cũng không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy cung điện, cũng không có thành đống bảo vật. Đập vào mi mắt là một cái thê lương, cổ lão lại tràn ngập mùi huyết tinh thế giới. Để cho người ta kinh ngạc chính là, trên bầu trời treo một vòng huyết nhật, mà trong không khí càng là tràn đầy làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Càng khiến người ta hoảng hốt chính là, trên mặt đất phủ kín bạch cốt, cái này đống bạch cốt cũng không biết ở chỗ này chất đống bao nhiêu năm, đã thành một đầu xương đường. Một đầu bạch cốt chồng chất mà thành đường, ngấp lại đều để người hai đến hoảng. Lại là một phương độc lập tiểu thế giới. Tần Diệp có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến kia chiến thần cổ điện cổng bị bố trí một cái truyền tống trận pháp, tại đi vào cổ điện trong nháy mắt, liền bị truyền tống đến nơi này. Mà lại, hẳn là ngẫu nhiên truyền tống, nếu không cũng không có khả năng chỉ có một mình hắn. Là tiểu thế giới, quá tốt rồi, nơi này khẳng định có rất nhiều bảo vật. Nhanh đoạt bảo vật. Tiến vào cổ điện người, quả thật cùng Tần Diệp đồng dạng bị ngẫu nhiên truyền tống, có ít người vận khí tốt, truyền tống đến nơi tốt, không cần đi tìm liền có thể nhặt được bảo vật, mà có người liền vận khí không tốt, bị truyền tống đến hung thú địa bàn, bị hung thú xé nát hoặc nuốt. A, đây là nơi nào? Một cái tuổi trẻ võ tu truyền tống tới thời điểm, còn không có đứng vững gót chân, liền nghe đến cách đó không xa truyền một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động, một cỗ hung lệ, cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, đã mất đi ý thức. Mà một màn này, tại vùng thế giới nhỏ này bên trong khắp nơi có thể thấy được. Chương 2249, hoàng tổ chương 2249, hoàng tổ cũng không biết tiểu đệ bị truyền tống tới chỗ nào, có hay không nguy hiểm. Tần Diệp có chút bận tâm hạ tiểu đệ an toàn, nếu như biết đây là ngẫu nhiên truyền tống trận pháp, liền không nên mang theo nàng tiến đến. May mắn, hắn ở trên người nàng lưu lại một chút thủ đoạn, dù là gặp được nguy hiểm, cũng có thể tạm thời bảo đảm nàng không ngại. Về phần kia hai cái cô nàng, trên người các nàng đều có bảo vật, một điểm không cần lo lắng. Bất quá, vẫn là đến mau chóng tìm tới tiểu đệ mới là, dù sao nơi đây là tiểu thế giới, nguy hiểm trùng điệp, đưa đến bên cạnh mình mới khiến cho người yên tâm. Thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, hướng bốn phía kéo dài, nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, tiểu thế giới này có mình không gian pháp tắc, thần trí của hắn tối đa cũng chỉ có thể dò xét đến phương viên trăm mét. Dò xét hoàn tất, phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía cái hướng kia đi đến. Đi không đến trăm mét khoảng cách, nơi xa truyền đến một tiếng hung thú gào thét. Trong chốc lát, chỉ gặp một đầu cao tới 10 trượng hung thú xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Phen cái này hung thú mỗi một bước đặt xuống, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một cái to lớn dấu chân. Hung thú hẳn là phát hiện Tần Diệp tồn tại, hướng phía Tần Diệp phương hướng mà tới. Cái này hung thú lại có yêu hoàng thực lực. Tần Diệp trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vừa mới tiến đến liền gặp phải khủng bố như thế một con hung thú, xem ra cái này trong tiểu thế giới hung thú không phải số ít. Hung thú mắt lộ hung quang, lợi chảo hướng phía Tần Diệp đánh tới. Một chảo này nếu là đập thực, Tần Diệp toàn bộ thân thể đều muốn bị đập thành thịt nát. Tần Diệp cũng không có tránh đi, mà là thể nội linh lực dâng trào, trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này có lẽ cũng không hoa lệ, nhưng là một quyền này lực lượng cũng không đơn giản. Vâng. Quyền phong cùng hung thú lợi chảo trên không trung hung hăng va chạm, bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Con kia to lớn hung thú thế mà bị một quyền này ngạnh sinh sinh đẩy lui mấy bước. Xem ra cái này trong tiểu thế giới hung thú cũng không có cái gì truyền thừa, mà là dựa vào bản năng giết chóc, đối phó ngược lại là dễ dàng nhiều. Cái này hung thú thực lực đối với người khác mà nói có lẽ rất cường đại, nhưng là đối Tần Diệp mà nói cũng chỉ là so sâu kiến hơi lớn mạnh. Một giây sau, Tần Diệp thân hình lóe lên, như quỷ mị lấn người mà lên, chỉ dùng một quyền, liền đem hung thú đánh bay trời, chẳng biết đi đâu. Giải quyết đầu hung thú này, Tần Diệp tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Cùng lúc đó, cái khác tiến vào người bên trong này, cũng phát hiện đám hung thú này nhược điểm, đối phó dễ dàng nhiều. Cứ như vậy thời gian một ngày quá khứ, Tần Diệp giết mười mấy con hung thú, trong đó tu vi cao nhất đều có gần giống yêu quái thánh thực lực. Một ngày này xuống tới, có gần một nửa người vĩnh viễn trở thành đám hung thú này lương thực. Đám hung thú này cũng không có công pháp truyền thừa tu luyện, cho nên chỉ có thể dựa vào bản năng đi thôn vệ những sinh linh khác tăng thực lực lên, thậm chí một chút hung thú ngay cả đồng loại cũng sẽ không buông tha. Lần này, nhiều như vậy nhân loại võ tu tiến vào tiểu thế giới, để trong này hung thú hưng phấn không thôi, bắt đầu bốn phía săn giết nhân tộc võ tu. Vương tử thế gia một đoàn người đang nghe chiến thần cổ điện đã mở ra về sau, tăng nhanh tốc độ, rốt cục đuổi tại trước khi trời tối đến nơi này. Chỉ lưu lại một số người canh giữ ở bên ngoài, những người khác không chút do dự đi vào chiến thần cổ điện. Bọn hắn tới chậm, một khi lại do dự, chỗ tốt gì đều không mất được. Vương tử Thế Gia người sau khi đi vào, đồng dạng phát hiện bị ngẫu nhiên truyền tống. Một mảnh đầm lầy bên trong, Vương tử Thế Gia vị lao tổ kia vững vàng rơi xuống đất. Quanh người hắn tản ra nhàn nhạt võ thánh uy áp, cho dù chung quanh có cái gì độc trùng rắn kiến cũng căn bản không dám tới gần. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Hoàng tổ ánh mắt như điện, hướng phía nhìn một phía. Không phải huyễn cảnh, nguyên lai là tiểu thế giới. Hoàng tổ kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền dò xét rõ ràng, nơi này là tiểu thế giới. Nghĩ đến là cổ điện chủ nhân sinh trước bắt được một cái tiểu thế giới, đã hắn cố ý đem tất cả mọi người dẫn vào đến tiểu thế giới này, nghĩ đến tại bên trong thế giới nhỏ này hẳn là thả không ít đồ tốt. Hắn đại khái suy đoán ra cổ điện chủ người ý nghĩ, chỉ có thể từ tiểu thế giới bên trong người còn sống sót mới có thể mang đi hắn đồ vật. Về phần chết tại bên trong thế giới nhỏ này, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đến võ thần cảnh giới này, đã sớm coi nhẹ sinh tử. A, kia là. Đúng lúc này, hoàng tổ nhìn thấy nơi xa có một tòa như ẩn như hiện quang mang, khi hắn tới gần về sau, mới phát hiện ở nơi đó có một tòa không đáng chú ý tế đàn. Trên tế đàn, lơ lửng một giọt tản ra kinh khủng năng lượng kim sắc huyết dịch. Cái này, không phải là yêu đế tinh huyết. Cho dù là hoàng tổ kiến thức rộng rãi, hắn cũng nhìn không ra cái này tinh huyết chủ nhân là yêu thú nào. Nhưng là, hắn lại có thể cảm ứng ra cái này tinh huyết chủ nhân ít nhất là một tôn yêu đế. Một giọt máu liền có như thế bàng bạc kinh khủng năng lượng, giọt máu này chủ nhân tuyệt đối sẽ không yếu tại yêu đế. Cho dù là vương tử Thế Gia lão tổ, hô hấp của hắn cũng không nhịn được dồn dập mấy phần. Nếu là có thể đạt được giọt máu tươi này, có lẽ tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí cũng có hy vọng sở đến võ đế cánh cửa. Cái này dụ hoặc quá lớn, hắn không cách nào cự tuyệt. Hắn biết giọt máu tươi này để ở chỗ này, chính là muốn dụ hoặc lại tới đây người cất đoạn, mà ở trong đó khẳng định là nguy cơ trùng trùng. Bất quá, hắn không sợ, lấy hắn võ thánh cảnh thực lực, hẳn là có thể toàn thân trở ra. Giọt này yêu đế tinh huyết, lão phu muốn. Hoàng tổ ánh mắt lóe lên một cái, hóa thành kiên định, sau đó vung tay lên, kinh khủng linh lực hóa thành một con tre khuất bầu trời cự thủ, trực tiếp chụp vào tế đàn kia. Cự thủ xuyên qua không gian, đi tới tế đàn trên không, sẽ phải chạm đến giọt kia tinh huyết. Hắn cũng không có cướp đoạt tế đàn, mà là muốn lấy đi giọt máu tươi này. Khoe miệng của hắn đã lộ ra tiêu dung, tựa hồ đã lấy được giọt máu tươi này. Nhưng mà, ngay tại cự thủ sắp chạm đến tinh huyết trong nháy mắt, tại đầm lầy phía dưới đột nhiên nổ tung, một đầu dài đến mấy trượng cá sấu phóng lên tận trời, mở ra huyết buồn đại khẩu, lại cắn một cái hướng về phía bàn tay khổng lồ kia. Bất ngờ không đề phòng, bàn tay khổng lồ kia bị thứ nhất miệng cắn rơi. Nghiến súc, muốn chết. Hoàng tổ trong mắt sát cơ lộ ra, vừa mới nếu không phải cái này cá sấu phá hư, hắn liền đã cướp đi tinh huyết. Nhìn xem cá sấu khiêu khích ánh mắt, hoàng tổ chập ngón tay như kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Phúc. Kiếm khí chợt lóe lên, kia cá sấu ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trực tiếp chém thành hai đoạn, đầm lầy trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Hoàng tổ chuẩn bị xuất thủ lần nữa lấy đi tinh huyết thời điểm, chỉ gặp phía dưới đầm lầy sôi trào, một con lại một con cá sấu xông ra. Làm cho người hoảng sợ là, những này cá sấu thực lực đều không kém gì một con yêu hoàng, thậm chí có vài đầu hắn thực lực đã tiếp cận yêu thánh. Chương 2250, đùa với lửa thiếu niên chương 2250, đùa với lửa thiếu niên cái này tinh huyết nghĩ đến là để ở chỗ này thời gian rất dài, tự nhiên là hấp dẫn không ít hung thú, đám hung thú này dù cho không có thực lực cướp đoạt, cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Hoàng tổ muốn cướp đoạt đến tinh huyết, chỉ có chém giết đám hung thú này mới được. Cái này chiến thần cổ điện quả thật có chút đồ tốt. Hoàng tổ hư lạnh một tiếng, không còn bảo lưu thực lực, võ thánh cảnh thực lực toàn lực triển khai, chuẩn bị đại khai sát giới. Mặt khác một chỗ, một mảnh rừng đá bên trong, mấy cái môn phái nhỏ đệ tử vận khí rất tốt cùng một chỗ truyền tống đến nơi này, vận khí tốt hơn là mấy cái này tông môn đệ tử còn biết nhau. Tại bên trong thế giới nhỏ này, mấy người báo đoàn, dù sao cũng so một người an toàn hơn nhiều. Nhưng mà, bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu thời gian, liền gặp một con hung thú, cái này hung thú cá thể cũng không phải quá lớn, là một con nguyệt sói hoang. Nguyệt sói hoang hung tính tàn bạo, tương đối đặc biệt chính là cũng không phải là quần thể mà đi, dù vậy bình thường võ tu đụng phải nó, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Liều mạng, chúng ta đồng loạt ra tay, không phải ngay cả xương vụn đều không thừa. Trong đó một tên tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, thế ra một kiện bảo vật, hung hăng đánh tới hướng nguyệt sói hoang. Nhưng mà, nguyệt sói hoang mở ra huyết buồn đại khẩu, đem bảo vật trực tiếp nuốt vào bụng. Cái này, xong. Đám người mặt xám như cho. Nghĩ không ra nguyệt sói hoang thực lực cường đại như thế, ngay cả bảo vật đều có thể trực tiếp thôn vệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu xanh đi tới. Này, thiếu niên nhiệt tình hướng phía bọn hắn chào hỏi một tiếng. Mấy người kia một mặt im lặng nhìn xem thiếu niên, như vậy một lớn chỉ hung thú không nhìn thấy sao? Tiểu huynh đệ nhanh lên rời đi, nơi này có hung thú. Trong đó một thanh niên không nguyện ý nhìn thấy thiếu niên cùng bọn hắn cùng nhau táng thân ở chỗ này, hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi nói là nó. Thiếu niên liếc qua nguyệt sói hoang, cười nhạt một tiếng. Tiểu huynh đệ, đây là nguyệt sói hoang, tính công kích rất mạnh, còn có thể thôn phệ bảo vật, khó đối phó. Người thanh niên kia hảo tâm nhắc nhở. Thật sao? Thiếu niên cười nhạt một tiếng, thiện tay bắn ra một đám ngọn lửa. Cái này ngọn lửa nhìn như yếu ớt, nhưng là đang rơi xuống nguyệt sói hoang trên người trong nháy mắt, ở vang một phát, hóa thành ngập trời biển lửa. Nguyệt sói hoang ở trong biển lửa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mấy hơi thở liền biến thành cho tàn. Cũng không có gì đặc biệt. Thiếu niên áo xanh nhếch miệng, hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua, liền thân hình thoát một cái, biến mất tại rừng đá chỗ sâu. Đợi đến mấy người kia sau khi tĩnh hồn lại, thiếu niên áo xanh đã sớm rời đi. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất cho tàn, không khỏi dùng mình một cái. Đó là cái gì hỏa diễm? Khủng bố như vậy. Vậy khẳng định không là bình thường hỏa diễm, người kia là lai lịch gì? Không phải là cái nào đại giáo tông môn đệ tử. May mắn, chúng ta cùng hắn không có xung đột. Đám người hai mặt nhìn nhau, mấy người bọn họ đem hết toàn lực đều không thể chiến thắng hung thú, thế nhưng là thiếu niên kia chỉ là gậy một ngọn lửa liền có thể giải quyết, thực lực này quá mức kinh khủng. Dạng này người chú định, bọn hắn chỉ có thể kính ngưỡng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Đồ tốt, lại là một kiện thần binh. Một người trung niên tại một chỗ trong sơn động ngoài ý muốn phát hiện một kiện thần binh, mừng rỡ, hắn có võ hoàng cảnh thực lực, chính là một cái gia tộc lão tổ. Hắn là bị hung thú một đường truy sát, ngoài ý muốn đi vào chỗ này sơn động. Vốn cho rằng trong sơn động sẽ có hung thú, lại là không nghĩ tới nơi này thế mà cất giấu một kiện thần binh. Hắn không chút do dự đem thần binh lấy vào tay bên trên. Ừm. Thần binh, đem đồ vật cho bản tọa lưu lại. Đúng lúc này, một cái lão giả cũng phát hiện cái sơn động này, nhìn thấy màn này. Đây là ta phát hiện trước. Trung niên nhân biến sắc, nghĩ không ra còn có người phát hiện nơi này, lúc này trầm giọng nói. Lão giả nghe vậy, lại là cười nhạo nói, dâng lên thần binh cùng trên người bảo vật, có thể sống sót. Trung niên nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hiển nhiên lão giả đây là muốn tranh đoạt. Tiền bối, chớ có khinh người quá đáng. Trung niên nhân phát giác lão giả đồng dạng là võ hoàng cảnh, lực lượng đi lên, lúc này trầm giọng nói. Hừ, không biết điều, bản tọa muốn đồ vật, chưa hề liền không có được, tiểu bối, làm gì làm vô vị dây dụ đâu. Ngươi. Trung niên nhân giận quá thành cười, cười lạnh nói, đã tiền bối khăng khăng muốn cướp đoạt vạn bối bảo vật trong tay, vậy vạn bối liền không khách khí. Vừa dứt lời, trung niên nhân liền vượt lên trước độc thủ, chiếm lĩnh tiên cơ, trực tiếp thi triển tuyệt học công kích lão giả. Trung niên nhân số tuổi không lớn cũng đã là võ hoàng cảnh cường giả, có thể thấy được cũng là một vị thiên phú chắc tuyệt võ đạo thiên kiêu. Huống chi, trung niên nhân còn nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại gia truyền kiếm pháp. Lão giả cười lạnh một tiếng, hai tay thành trảo, cùng trung niên nhân chém giết. Vâng. Hai người trong sơn động nhanh chóng giao thủ, nhưng mà sơn động cũng không lớn, cũng không thích hợp hai người giao thủ, rất nhanh liền giết tới bên ngoài. Hai cái võ hoàng cảnh cường giả giao thủ, tạo thành phá hư phi thường lớn, một cỗ sức mạnh đáng sợ hướng phía bốn phía lan rộng ra ngoài. Phu cận trong vòng trăm trượng cây cối hoa cỏ nhau nhau gặp hai bạn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung niên nhân mặc dù cũng là võ hoàng cảnh, nhưng là cảnh giới bên trên yếu tại lão giả, chỉ giao thủ một lát, liền bị lão giả áp chế. Rất nhanh, trung niên nhân liền bị đánh bại, bất quá hắn cũng không có nhận thua, mà là trực tiếp sử dụng cấm thuật bỏ chạy. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Tại giao thủ thời điểm, lão giả ngay tại trung niên nhân trên thân lưu lại truy tung ấn ký, trung niên nhân vô luận chạy trốn tới chỗ nào, hắn đều có thể đuổi được. Ừm. Hung thú tới. Lão giả phát giác được có hung thú bị vừa rồi động tinh hấp dẫn tới, lúc này thân hình khẽ động, tại nguyên chỗ biến mất. Tiểu thế giới bên trong một chỗ lại một chỗ bảo vật bị phát hiện, một số người phát hiện có thể tăng cao tu vi bảo vật, tại chỗ liền phục dụng. Có võ tôn cường giả tại một chỗ trên vách núi phát hiện một gốc có mười mấy vạn năm phần tuyết liên, tại chỗ phục dụng rồi, đột phá đến võ hoàng cảnh. Cũng có người trong lòng đất phát xuống hiện một chỗ thiên cấp linh mạch. Càng là có người bị hung thú truy sát, ngoài ý muốn rơi xuống vách núi, lại là tại đáy vực thu được võ đế cường giả truyền thừa. Theo những tin tức này truyền bá, khiến cho người còn sống sót càng thêm điên cuồng. Nhất là vị kia đạt được người truyền thừa võ đế, nghe nói bị không ít người truy sát, cũng không biết trốn đến nơi nào. Liền ngay cả Tần Diệp nghe, cũng không khỏi đến lắc đầu, cái này không phải liền là thiên mệnh chi tử đãi ngộ sao? Tần Diệp tại dọc theo con đường này, cũng gặp phải một số người, những người này ở đây nhìn thấy hắn về sau, đều núp xa xa. Có cá biệt người dạn dĩ muốn cùng Tần Diệp tổ đội, bị Tần Diệp cự tuyệt. Tiểu thế giới này cố nhiên hung hiểm, nhưng là hắn cũng không cần đến tổ đội. Đoạn đường này đi xuống, hắn lại chém giết mấy chục con hung thú. Cùng lúc đó, tại Tần Diệp phía đông ngàn trượng có hơn, để hắn lo lắng Hạ Tiểu Đệ đang cùng Tô Mộng Vũ hai người đi cùng một chỗ. Nói đến cũng là hai người vận khí tốt, bị ngẫu nhiên chuyển tống đến không xa khoảng cách. Hạ Tiểu Đệ tại bị hung thú truy sát thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải Tô Mộng Vũ. Tô Mộng Vũ tế ra bảo vật chặn hung thú, lúc này mới cứu nàng, tiếp xuống hai người vẫn thận trọng trốn tránh hung thú. Tuy nói không có phát hiện bảo vật gì, nhưng cũng là có thể bảo trụ một cái mạng.